Chương 117, Mẫu Tổ Thông Thiên Tháp tại Mẫu Tổ Tinh phía trên, ẩn giấu đi một chỗ bị nặng nghề xương mù chặt chẽ bọc khu vực thần bí. Lâm Hách giờ phút này chính đứng sững ở phiến khu vực này nhất biên giới, mặt mũi của hắn ngưng trọng, tầm mắt sâu xa nhìn chăm chú lên phía trước cái kia mảnh giống như có thể thôn vệ hết thảy xương mù. Mặc dù hắn đã là giới chủ cấp cường giả, lại như cũng vô pháp nhìn trộm xương mù chỗ sâu cảnh tượng, tầm nhìn vẹn vẹn giới hạn tại một cây số trái phải. Điện hạ, ngài trước mắt mảnh này xương mù khu vực chính là trong truyền thuyết nơi truyền thừa. Từ giờ trở đi, ngài đem một mình bước vào mảnh này không biết lĩnh vực, mà chúng ta thì không được cho phép tới gần. Y Liễu Bưu Phù đứng tại Lâm Hách bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cái kia mảnh mông lung xương mù, nói với Lâm Hách: "Khoảng thời gian này vất vả ngươi, vậy ta liền đi vào." Lâm Hách khẽ gật đầu, sau đó hắn không chút do dự phóng ra bước chân, bước vào cái kia mảnh bị xương mù bao phủ khu vực. Không khổ cực, cũng chúc điện hạ thuận lợi hoàn thành chuyển thừa. Y Liễu Bưu Phù nhìn qua Lâm Hách từng bước biến mất ở trong xương mù thân ảnh, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đồng thời la lớn. Làm Lâm Hách bước vào xương mù khu vực một khắc đó, hắn nháy mắt cảm thấy mình giống như đưa thân vào một cái bao la bát ngát trong mê cung. Bốn phía bị nồng hậu dày đặc xương mù chặt chẽ bọc, hắn chỉ có thể nhận ra chính mình chính bản thân chỗ một mảnh tối tăm mà sâu xa rừng rậm, trung quanh đứng sừng sững lấy khỏa khỏa tráng kiện cực lớn cây cối, như là thủ hộ mảnh đất này cổ xưa vệ sĩ. Hắn xoay người nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ, ngoại giới hết thảy đều đã biến mất tại trong xương mù. Lâm Hách thử nghiệm thả ra chính mình tinh thần niệm lực, lại kinh ngạc phát hiện, cỗ lực lượng này ở đây nhận trước nay chưa từng có trở ngại, chỉ có thể chạm tới không đủ 10 cây số phạm vi. Bất quá, Lâm Hách trong lòng bình tĩnh như trước, đây là tiến vào nơi truyền thừa cơ sở nhất một điểm nho nhỏ khảo hạch, hắn tin tưởng mình có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tại trong sương mù dày đặc, Lâm Hách chậm rãi tiến lên, ánh mắt của hắn sắc nhọn như ưng, thời điểm quan sát đến hết thảy xung quanh. Vùng rừng rậm này dị thường yên tĩnh, phản phất tại cánh rừng cây này bên trong, trừ Lâm Hách chính mình, không có cái khác bất luận cái gì sinh mệnh, yên tĩnh có chút không bình thường. Đột nhiên, Lâm Hách dừng bước, hắn đem nhẹ tay sờ nhẹ đụng tại một gốc tráng kiện trên cây, đồng thời nhắm mắt lại. Sau một lát, Lâm Hách trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đã nhìn rõ phiến khu vực này bí mật. Những thứ này cây cối thoạt nhìn là cây, nhưng thực tế chỉ là một cái trận pháp một phần trong đó, cánh rừng cây này chính là mẫu tổ hỗn độn bi bên trên một loại đặc thù bí pháp kỳ dị diễn biến. Lâm Hách suy nghĩ ra một điểm này, liền đã biết rõ đi như thế nào. Hắn bắt đầu ở trong rừng rậm sải bước tiến lên, thậm chí không cần mở to mắt, cũng có thể như dẫm trên đất bằng qua lại cây cối tầm đó. Theo hắn tiến lên, trung quanh cây cối bắt đầu từng bước biến mất, sương mù cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, làm Lâm Hách bước ra một bước cuối cùng lúc, trung quanh sương mù nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Hắn một lần nữa mở to mắt, trước mắt xuất hiện một tòa nguy nga tráng lệ thông thiên chi tháp, thân tháp cao vút trong mây, có tới 100 tầng độ cao, giống như kết nối lấy giữa thiên địa cầu nối. Mà tại đây tòa cự tháp phía dưới cùng nhất cửa tháp ngay phía trước, Lâm Hách ngoại ý muốn nhìn thấy một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. "Lão sư, ngài làm sao ở chỗ này?" Lâm Hách giọng nghi ngờ tại đây khu vực băng lên. Cái này thân ảnh quen thuộc chính là Lâm Hách lão sư, Phong Hy quốc chủ. "Đây là ta một đạo hóa thân, vẫn luôn ở đây." Phong Hy quốc chủ trên mặt cũng là lộ ra một tia cười nhạt, "Ta biết ngươi có một chút nghi hoặc, tại ngươi tiếp nhận truyền thừa phía trước, ta đương nhiên nhưng muốn đem hết thể giải thích cho ngươi." Lâm Hách nghe vậy, cũng là bước nhanh đi đến Phong Hy quốc chủ hóa thân bên cạnh, sau đó một mặt cung kính lắng nghe. Tháp này tên là Mẫu Tổ Thông Thiên Tháp cũng chỉ là mẫu tổ tinh trọng yếu nhất truyền thừa, nó lịch sử vô cùng cổ xưa, thậm chí càng sớm hơn Phong Hy vũ trụ quốc sáng lập. Liên quan tới lai lịch của nó, đã không thể nào biết được. Nhân tộc cao tầng suy đoán, khả năng này là một vị nào đó cổ xưa dị tộc vũ trụ chi chủ lưu lại truyền thừa, nhưng cụ thể là vị nào, đã vô pháp xác định. Phong Hy quốc chủ đột nhiên dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Kỳ thực bên trong hỗn độn thành mẫu tổ hỗn độn bi nơi phát ra cũng là nơi này, diễn biến lưu phái cũng không phải là ta chỗ sáng tạo, mà là vị kia cổ xưa tồn tại một phần truyền thừa." A, Lâm Hách trực tiếp sửng sốt, hắn không nghĩ tới biết từ Phong Hy quốc chủ trong miệng nghe được như vậy rung động tin tức. Bên trong hỗn độn thành hỗn độn bia đều là trong vũ trụ đỉnh tiêm tồn tại mới có tư cách cùng năng lực lưu lại, phía trên thần bí đồ án ẩn chứa trực tiếp thông hướng đỉnh phong nhất đại đạo, vì nhân tộc hậu bối chỉ dẫn phương hướng. Bất quá hỗn độn bia số lượng hết thảy có 52 khối, coi như tăng thêm nhân tộc đã vẫn lạc cường giả đỉnh cao, số lượng đều không có nhiều như vậy. Bởi vậy, có một chút hỗn độn bia nhưng thật ra là ngoại tộc cường giả đỉnh cao lưu lại, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị nhân tộc lấy được. Mặc dù Lâm Hách đã đoán được mẫu tổ hỗn độn bi không phải là Phong Hy quốc chủ sáng tạo, nhưng hắn không nghĩ tới đây chính là một khối không phải là nhân tộc sáng tạo hỗn độn bia. Điều này không khỏi làm hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mẫu tổ hỗn độn bi ẩn chứa diễn biến đạo lý như vậy rườm rà cùng thâm ảo, cùng nhân tộc chủ lưu con đường tu luyện một trời một vực. Nguyên lai, nó càng là một vị cổ xưa dị tộc vũ trụ chi chủ chỗ sáng tạo. Tất cả những thứ này hiện tại cũng biến hợp tình hợp lý. Mẫu tổ thông thiên tháp bên trong ẩn chứa vị kia cổ xưa tồn tại cơ sở nhất lại cực kỳ trọng yếu truyền thừa, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực đi tiếp thu phần này hoàn chỉnh truyền thừa, dạng này ngươi tương lai mới có càng lớn cơ hội ngộ ra mẫu tổ hỗn độn bi bên trên ẩn tàng huyền bí. Phong Hy quốc chủ trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc, ta lúc đầu cũng là bởi vì không thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, vì lẽ đó tại diễn biến lưu phái trên con đường kẹt tại một bước cuối cùng, chậm chạp không thể có đột phá. Nàng thở dài, tiếp tục nói, diễn biến lưu phái là một đầu cực kỳ đặc thù con đường tu luyện, mặc dù phức tạp rườm rà, nhưng một ngày chân chính ngộ ra, tương lai con đường tu hành sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Kỳ thực, bằng vào ta thiên phú, nếu như trước đây lựa chọn đi cái khác đường, có lẽ đã có nhất định tỷ lệ đột phá. Nhưng như là đã đạp lên con đường này, ta liền chưa hề hối hận qua. Phong Hy quốc chủ tầm mắt chuyển hướng Lâm Hách, trong mắt tràn ngập chờ mong, "Lâm Hách, ta hy vọng ngươi có khả năng thuận lợi tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, không nên tùy tiện vứt bỏ, ngươi bây giờ còn chưa trở thành bất hủ, bên trong khảo nghiệm độ khó không tính quá cao, ta tin tưởng ngươi có khả năng đi được càng xa. Lâm Hách nhìn xem Phong Hy Quốc chủ Trịnh Trọng tầm mắt, cũng là nặng nề gật đầu, trầm giọng nói, lao sư, ta nhất định sẽ đi đến cuối cùng, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Vâng. Phong Hy Quốc chủ nhẹ nhàng nâng tay, mẫu tổ thông thiên tháp cửa lớn ầm ầm mở ra. Trong mắt Lâm Hách lập lòe kiên định tia sáng, sau đó cũng là không chút do dự, sải bước đi vào. Tòa đại điện này nguy nga cao lớn, như là một tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững ở trước mắt của hắn, mà hắn thì lộ ra vô cùng nhỏ bé. Bên trong đại điện, màu xanh lá sương mù tràn ngập, cho người một loại cảm giác thần bí. Đây chính là mẫu tổ thông thiên tháp, như thế chuyển thừa đến tột cùng ở nơi nào đây? Trong lòng Lâm Hách âm thầm suy nghĩ, ánh mắt của hắn ở trong đại điện bốn chỗ tìm tòi. Âm ầm đúng lúc này, một hồi đất rung núi chuyển âm thanh đột nhiên ở trong đại điện quanh quẩn lên. Lâm Hách đột nhiên phát hiện trong đại điện, những cái kia nguyên bản tràn ngập ở trong đại điện màu xanh lá sương mù vậy mà bắt đầu ngưng tụ thành từng mảnh màu xanh lá lá cây, chúng tại không trung chậm rãi bay xuống. Làm những thứ này lá cây rơi trên mặt đất về sau, chúng lại một lần nữa tiêu tán biến thành màu xanh lá sương mù, sau đó lại độ ngưng tụ thành lá cây, tiếp tục bay xuống, như vậy vòng đi vòng lại, hình thành một bức kỳ diệu cảnh tượng. Đây là mẫu tổ hỗn độn bi nội dung phía trên, tựa như ẩn ẩn ghi chép gì đó. Lâm Hách nhìn xem những thứ này chậm rãi bay xuống lá cây, cũng là dựa theo diễn biến lưu mạch suy nghĩ đi phá giải những thứ này lá cây ẩn chứa tin tức. Rất nhanh, hắn liền phát hiện huyền bí trong đó. Chương 118, mẫu tổ truyền thừa, mẫu tổ truyền thừa. Tiến hành truyền thừa cơ sở nhất điều kiện, hồn diễn thánh điển tu thành thành công, tinh thần niệm lực dao động đạt tới 1000 kiểm chắc đến sinh mệnh linh hồn cường độ vì giới chủ cấp, phá giải này bí pháp liền có thể mở ra chính thức truyền thừa. Lâm Hách từ những thứ này trong lá cây cảm giác được chính là những tin tức này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai cái này truyền thừa gọi mẫu tổ truyền thừa, đây cũng là mẫu tổ tinh cùng mẫu tổ hỗn độn bi tên tồn tại. Phá giải cái bí pháp này. Nhìn qua những cái kia vòng đi vòng lại, chậm rãi bay xuống lá cây, Lâm Hách trên mặt lộ ra một tia tự tin mỉm cười, những thứ này trong lá cây ẩn chứa diễn biến áo nghĩa mặc dù nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thực cũng không tính quá mức thâm ảo. Bất quá đây cũng là đơn giản nhất khảo nghiệm, nếu như là bất hủ phía trên sinh mệnh tới đón nhận truyền thừa, độ khó có thể sẽ càng cao. Lâm Hách duỗi ra tay phải của mình, nhẹ nhàng tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Nháy mắt, trong đại điện màu xanh lá sương mù giống như bị ý chí của hắn lôi kéo, ào ào hướng hắn tụ tập mà tới. Những sương mù này tại không trung hình thành một cái cực lớn gió lốc, mãnh liệt xoay tròn lấy, sau đó đống nhiên co bảo, từng bước tại Lâm Hách trước mặt ngừng tụ thành một gốc cành lá rậm rạp màu xanh lá cây lớn. Và anh, làm màu xanh lá cây lớn thành hình một khắc đó, toàn bộ mẫu tổ thông thiên tháp lần nữa bắt đầu chấn động. Bên trong đại điện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, màu xanh lá cây lớn nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng mà tại nguyên chỗ lại đã đản sinh ra một đầu bề rộng chừng 3 dặm màu xanh lá chất gỗ xoay tròn bậc thang. Đầu này bậc thang hết thảy có 101 tầng, mỗi một tầng trên cầu thang đều khảm nạm lấy kỳ dị màu vàng bí văn, ẩn ẩn tản mát ra màu vàng hào quang, như là một đầu thông hướng thế giới thần bí đường lớn màu vàng. Lâm Hách nhìn xem trước mặt bậc thang, khoe miệng cũng là lộ ra một tia cười khẽ. Vậy mà cùng ma âm thần tướng chuyển thừa phương thức không sai biệt lắm, đều là leo thang lầu. Bất quá ma âm thần tướng là 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều là 3.333 tầng bậc thang. Bất quá cái này mẫu tổ thông thiên tháp lại là hết thảy 100 tầng, mỗi một tầng đều là 101 tầng bậc thang, nếu muốn đi đến thứ 100 tầng, cộng lại cũng là 9.999 tầng bậc thang. Nói cách khác cái này mẫu tổ truyền thừa cũng là cùng ma âm thần tướng hẳn là thuộc về cùng một cấp độ truyền thừa. Lâm Hách nhẹ nhàng lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm. Bù bù. Hắn phóng ra một bước, vững vàng đạp lên cái kia thần bí thông đạo trên cầu thang. Làm Lâm Hách giày chiến chạm đến bậc thang nháy mắt, quanh mình cảnh tượng nháy mắt biến mông lung, trong tầm mắt chỗ, chỉ có đầu này cấp 101 bậc thang có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, một luồng kỳ dị sương mù từ bậc thang chậm rãi dâng lên, thẩm thấu vào Lâm Hách thân thể, hắn lập tức cảm nhận được linh hồn của mình ngay tại kinh lịch một trận thủy biến, càng có một luồng thần bí thông tin tràn vào trong đầu của hắn. Cải tạo linh hồn, tiếp nhận truyền thừa. Người thừa kế vì giới chủ cấp sinh mệnh, mỗi một tầng bậc thang ẩn chứa cải tạo linh hồn vật chất cùng với một tầng truyền thừa tin tức, coi người đi đến bậc thang phần cuối, liền có thể tiếp nhận hoàn chỉnh mẫu tổ thánh diễn bí pháp. Tiếng ầm ầm tại Lâm Hách trong thức hải hồi vang, cùng lúc đó, thần bí pháp môn tu luyện giống như thủy triều tràn vào. Vậy mà là trực tiếp cải tạo linh hồn, cái này nhưng so sánh ma âm thần tướng truyền thừa đơn giản nhiều, bất quá đây cũng là giản dị khảo hạch phiên bản, nếu như là bất hủ phía trên, hẳn không có loại đãi ngộ này. Lâm Hách mừng thầm trong lòng. Đây chính là diễn hồn thánh điện đến tiếp sau truyền thừa bí pháp nha, quả nhiên thần kỳ tinh diệu. Trong mắt Lâm Hách lập lòe tia sáng, nháy mắt đắm chìm ở đối mới bí pháp lĩnh ngộ bên trong. Tại tu luyện trong quá trình, Lâm Hách còn phát hiện, bộ bí pháp này cùng mẫu tổ hỗn độn bi bên trên ẩn chứa huyền bí có thiên ti vạn lũ liên hệ, giống như cả hai vốn là đồng nguyên, qua lại chiếu rọi, tăng thêm nó thần bí cùng sâu xa. Một ngày sau đó, Lâm Hách chậm rãi ngẩng đầu, hai con ngươi lập lòe kiên định tia sáng, nhìn chăm chú phía trên xoay quanh mà lên bậc thang. Chúng một tầng cao hơn một tầng, cho đến cái kia xa không thể chạm thứ 101 tầng, trên đó đứng sừng sững lấy một tòa mới tinh đại điện, nơi đó không thể nghi ngờ là thông thiên tháp tầng thứ 2 chỗ. Lâm Hách hít sâu một hơi, trong cơ thể lực lượng phun trào, thân hình nhảy lên, nhẹ nhõm bay chống tầng thứ 2 trên cầu thang. Làm đến nơi đến chôn nháy mắt, một luồng càng thêm tường tận, càng thêm tinh diệu bí pháp giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, để hắn linh hồn vì đó rung động. Tu luyện, tiếp tục. Một ngày lại một ngày. Một tầng bậc thang lại một tầng bậc thang. Tại đây truyền thừa bậc thang bên trong, Lâm Hách không ngừng tiến lên. Kỳ thực tại vừa mới tiếp thu truyền thừa bắt đầu, Lâm Hách liền thu đến tin tức, truyền thừa một ngày bắt đầu, như thế liền không thể đình chỉ. Nhưng mà, Tại đây linh hồn trực tiếp lấy được cải tạo kỳ diệu trong quá trình, Lâm Hách ngạc nhiên phát hiện, tự mình tu luyện mới bí pháp tốc độ nhanh đến kinh người, nghiệp lực dao động cường độ cũng tại bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Vì lẽ đó, Lâm Hách rất dễ dàng liền đi đến Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất 101 tầng bậc thang. Cuối cùng, làm Lâm Hách lần nữa phóng ra bước chân, chói mắt tia sáng màu xanh lá bỗng nhiên lấp lánh, thân hình của hắn tại tia sáng bên trong từng bước mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lâm Hách mở to mắt, đột nhiên phát hiện chính mình trở lại phía trước tại Mẫu Tổ Tinh trong sơn cốc nhà trên cây, xung quanh đều là có các loại sạc sỡ đóa hoa, Lâm Hách còn nghe được những đóa hoa này phát ra mùi thơm ngát. Hắn quay đầu nhìn lại, Ilya Vưu phụ chính mặt mũi vui sướng nhìn qua hắn, trong tay còn nâng một cái đổ đầy vạn hoa mật thủy tinh chén. "Chúc mừng điện hạ, ngài đã thành hoàn công thành truyền thừa." Ilya Vưu phụ thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng, "Xin điện hạ tiếp nhận lời chúc phúc của chúng ta. Ta đã tiếp nhận xong truyền thừa." Lâm Hách hai mắt hơi nheo lại. "Đúng vậy, điện hạ, ngài tại nơi truyền thừa đã vượt qua 100 năm, thuận lợi tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa." Ilya Vưu phụ hưng phấn nói, trên mặt tràn đầy vui sướng. Lâm Hách tâm niệm vừa động, quan sát bên trong bản thân linh hồn cường độ cùng tinh thần nhập lực, xác thực cảm nhận được trước nay chưa từng có tăng lên. Lâm Hách nhìn xem trước mặt Ilya Vưu phụ trong tay vạn hoa mật, sau đó nhận lấy, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, bắt đầu là một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, đằng sau thì là nồng đậm ngọt ngào. Cái này huyễn cảnh thật đúng là rất chân thực, liền mật hoa mùi vị đều là giống nhau như lúc. Lâm Hách khẽ miệng hơi nhếch lên. "Điện hạ, ngài nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Ilya Vưu phụ có chút nghi ngờ hỏi. "Phá!" Lâm Hách khẽ quát một tiếng, lập tức xung quanh cảnh tượng giống như bị lực lượng vô hình xé rách, như pha lê vỡ vụn ra. Tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh, lấy Lâm Hách ý chí cùng tâm cảnh, kỳ thực tiến vào ảo cảnh một khắc đó liền đã phát giác. Lập tức, Lâm Hách liền phát hiện chính mình một lần nữa trở lại trong một cái đại điện, cái này đại điện cùng Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất bố cục giống nhau như lúc. Hắn nhìn xem trước mặt đồng dạng xoắn ốc hướng lên 101 tầng bậc thang, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, sau đó trực tiếp đạp lên Thông Thiên Tháp tầng thứ 2 tầng thứ nhất bậc thang. Đến tầng thứ 2 khảo nghiệm là huyễn cảnh, bất quá huyễn cảnh với ta mà nói lại là không khó. Lâm Hách ngẩng đầu nhìn lên trên, phía sau mỗi một tầng hẳn là cũng sẽ có khảo nghiệm, cũng không biết một mực là huyễn cảnh, vẫn là có cái khác khảo nghiệm. Lâm Hách lắc đầu, tạm thời không cân nhắc khảo hạch sự tình, trong đầu của hắn lại nhiều một đoạn tin tức, là Mẫu Tổ Thánh Diễn bí pháp đến tiếp sau tu luyện bí pháp, hắn tiếp tục đắm chìm tại tu luyện bí pháp bên trong. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Lâm Hách là hoàn toàn đắm chìm tại thần kỳ Mẫu Tổ trong truyền thừa, một bước một cái bậc thang, linh hồn cũng tại không ngừng phát sinh biến hóa. Mà Mẫu Tổ Thông Thiên Tháp tầng thứ 2, tầng thứ 3 đều là huyễn cảnh khảo hạch, mà lại càng lên cao, huyễn cảnh cũng liền càng thêm chân thực, đám chìm cảm giác cũng càng mạnh, nếu là người thừa kế hẳn là sẽ bị huyễn cảnh ảnh hưởng, thế nhưng Lâm Hách lại là ý chí kiên định, từng bước một hướng Thông Thiên Tháp phía trên đi tới. Chương 119, ra tay cửu lũ thời không, hoang thạch đảo. Vắng vẻ mà ảm đạm sơn mạch uốn lượn khúc chiết, chạy dài không dứt. Phía trên dãy núi, không có mảy may màu xanh biếc, chỉ có hoang vu nham thạch trần trụi không bỏ sót, lộ ra một luồng thê lương cùng cô tịch. Nhưng mà, tại đây tĩnh mịch bên trong, một đạo thác nước từ chân trời rủ xuống, như là ngân long dược uyên, mãnh liệt đụng vào phía dưới trong đầm nước, kích thích tầng tầng bọt nước. Đầm nước tiếp theo phân luồng, hóa thành tia nước nhỏ, hướng bốn phương tám hướng róc rách mà đi, vì cái này hoang vu hòn đảo mang đến một tia sinh cơ. Tại hoang thạch đảo ngọn núi cao nhất phía trên, một đạo màu đỏ như máu sinh vật hình người đột nhiên xuất hiện, người này thân hình nguy nga, thân cao gần như 10.000 cây số, giống như có thể lay động đất trời. Hắn người khoác cổ phát chiến giáp đỏ lòm, đầu đội một đôi thần bí màu đen xúc giác, sau lưng càng có một đôi che khuất bầu trời cực lớn huyết dực, tản ra làm người chấn động cả hồn phách uy áp. Hắn nhìn hòn đảo bên ngoài rộng lớn đại dương kia mênh mông vô ngần, liếc nhìn lại, giống như vĩnh viễn không phần cuối. Đại dương nhan sắc biến ảo khó lường, thỉnh thoảng xanh thẳm như biển, thỉnh thoảng tử khí đông lai, thỉnh thoảng đỏ như máu như mây màu, thỉnh thoảng lại trở nên trong suốt như thủy tinh, ngay sau đó lại biến hóa thành màu vàng kim óng ánh, màu trắng bạc, màu xám đậm, cuối cùng trở về màu xanh thẳm. Cái này kỳ diệu màu sắc thay đổi, như là mộng ảo cảnh, làm người ta nhìn mà than thở. Cửu Vũ Chi Hải, ai có thể biết do cái này vậy mà là một vị vũ trụ chi chủ thân thể khổng lồ đây? Cái này màu đỏ như máu sinh vật hình người nhìn xem cái này đường kính 12 năm ánh sáng cực lớn đại dương, trong mắt cũng là lóe qua một tia thần sắc hâm mộ. Cửu Uchi Hải chính là Cửu Uchi chủ, tin tức này mặc dù biết không nhiều, thế nhưng cái này màu đỏ như máu sinh vật hình người lại là người biết chuyện một trong. Cửu Uchi chủ có thể nói nắm giữ toàn bộ trong vũ trụ lớn nhất thần khu, chiến đấu thiêu đốt thần lực liền cũng không cần tiền, người nào không ao ước có thể có được khổng lồ như vậy thần khu đây. Chính là bởi vì cái này cực lớn thần khu, tại Cửu Uchi Hải phạm vi, thế nhưng là không ai dám trêu chọc vị này đáng sợ tồn tại. Bất quá cái này màu đỏ như máu hình người sinh mệnh cũng không có dự định trêu chọc Cửu Uchi chủ, mục tiêu của hắn là Cửu Uchi thời không những sinh linh khác. Màu đỏ như máu hình người sinh mệnh ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi phía trước, mấy năm ánh sáng bên ngoài, một tòa quái vật lớn hòn đảo đập vào mi mắt. Hòn đảo này, không thể nghi ngờ là thực vật nhạc viên, đủ loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Có địa phương, đóa hoa màu tím hội tụ thành biển, có địa phương, bảy màu đóa hoa chiếu lẫn, còn có địa phương, lá xanh quần quận như sóng lớn, đẹp không sao tả xiết. Tại đây mảnh chói lọi bên trong, làm người khác chú ý nhất không ai qua được cây kia xông thẳng lên trời đại thụ che trời. Cây to này cao lớn vô cùng, toàn thân màu phỉ thúy, tán cây rộng lớn như mũi xe. Mỗi một cái lá cây đều ánh sáng trong suốt, như là tinh thạch tạo hình, lại như xanh biếc phỉ thúy, ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức, làm cho chung quanh hoa cỏ thực vật đều theo gió chập chờn. Hòn đảo này tên là Thụ Đảo, cây đại thụ kia tự nhiên chính là mạnh nhất thế giới thụ, nắm giữ vũ trụ chi chủ chiến lực vũ trụ tôn giả cấp sinh mệnh đặc thù. Mạnh nhất thế giới thụ, hôm nay liền để ta tinh ngục ma chủ đến linh giáo một phen, thực lực của ngươi là có hay không đạt tới vũ trụ chi chủ trình độ. Màu đỏ như máu hình người sinh mệnh trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Cái mục tiêu này là mạnh nhất thế giới thụ màu đỏ như máu hình người sinh mệnh tự nhiên chính là tinh ngục ma chủ trong đó một cái phân thân, đồng dạng cũng là một cái sinh mệnh đặc thù, hơn nữa còn là một cái vô cùng phù hợp thú thần chi đạo sinh mệnh đặc thù. Thu đảo phía trên, màu xanh biết rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Trong đó trọng yếu nhất một gốc, mạnh nhất thế giới thụ, nó thân cây trắng kiện, cành lá um tùm, tản ra trưởng khống thời không vô thượng uy áp, bao quanh lấy cái khác tám khỏa thế giới thụ, cao thấp không đồng nhất, cao giả là bất hủ cấp, thấp một điểm vì giới chủ cấp. Giờ phút này, tinh ngục ma chủ, người khoác màu máu chiến giáp, sau lưng một đôi cánh chim màu đỏ ngòm như lửa cháy mạnh tung bay, giống như một đạo xẹt qua chân trời tia chớp màu đỏ ngòm, xâm nhập thụ đảo. Mạnh nhất thế giới thụ trong chớp mắt liền cảm giác được cỗ này cường đại trước nay chưa từng có khí tức, nó không chút do dự, điều động lên ẩn sâu ở trong cơ thể thời không lực lượng, trong chốc lát, toàn bộ thụ đảo giống như bị một tầng vô hình thời không kết giới bao vây, đem tinh ngục ma chủ lực lượng vững vàng áp chế. Cùng lúc đó, một đạo uy nghiêm mà thanh âm tức giận, như sấm rền tại thụ đảo trên không quanh quẩn, dị tộc đạo trích, lại dám xông vào thụ đảo, hôm nay nhất định để ngươi lĩnh giáo ta chi nộ lửa. Tinh ngục ma chủ nghe đây, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra mấy phần cuồng ngạo, mạnh nhất thế giới thụ, uy danh của ngươi ta sớm đã như sấm bên tai, hôm nay, liền để cho ta tới nghiệm chứng một phen, ngươi đến tuột cũng phải trang danh phủ kỳ thực. Nói xong, hắn đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia lạnh lùng ánh sáng, bên cạnh đông dương hiện ra một mặt cổ phát cái gương, mặt gương phía trên, hào quang bảy màu nháy mắt nở rộ, cùng mạnh nhất thế giới thụ thời không lực lượng bày ra giao phong kịch liệt. Đây chính là trong tay hắn nắm giữ linh vực loại trí bảo, bảy màu ánh sáng lấp lánh gương, uy năng có lượng. Tinh ngục ma chủ hai tay nhẹ nhàng vung lên, hào quang bảy màu ngưng tụ, hóa thành một thanh tia sáng vạn trượng ánh sáng lưỡi kiếm, mũi kiếm trực chỉ mạnh nhất thế giới thụ. Mà mạnh nhất thế giới thụ thì phiến lá vang lên ào ào, mỗi một mảnh đều giống như phỉ thúy tạo hình, trên đó lưu chuyển bí văn lập loè thần bí ánh sáng chói lọi, toàn bộ thời không đều tại ý chí của nó xuống run rẩy. Tinh ngục ma chủ lập tức cảm giác được chung quanh thời không đều giống như ngưng kết, lực lượng của mình nhận cực lớn hạn chế, trong lòng hắn hơi rét, nhưng cũng âm thầm sợ hai thán phục tại mạnh nhất thế giới thụ đối thời không pháp tắc trường khống, không ngờ đạt tới trình độ như vậy, không thua vũ trụ chi chủ. Nhưng mà tinh ngục ma chủ thân vì nhân tộc tam đại đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ một trong, há có thể đơn giản nói bại. Hắn đầu tiên là đem bảy màu ánh sáng lấp lánh gương lực lượng khuyết tán ra đến, chống cự chung quanh thời không lực lượng áp chế. Đồng thời trong tay hắn lóe lên ánh bạc, một thanh màu bạc sáng cự kiếm thình lình hiện ra, trên thân kiếm bí văn kỳ dị lưu chuyển, giống như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chôi này cự kiếm vậy mà lại là một kiện chí bảo, tinh ngục ma chủ làm vì nhân tộc ba vị đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ một trong, trên thân cũng là có mấy món chí bảo, thực tế là quá chuyện không quá bình thường. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, khe khe chém một cái, thời không lực lượng lại thật giống như bị chặt đứt, trên người trói buộc lực lượng cũng là yếu đi rất nhiều. Sau đó, cánh chim màu đỏ ngòm nhẹ nhàng một cái, tinh ngục ma chủ hóa thành một đạo màu máu ánh sáng lấp lánh, lao thẳng tới mạnh nhất thế giới thụ mà đi. Mạnh nhất thế giới thụ không thể không đem hết toàn lực ứng đối vị này cường địch, chỉ có thể phân ra bộ phận lực lượng để bảo vệ còn lại 8 khỏa thế giới thụ khỏi bị lan đến. Trong hư không, hai cái tiếp cận vũ trụ chi chủ tồn tại vĩ đại chiến đấu càng thêm kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy không gian vỡ vụn, hết thảy chung quanh đều tại chiến đấu trong dư âm chốt bụi, hóa thành hư vô. Giờ phút này, còn lại 8 khỏa thế giới thụ tại mạnh nhất thế giới thụ che chở cho, hiếu kỳ mà khẩn trương quan sát lấy trận này khoáng thế chiến đấu. Tại trong trí nhớ của bọn nó, mạnh nhất thế giới thụ chưa bao giờ có thua trận bất kỳ cái gì địch tới đánh đều tại nó trước mặt quân lính tan rã. Nhưng mà, lúc này đây, chúng lại ẩn ẩn cảm thấy một chút không bình thường khí tức. Trong lúc chúng hết sức chăm chú thời khắc, một đạo ẩn nấp đến cực điểm không gian ba động lặng yên hiện ra. Ở trong đó một viên giới chủ cấp thế giới thụ cái kia tùm tán cây biên giới, một cái tráng kiện cảnh bên trên, một thân ảnh mờ ảo lặng yên hiện ra. Đạo thân ảnh này động tác mau lẹ, vừa mới hiện thân, liền đống nhiên một phát bắt được vài miếng như là phỉ thúy điêu khắc lá cây, dùng sức kéo một cái, lại sinh sinh đem căn này cảnh từ trên cây giật xuống. Lớn mật dị tộc, lại dám đánh lén tiểu ngũ. Còn lại thế giới thụ thấy thế, ào ào gầm thét, điều động thời không bản nguyên chi lực, hướng cái kia đạo thân ảnh mơ hồ phát động công kích mãnh liệt. Nhưng mà, thân ảnh kia lại giống như không nhìn hết thể công kích, thân hình lóe lên, thuấn di phát động, liền muốn thoát đi thủ đạo. Vô sỉ dị tộc, thân là vũ trụ tôn giả, lại đi này ti tiện sự tình, mơ tưởng đào thoát. Mạnh nhất trên thế giới thụ vang lên một đạo hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm. Nhưng mà, tinh ngục ma chủ lại cười to không ngừng, ha ha, ta còn ở đây, tiếp tục chiến đi. Trong tay hắn đại kiếm vung dậy, lần lượt ngăn trở mạnh nhất thế giới thụ thế công khiến cho vô pháp bước ra. Cuối cùng, đạo thân ảnh mơ hồ kia tại thuấn di tia sáng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất tại thụ đảo bên ngoài. Mạnh nhất thế giới thụ, nắm giữ thời không lực lượng quả nhiên không thể coi thường, hôm nay ta dù chưa có thể thủ thắng, nhưng ngươi cũng không cách nào lưu lại ta. Tinh ngục ma chủ nhìn xem đạo này thân ảnh mơ hồ biến mất, cũng hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, thoải mái rời đi. Mạnh nhất thế giới thụ thể tích mặc dù cực lớn, thế nhưng cũng không phải không có đại giới, vô pháp đơn giản di động chính mình cái này thân thể cao lớn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh ngục ma chủ rời đi. Sau đó mạnh nhất thế giới thụ cũng là lập tức đi thăm dò nhìn cái khác thế giới thụ, xác nhận chỉ là thứ 5 thế giới thụ mất đi một đoạn nhánh cây về sau, trong lòng cũng là may mắn không có nhận gì đó chí mạng thương hại. Bất quá tùy theo mà đến chính là nghi hoặc, một vị vũ trụ bá chủ tăng thêm một vị vũ trụ tôn giả, như thế giống chống thua chiêng, cũng chỉ là vì một đoạn giới chủ cấp thế giới thụ nhánh cây, thực tế là quá mức kỳ quái. giới chủ cấp thế giới thụ nhánh cây mặc dù cũng có thể bồi dưỡng sinh mệnh thụ, thế nhưng đối bực này tồn tại đến nói, lại là không có bao nhiêu tác dụng. Chương 120, cố sự khác nhau địa cầu, Giang Nam đệ nhất bệnh viện xa hoa trong phòng bệnh. Lâm Hách ngồi tại bên giường, thâm tình nhìn chăm chú nằm tại trên giường Diệp Lam cùng với nàng bên cạnh cái kia điểm tĩnh ngủ say tiểu sinh mệnh, khắp khuôn mặt là vui sướng. Chính mình đi tới thế giới này đã mấy chục năm, bây giờ có được huyết mạch của mình hậu duệ, loại cảm giác này thực tế là quá mức kỳ diệu. Tiểu bảo bối của ta, mau gọi ba ba a. Lâm Hách đầy lòng yêu thương trêu đùa lấy trong tã lót con trai, trong ngôn ngữ tràn đầy cưng chiều. Nhìn ngươi, hai tử vừa ra đời không có mấy ngày, làm sao nói chuyện đây? Diệp Lam nằm ở trên giường, nhìn qua Lâm Hách cái kia từ ái tràn đầy gương mặt, khoe miệng không khỏi nổi lên ôn nhu độ cong. Ha ha, là ta quá hưng phấn, đều có chút thất thố. Lâm Hách cởi mở cười ra tiếng. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bệnh lặng yên mở ra, một thân hiên ngang chiến giáp màu đen La Phong đi vào trong phòng. Lâm Hách sư minh, Lam tỷ, thật sự là thật đáng mừng a. La Phong cất bước đến trước phòng bệnh, sau đó cầm trong tay lễ vật đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. A Phong, ngươi quá khách khí, còn muốn cảm ơn ngươi cho chúng ta an bài tốt như vậy phòng điều trị. Diệp Lam cũng là đối La Phong biểu đạt cảm ơn. La Phong lắc đầu, chậm rãi nói, đừng khách khí, Lâm Hách sư minh trước kia đối ta có nhiều trông nom, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Lâm Hách nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Rốt cuộc, ngày nay La Phong đã là cực hạn võ quán địa vị cao thượng tuần sát sứ, vì hắn an bài một gian xa hoa phòng điều trị bất quá là một cái nhấc tay. Bất quá Lâm Hách vẫn là đáp lại nói, bất kể nói thế nào, vẫn là làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Sau đó, La Phong cùng Lâm Hách bọn hắn tán gẫu một lúc sau, cũng là rời đi phòng điều trị. Lâm Hách một lần nữa ngồi tại bên giường, tầm mắt ôn nhu rơi vào đứa bé trên thân, nhỏ nhẹ nói, bảo, nhanh lên lớn lên đi, hy vọng ngươi cùng ngươi La Phong thúc thúc nắm giữ xuất sắc như thế thiên phú, trở thành cường giả đứng đầu. Rất nhanh, Lâm Hách liền cùng Diệp Lam mang theo con của bọn hắn trở lại tiểu khu Minh Nguyệt, đây là hắn thành vì võ giả, gia nhập cực hạn võ quán về sau, cực hạn võ quán phân phối một tòa biệt thự. Hiện tại con trai của Lâm Hách vừa mới ra đời không lâu, Diệp Lam cùng hài tử đều chính là cần làm bạn thời điểm, hắn cũng liền tạm thời hướng mình tiểu đội võ giả xin nghỉ, trong nhà bồi vợ con. Đảo mắt chính là thời gian một năm đi qua. Khu căn cứ Giang Nam chủ thị khu, màn đêm buông xuống, hai bên đường phố đèn đuốc sáng trưng, như là ban ngày. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Nhìn phía bắc, thật sáng a. Phương bắc chân trời, một viên dị thường sáng ngời mặt trời thình lình dâng lên, nó tia sáng quá lớn, làm cho người đi trên đường ảo ảo ngừng chân, trợn mắt quát mồm. Cái này đêm khuya làm sao lại có mặt trời? Ông trời ơi! Lâm Hách cùng Diệp Lam cũng bị bất thình lình dị tượng thu hút, cùng đi ra khỏi biệt thự, nhìn về phía cái kia không thể tưởng tượng nổi chân trời. Cái này, đây là gì đó? Diệp Lam thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Lâm Hách sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, cái kia chỉ sợ là bom khinh khí bạo tạc tia sáng, mà lại số lượng không ít, địa cầu chỉ sợ chính diện đến nguy cơ trước đó chưa từng có. Ngay tại nơi này, bên cạnh số 199 biệt thự, cũng là đi ra mấy đạo nhân ảnh, chính là La gia mấy người. Tiểu Hách, Lam, vừa mới A Phong gọi điện thoại về, trên địa cầu xuất hiện một cái tên là thôn phệ thú quái thú, vô cùng đáng sợ, đây là một trận hạo kiếp, nói không chừng so lớn nhất thời kỳ càng thêm nghiêm trọng. Cung Tâm Lan trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Thôn phệ thú là cái gì, như thế nào có loại không tên cảm giác quen thuộc cảm giác? Trong lòng Lâm Hách lóe qua một tia nghi hoặc, nhưng hắn vững tin chính mình chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng lập tức, Lâm Hách lắc đầu, lông mày chặt chẽ nhăn lại dựa theo La Phong tin tức, địa cầu lần này hẳn là có phiền phải lớn. Mà thiên phú của hắn, hiện tại cũng vẫn chỉ là một cái cao đẳng chiến sĩ cấp võ giả, đối mặt như vậy hạo kiếp, thực tế là không thể ra sức, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào La Phong trên người bọn họ. Tiểu Hách, các ngươi thu thập xong đồ vật, tranh thủ thời gian tới, đi nhà chúng ta lầu 2 trong trọng lực thất. La Hồng Quốc đội vàng nói, lầu 2 trong trọng lực thất. Người La gia cùng Từ Hân, La Hoa bạn gái chân nam cùng với cha mẹ, cùng với Lâm Hách người một nhà chặt chẽ tụ tập cùng một chỗ. Bên trong không gian này, một nổ tẹp bục lẳng lặng bày ra trên bàn, trên màn hình nhấp nô phát hình đủ loại kiểu dáng video cùng ảnh chụp, chúng không một không công bố lấy ngoại giới chính kinh trải qua khủng bố tai nạn. Khiến người chú mục nhất là một chương cao ốc chọc trời hài cốt hừng hực tiêu đốt ảnh chụp, nó như là tận thế cảnh tượng ảnh thu nhỏ, làm cho lòng người phát lạnh ý ngay sau đó, trên màn hình lại hoán đổi đến thôn phệ thú tứ ngược thành thị hình tượng, những quái vật khổng lồ đó chính lấy lực lượng kinh người phá hủy lấy nhân loại văn minh kết tinh, mỗi một tấm đều để lòng người sợ run sợ. Những người khác là sắc mặt tái nhợt, một mặt khủng hoảng biểu tình, duy chỉ có Lâm Hách nhìn màn ảnh bên trong thôn phệ thú, trong mắt lóng lánh một tia dị dạng ánh sáng. Tích. Phòng trọng lực cửa kim loại tự động mở ra, La Phong đi đến. Thôn phệ thú, cũng chính là kim giác cự thú, ngay tại toàn cầu phạm vi bên trong tứ ngược. Tứ Hân âm thanh mang theo vẻ run rẩy, hướng La Phong báo cáo mới nhất tình huống, nó phía trước tại chúng ta Á Châu tạo thành cực lớn phá hư, hiện tại đã chuyển rời đến Châu Phi dựa theo tốc độ của nó, Châu Âu cũng rất nhanh sẽ phải gánh chịu công kích. Chúng ta Hoa Hạ thương vong bao nhiêu? La Phong hỏi. Không rõ ràng. Tứ Hân lắc đầu. Kim giác cự thú. La Phong tầm mắt phát lạnh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột đánh gậy hắn suy nghĩ, "A, Lâm Hách đâu? Hắn vừa mới không phải là ở đây sao?" "Hả?" La Phong đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngắm nhìn một phía, quả nhiên phát hiện Lâm Hách đã không tại bên trong phòng trọng lực. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một luồng chấn kinh, lấy hắn hành tinh cấp thực lực, vậy mà đều không có phát giác được Lâm Hách là như thế nào biến mất. "Cái này, người này là Lâm Hách sao?" Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên tại phòng trọng lực vang lên. Đám người lập tức liền thấy Từ Hân một mặt kinh hãi nhìn xem La Phong, thuận Từ Hân tầm mắt, bọn hắn tại trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy một cái đã vượt qua bọn hắn nhận biết cảnh tượng. Tại Nam Mỹ Châu một tòa tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ hỗn hợp thành thị trên không, kim giác cự thú mở ra cực lớn lân giáp cánh, bụng nó lân giáp đã hoàn toàn mọc tốt, không có một chút vết thương. Chỉ gặp nó cúi đầu quan sát phía dưới thành thị, băng lanh trong con ngươi có phát tiết sau điên cuồng, lập tức đột nhiên ngửa đầu. Nhưng kim giác cự thú đột nhiên phát hiện không đúng, tại trước mặt của nó như thế nào đột nhiên xuất hiện một bóng người, đạo nhân ảnh này khí tức cực kỳ yếu ớt, ở trong mắt nó cùng sâu kiến không khác, nhưng lại lơ lửng giữa không trung, một mặt lạnh lùng nhìn xem chính mình. Ồ, cao vút đáng sợ tiếng giống vang lên, tiếng giống làm cho không khí đều chấn động lên, hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Phản phất tại tuyên cáo nó tôn quý không thể xâm phạm. Cái này nhân loại nhỏ bé cũng dám khiêu khích chính mình, kim giác cự thú lập tức nổi giận, sau đó nâng lên chính mình bên phải chân trước, trực tiếp đối với đạo nhân ảnh này phát động công kích. Lâm Hách nhìn xem trước mặt kim giác cự thú, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên, tay phải có chút nâng lên, sau đó nhẹ nhàng một ngón tay. Sau đó, kim giác cự thú trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Một màn này nhường trên địa cầu tất cả nhìn thấy trực tiếp người đều mắt choáng váng, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Cái này bị cho là vô địch kim giác cự thú, lại bị một cái không biết từ nơi nào nhân loại xuất hiện một ngón tay miểu sát. Bên trong phòng trọng lực, đám người cũng là đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Lâm Hách vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy, đây là tình huống như thế nào, quả là làm trái bọn hắn nhận biết. Lâm Hách lơ lửng tại giữa không trung, hết thảy chung quanh giống như đều dừng lại. Hắn âm thanh nhẹ nói nhỏ, cái này huyễn cảnh thật sự là đáng sợ, dùng ta người nhà đến mê hoặc ta, cơ hội hoàn toàn thay đổi ta nhận biết, còn tốt nhìn thấy kim giác cự thú, cảm thấy không thích hợp, bằng không ta có thể sẽ tiếp tục trầm mê trong đó, vô pháp tự thoát khỏi. Nếu là thời gian quá lâu, khả năng liền thật tỉnh bất quá. Lâm Hách nhắm mắt lại, để cho mình tâm linh trở về bình tĩnh, sau đó lại độ mở ra. Lúc này đây, ánh mắt của hắn biến kiên định mà sạch rõ. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình đi tới Mẫu Tổ Thông Thiên Tháp tầng thứ 95 trong đại điện. Chương 121, đang đỉnh Mẫu Tổ Thông Thiên Tháp tầng thứ 95 trong đại điện, ánh sáng lưu chuyển, thần bí khó lường. Lâm Hách đồng thời không có gấp tiếp tục đi lên, mà là chậm rãi ngồi xếp bằng, thân ảnh tại đây trống trải mà trang nghiêm trong đại điện lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bốn phía, cổ xưa bí văn giống như đã tồn tại vô tận năm tháng, nhẹ nhàng lấp lóe, cùng Lâm Hách nhịp tim cộng minh. Hắn nhắm mắt ngưng thần, suy nghĩ giống như thủy triều tuôn ra bể, quay đầu nhìn lại từ bản thân bước vào cái này thông thiên tháp đến nay từng ly từng tí. Đây đã là hắn tiến vào trong tháp thứ năm 151, thời gian ở đây giống như đã mất đi ý nghĩa, chỉ có cái kia không ngừng tiếp nhận truyền thừa ký ức, như là lạc ấn khắc sâu. Mới đầu, Lâm Hách như là phá trúc xu thế, huyễn cảnh khảo hạch đối với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói, nhẹ nhàng như thường. Nhưng mà, theo số tầng gia tăng, huyễn cảnh càng thêm chân thực, giống như đem hắn tâm thần kéo vào cái này đến cái khác sâu xa một cảnh, mỗi một lần tránh thoát đều cần trả giá cực lớn tâm lực. Thật không hổ là vũ trụ chi chủ truyền thừa, bí pháp này huyền diệu khó lường, lần đầu gặp gỡ phía dưới thâm ảo vô cùng, kỳ thực tiến hành theo chất lượng, như nước chảy mây trôi, học được càng là nước chảy thành sông. Trong lòng Lâm Hách âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt lập lòe đối phần này vô thượng bí pháp kính sợ cùng tán thưởng. Hắn cảm ứng đến trong đầu mới tăng bí pháp thiên trường, một luồng khó nói lên lời cảm khái tự nhiên sinh ra. Phần này phù hợp, tựa hồ nguồn gốc từ linh hồn hắn chỗ sâu không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa vi diệu. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, linh hồn của hắn đều tại cái kia vô hình màu xanh lá xương mù tầm bổ xuống lặng yên thủy biến, đó là một loại siêu việt lời nói kỳ diệu thể nghiệm. Hồi tưởng lại trong nguyên tắc La Phong gian nan lịch trình, Lâm Hách không khỏi sinh lòng cảm khái. La Phong tiếp nhận ma âm thần tướng truyền thừa lúc, mỗi một bước đều đi được cực kỳ không dễ, toàn bằng kiên cường ý chí cắn răng kiên trì. Nếu không phải ma sát tộc phân thân dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được viên kia chân quý kim hồn quả cải tạo linh hồn, La Phong cũng không thể đi đến hơn 3000 tầng bậc thang. Mà Lâm Hách hiện tại tiếp nhận truyền thừa, mỗi một bước phóng ra đều có tương tự kim hồn quả hiệu quả màu xanh lá xương mù cải tạo linh hồn của hắn, mặc dù mỗi lần hiệu quả có hạn, nhưng góp gió thành bão, những thứ này màu xanh lá xương mù hiệu quả cộng lại đã vượt xa một cái kim hồn quả. Đây cũng là Lâm Hách hiện tại có thể đi đến tầng thứ 95 trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu, nếu là không có những thứ này màu xanh lá xương mù cải tạo linh hồn, coi như Lâm Hách tâm cảnh tu vi cho dù tốt, đó cũng là uổng phí, căn bản không có khả năng đi đến nơi này. Là gì vị này vĩ đại tồn tại, tựa hồ càng thiên vị tại bất hủ phía dưới sinh linh. Trong lòng Lâm Hách nổi lên tầng tầng gợn sóng, suy nghĩ bay xa. Lâm Hách đã từ từ tới gần vậy cuối cùng mục đích, thắng lợi ánh dạng đông tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng mà, càng là tiếp cận cái kia thông thiên tháp cuối cùng thí luyện, thứ 100 tầng, tâm cảnh của hắn ngược lại càng thêm bình thản, như là một đầm sâu xa nước lặng, không có chút rung động nào, không có mảy may bối rối cùng đội vàng sao động. Thời gian lưu chuyển, Lâm Hách đang trầm tư cùng lĩnh ngộ trung độ qua một quãng thời gian dài đằng đẵng. Cuối cùng, làm hắn đem mới được bí pháp triệt để ngộ ra, bên trong đôi mắt lóe lên trí tuệ ánh sáng lúc, là thời điểm lần nữa đạp lên hành trình, hướng về cấp bậc cao hơn dạo bước tiến lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước chân kiên định mà thong dong, từng bước một đi lên. Làm Lâm Hách bước vào thứ 96 tầng đại điện một khắc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên biến lăng lệ, trong hai con ngươi lưu lại một tia khó mà che giấu lòng còn sợ hãi. Tại đây một tầng trong ảo cảnh, Lâm Hách lại trở lại địa cầu, chính mình vẫn như cũng là một cái bình thường võ giả. Mà lần này, lịch sử quy tích tựa hồ lần nữa phát sinh vi diệu cải biến. La Phong còn chưa từng tìm tới cái kia chiếc Hắc Long Sơn phi thuyền, còn không có rời đi địa cầu thực lực, Nặc Lam Sơn gia tộc mạo hiểm phi thuyền cũng đã trước giờ giáng lâm, mang theo hàng tình cấp cường giả cường đại vũ lực, như là mây đen áp đỉnh, nhưng người địa cầu lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt cảnh. Tại cái kia vô tình vũ lực áp bách phía dưới, người địa cầu như là con kiến hôi nhỏ bé bất lực, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ác mộng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động giáng lâm, địa cầu bị dị tộc chiếm lĩnh, các cường giả hào hào bất lạc, hồng, Lôi Thần cùng La Phong chờ nhân vật anh hùng cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, bọn hắn hy sinh trở thành người địa cầu trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Những người còn lại hoặc là bị xem như buôn bán nô lệ, hoặc là liền bị xem như trâu ngựa tiến hành cường độ cao lao động. Mà Lâm Hách, bởi vì thực lực không đủ, liền bị buôn bán làm nô lệ tư cách đều không có, chỉ có thể tại đây quả bị trà đạp tinh cầu bên trên, xem như tầng dưới chót nhất sức lao động, ngày qua ngày sinh hoạt tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Nếu không phải vì bảo hộ Diệp Lam, Lâm Hách đoán chừng mình đã đối với kẻ xâm lược phát động tự bạo thức tập kích. Nhưng mà, cái này còn không phải tàn nhẫn nhất. Người địa cầu chó săn nhóm, vì hướng dị tộc kẻ xâm lược biểu thị trung tâm, vậy mà bắt đầu bốn chỗ sưu tập trên địa cầu mỹ nhân, lấy thỏa mãn kẻ xâm lược thú tính. Mà Diệp Lam vì mình thuần khiết thân, cũng là chuẩn bị tự hủy vẻ mặt. Tại tuyệt vọng cùng phẫn nộ xen lẫn cái này bên trong, Lâm Hách tâm giống như bị xé nứt. Hắn không thể chịu đựng được khuất nhục như vậy cùng thống khổ, càng không cách nào trơ mắt nhìn người yêu gặp như vậy tra tấn. Thế là, tại đây hảo cảnh cực hạn chen ép xuống, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, trong hai con ngươi bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, trực tiếp đem cái này viễn cảnh triệt để xé rách. Lâm Hách lặng lặng đứng sừng sững ở thứ 97 tầng giữa đại điện, lồng ngực chập trùng, hít vào một hơi thật dài. Đi qua vô số lần huyễn cảnh thí luyện, hắn giống như đã đối với mấy cái này hư ảo mà rất thật tràng cảnh sinh ra đặc thù nào đó cảm giác bén nhạy, tựa như là bệnh lâu người từng bước lục lọi ra trị liệu môn đạo, đối với mấy cái này huyễn cảnh có một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, những thứ này nhìn như lộn xộn, màu sắc sặc sỡ huyễn cảnh, vậy mà cùng mẫu tổ hỗn độn bi bên trên đồ án có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà những thứ này huyễn cảnh, chính là những bức vẽ kia tại một loại nào đó đặc biệt quy tắc xuống đặc thù diễn biến. Thì ra là thế. Trong lòng Lâm Hách âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu là diễn biến lưu phái bí pháp, như thế bên trong huyễn cảnh chỗ kinh lịch hết thảy đều là căn cứ vào một loại nào đó cơ sở quy tắc diễn sinh ra đến huyễn tượng. Đã rõ ràng một điểm này, như thế tiếp xuống huyễn cảnh khảo nghiệm, với ta mà nói hẳn là liền không còn là nan đề. Trong lòng Lâm Hách âm thầm suy nghĩ. Lâm Hách lựa chọn một cái yên tĩnh nơi nhỏ lánh, ngồi xếp bằng, thân hình thẳng tắp như tùng, hai mắt chậm rãi khép kín, giống như cùng ngoại giới hết thảy huyên náo ngăn cách ra. Trong lòng của hắn đã có mục tiêu rõ rệt, như là đã thấy rõ hảo cảnh bản chất, như thế hắn liền muốn phòng ngừa chủ đạo. Trước giờ vì chính mình xây lên một đạo phòng ngự bình chướng. Huyễn cảnh tuy là từ bí pháp biến thành, nhưng cũng không phải là không được chống cự. Chỉ cần có thể tìm tới trong đó quy luật, sáng tạo ra đối ứng phòng ngự bí pháp, liền có thể tại bên trong huyễn cảnh duy trì càng nhiều thanh tịnh, từ đó tránh rơi vào vô tận bên trong hư ảo. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, chỉ có Lâm Hách tâm thần đang không ngừng phun trào và chạm. Hắn nhớ lại đã từng cùng vạn hóa lục hợp thụ phân thân dung hợp kinh lịch, khi đó hắn dung hợp huyễn ngọc u lan cái này một đặc thù thực vật, đối huyễn cảnh có càng thêm khắc sâu lý giải. Ngày nay, phần này lý giải như là quý giá tài phú, bị hắn xảo diệu dung nhập vào tự sáng tạo phòng ngự bí pháp bên trong. Đồng thời Lâm Hách cũng không có quên đối mẫu tổ hỗn độn bi linh ngộ. Phía trên kia đồ án ẩn chứa vũ trụ ở giữa thâm ảo nhất đạo lý, chúng như là chỉ dẫn hải đăng, vì Lâm Hách chỉ rõ tiến lên phương hướng. Hắn đem những thứ này linh ngộ cùng ảo cảnh lý giải đem kết hợp, tính toán tại bí pháp sáng tạo bên trong tìm kiếm được một loại hoàn mỹ cân bằng. Theo tâm niệm chuyển động, Lâm Hách toàn thân giống như tràn ngập lên một lớp sương khói mỏng manh, những sương mù này không ngừng ngưng tụ, biến hóa, diễn biến thành đủ loại kỳ dị cảnh tượng. Cuối cùng, tại trải qua thời gian dài đắm chìm cùng sáng tạo về sau, Lâm Hách chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe tự tin cùng kiên định tia sáng. Theo Lâm Hách từng bước một vững vàng hướng trèo lên, hắn dễ dàng xuyên qua thứ 97 tầng, thứ 98 tầng, cho đến đứng tại thứ 99 tầng thứ 101 cái trên bậc thang. Mỗi một tầng huyễn cảnh khảo nghiệm với hắn mà nói, đều phảng phất là một trận thiết kế tỉ mỉ thí luyện, mà hắn chính lấy càng ngày càng thuần thục tư thái ứng đối lấy tất cả những thứ này. Tại đây tầng 3 bên trong, Lâm Hách mới đầu xác thực như là thường ngày, một ngày bước vào huyễn cảnh liền giống như bản thân bị lạc lối. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên người hắn lại đột nhiên toát ra một tầng ánh sáng màu bí lục, quang mang này như là sinh mệnh thủ hộ thần, đem hắn chặt chẽ bọc trong đó. Tầng này tia sáng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, có khả năng xuyên thấu ảo cảnh sương mù, tỉnh lại Lâm Hách ở sâu trong nội tâm thanh tịnh. Mỗi khi cái này hào quang màu bí lục xuất hiện, Lâm Hách liền có thể bén nhạy phát giác được bên trong huyễn cảnh một tia dị dạng. Hắn bắt đầu học được tại rối rắm phức tạp huyễn tượng bên trong tìm kiếm những cái kia không dễ dàng phát giác sơ hở, tựa như là một vị cao siêu thám tử, trong mê vụ cẩn thận thăm dò, từng bước tới gần chân tướng. Mà một khi tìm tới những sơ hở này, Lâm Hách liền có thể không chút do dự tránh thoát ảo cảnh trói buộc, một lần nữa đoạt lại đối bản thân quyền khống chế. Giờ phút này, đứng tại thứ 99 tầng điểm cao nhất, Lâm Hách tầm mắt xuyên qua từng lớp sương mù, tập trung tại phía trước cái kia thần bí thứ 100 tầng trên đại điện. Chương 122, bất hủ diệt khả đi đầm. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, Lâm Hách dứt khoát quyết nhiên bước ra một bước, nháy mắt vượt qua không gian giới hạn, trực tiếp đi vào mẫu tổ thông thiên tháp cái kia thần bí khó dò thứ 100 tầng. Vượt qua hắn dự liệu là, tầng này cũng không như lúc trước như vậy đem hắn cuốn vào phiền phức trong ảo cảnh, mà là trực tiếp dẫn hắn đi vào một tòa hùng vĩ tráng lệ đại điện. Tại đây tòa rộng lớn bao la bát ngát bên trong đại điện, đầy trời màu xanh lá cây chậm rãi bay xuống. Ngay tại Lâm Hách bước vào đại điện một khắc đó, những cái kia nguyên bản khoan thai bay xuống lá cây giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí lôi kéo, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, đồng thời tại hắn phía trước cách đó không xa từng bước ngưng tụ thành một đạo nhân hình thân ảnh. Đạo nhân ảnh này tại tia sáng màu xanh lá chiếu rọi xuống, phát sinh khiến người sợ hãi than thủy biến, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền hóa thân thành một vị người khoác màu xanh lá chiến giáp võ giả. Vị võ giả này hình thể cùng Lâm Hách tương tự, nhưng trên thân tán phát ra khí tức lại dị thường cường hãn, giống như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Làm võ giả giáp xanh lá hoàn toàn thành hình một khắc đó, một luồng rõ ràng tin tức nháy mắt tràn vào Lâm Hách trong óc. Đây chính là hắn tại thứ 100 tầng chỗ gặp phải khảo nghiệm, chiến thắng vị này võ giả giáp xanh lá. Càng làm Lâm Hách cảm thấy áp lực chính là, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình nhân loại thân thể để ứng đối trận chiến đấu này. Một ngày hắn tính toán triệu hắn cái khác sinh mệnh làm ra giúp đỡ xuất hiện, trong đại điện khảo nghiệm sẽ nháy mắt thăng cấp, xuất hiện tương ứng số lượng càng cường đại hơn đối thủ, từ đó gia tăng thật lớn thông quan độ khó. Lâm Hách nhìn chăm chú vị này từ lá dụng ngưng tụ mà thành võ giả giáp xanh lá, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn từ cái võ giả này trên thân cảm nhận được một tia vi diệu mà bất hủ khí tức, cứ việc loại khí tức này cũng không thuần túy, càng giống là giới chủ cấp cựu giai thực lực hiện ra. Nhưng mà, Lâm Hách biết rõ, vị này võ giả giáp xanh lá thực lực tuyệt không phải giới chủ cấp cựu giai có khả năng bằng được. Tầng này khảo nghiệm là mẫu tổ thông thiên tháp căn cứ người thừa kế thực lực lượng thân định chế, Lâm Hách nhân loại bản tôn cấp bậc là cấp vực chủ cựu giai, như thế đối thủ của hắn chính là giới chủ cấp cựu giai. Lâm Hách tâm niệm vừa động, sau lưng lập tức xuất hiện một cái màu xanh biếc quyền trượng, chính là Sâm La thần binh. Lúc này không giống ngày xưa, cứ việc Lâm Hách chưa tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng linh hồn của hắn đã trải kinh thủy biến, tinh thần niệm lực dao động viễn siêu trước kia, đã tới gần bản nguyên vũ trụ pháp tắc chỗ cho phép 100 lần cực hạn. Lâm Hách đối diện võ giả giáp xanh lá tự nhiên là không có Sâm La thần binh, nhưng nó toàn thân lại bao quanh bay múa đầy trời lá cây, những thứ này lá cây giống như sắc bén hình tròn lưỡi đao, tản ra từng trận pháp tắc gợn sóng. Ở trong mắt Lâm Hách, những thứ này lá cây lấy một loại kỳ lạ quy luật tại võ giả giáp xanh lá chung quanh xoay chậm chậm, số lượng đã vượt qua 10.000 mảnh, chúng xen lẫn thành một bức kỳ dị trận pháp, đây chính là mẫu tổ hỗn độn bi bên trên một loại thâm ảo diễn biến. Loại này diễn biến, Lâm Hách mặc dù xem hiểu, nhưng lại còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nói cách khác cái này võ giả giáp xanh lá tại mẫu tổ hỗn độn bi lĩnh ngộ phía trên còn muốn vượt qua Lâm Hách một chút. Liên để ta thử một chút cuối cùng này khảo nghiệm, độ khó đến cùng cao bao nhiêu. Trong lòng Lâm Hách âm thầm suy nghĩ, lập tức tâm niệm vừa động, Sâm La thần binh nháy mắt phân giải, hóa thành 10.081 chuôi tinh xảo liễu diệp đao, ánh sáng xanh lục lấp lóe, giống như sao lốm đốm đầy trời, bắt đầu tiến hành tinh vi mà xảo diệu tổ hợp. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, những thứ này liễu diệp đao liền ngưng tụ thành một thanh dài đến 5 mét màu xanh biếc trường thương, thân thương lưu chuyển lên hào quang bất hủ, đây chính là Sâm La thần binh hoàn mỹ nhất tầng thứ 9 hình thái, bất hủ diệp khả địch. Lâm Hách cái này tiếp nhận truyền thừa hơn 100 năm bên trong, không chỉ tinh thần niệm lực dao động cực lớn tăng lên, tại một bản nguyên pháp tắc cùng không gian bản nguyên pháp tắc nắm giữ bên trên cũng là tiến bộ không ít, đủ để thi triển ra Sâm La thần binh tầng thứ 9 hình thái. Giới chủ cấp đỉnh phong tinh thần niệm sư như thi triển bất hủ diệt khả địch đủ để cùng bình thường bất hủ thần linh chống lại. Cứ việc Lâm Hách trước mắt chưa bước vào giới chủ cấp, nhưng đối thủ của hắn cũng không phải bất hủ thần linh. Xèo. Chiến đấu nháy mắt bắt đầu. Đi. Lâm Hách ra lệnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ hướng cái kia võ giả giáp xanh lá. Nháy mắt, Sâm La chiến thương hóa thành một vệt màu xanh lá ánh sáng lấp lánh, nương theo lấy từng vòng khó mà dùng mắt thường bắt giữ pháp tắc cuộn sóng, hối hạ mà ra, chớp mắt là tới 1000 mét bên ngoài, tinh chuẩn dừng ở võ giả giáp xanh lá phía sau 2 mét chỗ. Nhưng mà, ngay tại cái này trong chớp mắt, võ giả giáp xanh lá toàn thân lá cây giống như bị kích hoạt, lập loè thần bí đường vân, cấp tốc ngưng kết thành một đạo không thể phá vỡ màu xanh biếc bình chướng. Phốc phốc. Sâm La chiến thương đột nhiên đâm về cái kia bình chướng, dù đi sâu vào hơn phân nửa, lại bị nó ngoan cường ngăn cản. Mặc dù như thế, trong thương ẩn chứa bàng bạc lực trùng kích vẫn làm cho võ giả giáp xanh lá thân hình có chút rung động. Sau đó, võ giả giáp xanh lá vậy mà hoàn toàn không thèm để ý Sâm La chiến thương công kích, quanh mình lá cây lưới đao xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tiếng gào chát chúa cắt ra trời cao, giống như vạn tên cùng bắn, trực chỉ Lâm Hách yếu hại. Những thứ này lưới đao không chỉ vô cùng sắc bén, càng ẩn chứa đối không gian pháp tắc khắc sâu lý giải, mỗi một mảnh đều phảng phất là không gian nhỏ bé vết rách, đủ để xé rách hết thảy. Tới đi. Lâm Hách gầm nhẹ một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, trên chiến trường cấp tốc xuyên qua, đồng thời đem Sâm La chiến thương triệu hoán về trước người của mình. Trường thương không ngừng ngũ động, lưu lại từng đạo xanh biếc tàn ảnh, giống như sinh mệnh rung động cùng tự nhiên hô hấp đan vào một chỗ, mỗi một kích đều ẩn chứa sinh sôi không ngừng sức sống, tương nên diện mà đến lá cây lưới đao toàn bộ đánh bay. Nhưng mà, bị đánh bay lá cây lại mượn lực tứ tán, nháy mắt xoay tròn hội tụ, hóa thành gió lốc hướng Lâm Hách xoắn giết mà tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Hách lập tức cảm giác được khí tức tử vong dáng Lâm hướng mình tới gần, võ giả giáp xanh lá một chiêu này, ẩn chứa cao thâm diễn biến lưu lý giải, uy lực mạnh, hơn nữa còn mang theo cực mạnh không gian trói buộc lực, Lâm Hách cảm giác chính mình căn bản không có biện pháp đào thoát. Nhưng Lâm Hách mặt không đổi sắc, sừng sững tại chỗ, nhìn chăm chú chung quanh lá cây lưới đao. Vâng. Đúng lúc này, hắn bên trong thế giới bên trong cơ thể vạn hóa lục hợp thụ phân thân đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu bí lục, thi triển thiên phú bí pháp tân hỏa vịnh biến đốt. Lâm Hách linh hồn cường độ nháy mắt tăng vọt gấp 5 lần, niệm lực dao động càng là đột phá cực hạn, viễn siêu bản nguyên vũ trụ pháp tắc chỗ cho phép gấp 100 lần hạn chế. Sau đó, trong mắt Lâm Hách trực tiếp sáng lên ngọn lửa màu xanh biếc, hắn trực tiếp thôi động Sâm La chiến thương. Ngọn lửa màu bí lục ở trong mắt Lâm Hách hừng hực tiêu đốt, hắn thôi động Sâm La chiến thương, một tiếng ào ào vang, thân thương bộc phát ra sáng chói ánh sáng xanh lục, giống như một đầu bích long bay lên mà ra, mang theo vô tận lực lượng phát tác, xông phá lá cây vây công. Lâm Hách cũng là mượn cơ hội này, thân hình lóe lên, trực tiếp thoát ly vòng vây khu vực. Ngay sau đó, Sâm La chiến thương tựa như tia chớp xuất hiện tại võ giả giáp xanh lá trước người, sau đó xùy một tiếng vang nhỏ, trực tiếp xuyên phá võ giả giáp xanh lá trùng quanh màu xanh biếc bình chướng, xuyên qua võ giả giáp xanh lá thân thể. Nhưng bị sọ xuyên thân thể võ giả giáp xanh lá giống như cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng, khí tức đều không có suy sụp, trung quanh lá cây vẫn là liên tục không ngừng đối với Lâm Hách phát động công kích. Lâm Hách cũng là không chút nào hoảng, cái này võ giả giáp xanh lá kỳ thực là một loại kỳ dị bí pháp biến thành, đánh tan nó thân khu không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có phá hư đạo này bí pháp mới có thể kết thúc chiến đấu. Sau đó, Sâm La chiến thương đột nhiên chấn động, một luồng kỳ dị lực lượng trực tiếp tại võ giả giáp xanh lá trong thân thể bộc phát, đánh vỡ nó trong cơ thể đặc thù cân bằng. Lâm Hách mặc dù đối diện biến lưu lý giải không có sâu như vậy khác, không có cách nào thi triển ra giống nhau bí pháp, thế nhưng nếu như chỉ là phá hư, vậy liền đơn giản nhiều. Soạn. Võ giả giáp xanh lá nháy mắt giạn nước, hóa thành bay múa đầy trời lá cây, rơi lả tả trên đất. Chương 123, thần bí điểm sáng soạn. Theo võ giả giáp xanh lá thân thể tan rã, hóa thành bay múa đầy trời lá cây về sau, những thứ này phiến lá lại chậm rãi hướng Lâm Hách tụ lại, vây quanh hắn xoay chậm chậm lên. Lâm Hách đối với chung quanh lá cây nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó, những thứ này lá cây liền cấp tốc đem hắn chặt chẽ bọc, thoáng qua tầm đó, trong đại điện xuất hiện một cái cực lớn màu xanh lá dạng kén vật. Lâm Hách hai mắt bình tĩnh mà sâu xa, sớm tại chiến thắng võ giả giáp xanh lá một khắc đó, liền đã biết rõ tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, đây chính là mẫu tổ thông thiên tháp bên trong truyền thừa một bước cuối cùng. Giờ phút này, trên người hắn chiến giáp đã lặng yên rút đi, trần trụi da thịt tại màu xanh lá xương mù khẽ bước phía dưới, giống như được trao cho tân sinh. Xương mù xuyên thấu qua da thịt, thẩm thấu vào thân thể của hắn, cùng lúc đó, da thịt mặt ngoài bắt đầu hiện ra vô số chói lọi chói mắt bí văn, lập lòe tia sáng kỳ dị. Tại đây lực lượng thần bí tác dụng dưới, Lâm Hách linh hồn cũng tại kinh lịch lấy một trận trước nay chưa từng có thể biến, chính từng bước bước về phía hoàn mỹ cảnh. Quá trình này, đối với hắn mà nói, giống như một lần nữa kinh lịch khởi nguồn của sự sống cùng trưởng thành, như là phôi thai tại mẫu thể ấm áp bên trong từng bước thành hình, tràn ngập kỳ tích cùng hy vọng. Thời gian tại thời khắc này giống như đã mất đi ý nghĩa, Lâm Hách chậm rãi nhắm mắt lại, quá chú tâm đắm chìm tại cái này kỳ diệu mà thần thánh thể nghiệm bên trong, mặc cho chính mình tại đây cố lực lượng dẫn dắt phía dưới, hướng về cấp bậc cao hơn cảnh giới rào bước tiến lên. 10 năm thời gian thoáng qua liền mất. Tại đây yên lặng không tiếng động trong đại điện, một đạo nhỏ bé lại thanh thúy răng rắc âm thanh bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ dài lâu yên tĩnh. Ngay sau đó, cái kia cực lớn màu xanh lá dạng kén vật từ giữa đó chậm rãi nứt ra, như là mới sinh bươm bướm phá kén mà ra. Lâm Hách từ trong chậm rãi đứng lên, cặp mắt của hắn sâu xa mà sáng tỏ, giống như có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Mặt mũi của hắn bình tĩnh như nước, nhưng khóe miệng trong lúc lơ đãng toát ra một vẻ khó mà che giấu vui sướng. Đi qua 10 năm này thủy biến, Lâm Hách linh hồn đã đạt tới bản nguyên vũ trụ pháp tắc có khả năng cho phép hoàn mỹ nhất hình thái, tinh thần niệm lực dao động kinh người đạt tới 100 lần, đây là tuyệt đại đa số sinh linh cố gắng cả đời cũng vô pháp chạm đến cực hạn. Cho dù là vũ trụ tôn giả tồn tại vĩ đại như vậy, cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới như thế, mà Lâm Hách, vẹn vẹn xem như giới chủ cấp cường giả, liền đã đứng tại cái này đỉnh phong. Phần này thành tựu, đủ để cho vô số cường giả vì thế mà choáng váng. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, Lâm Hách đối thế giới nhận biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dĩ vãng, hắn dù cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bản nguyên vũ trụ pháp tắc tồn tại, nhưng ngày nay, cỗ này lực lượng pháp tắc với hắn mà nói tựa hồ càng thêm đưa tay là có thể chạm tới, giống như chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể thấy do nó huyền bí. Không chỉ là đã được đến thừa nhận một bản nguyên pháp tắc, liền không gian cùng thời gian cái này hai đại trí cao vô thượng bản nguyên pháp tắc, ở trong mắt Lâm Hách cũng biến thành không còn như thế xa không thể chạm, bọn họ huyền bí tựa hồ chính chậm rãi hướng hắn rộng mở cửa lớn. Hiện tại ta, coi như không tá trợ vạn hóa lục hợp thụ tân hỏa vĩnh viễn đốt bí pháp, chiến thắng võ giả giáp xanh lá cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Lâm Hách cảm thụ được trong cơ thể phun trào dâng trào lực lượng, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin. 10 năm này truyền thừa cuối cùng để hắn thực hiện bay vọt về chất, con đường tương lai đem càng thêm rộng rãi mà quang minh. Sau đó, Lâm Hách trung quanh đã vỡ vụn màu xanh lá dạng kén vật đột nhiên trực tiếp hóa thành hư vô, giống như trong đó lực lượng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn tâm niệm khẽ động, toàn thân lập tức bị một tầng phát sáng màu vàng long lân chiến giáp bao trùm, chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Hách đứng tại trong đại điện, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Từ hắn tiến vào cái này thứ 100 tầng bên trong, đầu tiên là ngay từ đầu liền tiến hành chiến đấu khảo nghiệm, sau đó chính là tiếp nhận 10 năm truyền thừa, cũng còn không có nhìn rõ ràng trong đại điện này phải chăng có vật phẩm khác tồn tại. Cái này dù sao cũng là một cái vĩ đại đại vũ trụ đứng đầu tồn tại lưu lại truyền thừa, nếu như lưu lại thứ gì đó, đó nhất định là bảo vật vô cùng chân quý. Hả? Trong lúc hắn tinh tế tìm tòi thời khắc, một vệt nhàn nhạt hào quang màu tím thu hút hắn chú ý, tia sáng kia yếu ớt mà mông lung, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán thành vô hình, nó lẳng lặng bám vào đại điện một cây trụ bên trên, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Lâm Hách bước nhanh về phía trước, tinh thần niệm lực như tơ nhắn nhủi thăm dò vào cây cột nội bộ, rất nhanh, hắn liền phát hiện một gốc màu tím cây lớn hư ảnh, trong lòng lập tức sáng tỏ, đây chính là tử cực tổ thụ bên trong. Tiểu Thập Cửu, cái này quả ấu tiểu tử cực tổ thụ phát động mẫu tổ thông thiên tháp cấm kỵ, linh hồn trực tiếp bị trói buộc ở đây. Nhưng có chút thần kỳ là, cái này quả tử cực tổ thụ đều không có trở thành bất hủ thần linh, thế nhưng nó linh hồn lại bị trói buộc ở đây tháng năm dài đằng đẵng đều không có tiêu vong, mặc dù nó là sinh mệnh đặc thù, nhưng Lâm Hách suy đoán có lẽ còn là mẫu tổ thông tiên tháp lực lượng nhường cái này quả tử cực mẫu thụ linh hồn không diệt. Nhưng tháng năm dài đằng đẵng đi qua, cái này quả tử cực tổ thụ linh hồn cũng là vô cùng yếu ớt, Lâm Hách thậm chí cũng không có cách nào cảm nhận được nó linh trí tồn tại, càng không cách nào tiến hành giao lưu. Lâm Hách tâm niệm vừa động, trong tay lập tức xuất hiện một cái màu tím hình kiếm lệnh bài. Sau đó đồng thời sử dụng tinh thần niệm lực cẩn thận từng ly từng tí đem luồng hào quang màu tím này bọc, sau đó dẫn vào tới trong tay lệnh bài màu tím bên trong. Giờ phút này lệnh bài bên trong hào quang màu tím tựa hồ càng thêm ổn định một chút. Lâm Hách đã tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, cùng tòa này mẫu tổ thông thiên tháp cũng có một tia liên hệ, đây mới là hắn có khả năng đem tử cực tổ thụ linh hồn từ cây cột bên trong dẫn ra đến lệnh bài bên trong nguyên nhân. Mà lại lệnh bài này vốn là tử cực tổ thụ thân thể một phần, mà lại mặt trên còn ra chỉ cây kia vũ trụ tôn giả cấp bậc tử cực tổ thụ lực lượng, đủ để tiếp tục duy trì nó linh hồn không diệt. Lâm Hách đem cái này viên lệnh bài màu tím một lần nữa thu hồi đến bên trong thế giới giới chỉ, sau đó ngay sau đó, hắn lại tại trong đại điện này nhìn thấy một chút không giống nhau đồ vật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, không biết lúc nào, đại điện trên cùng không gian đột nhiên sáng lên vô số đạo tia sáng, liền như là trong vũ trụ sao lốm đốm đầy trời. Những ngôi sao này tia sáng chính lúc tối, giao thế lập lòe. Những ngôi sao này mỗi một lần lấp lóe, thật giống đều ẩn chứa một chút tin tức, thế nhưng những tin tức này nội dung cụ thể nhưng lại có chút nhìn không rõ. Trong lòng Lâm Hách ẩn rõ ràng những ngôi sao này hẳn là ẩn hàm một chút bí mật, nhưng những ánh sáng này đến cùng lại là cái gì ý tứ đây? Xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Hách thử nghiệm dùng tinh thần nghiệp lực đi đụng vào những cái kia kỳ dị điểm sáng, tính toán muốn phải hiểu rõ những điểm sáng này bí mật. Nhưng thần kỳ một màn đột nhiên phát sinh, những thứ này giống như ngôi sao một dạng điểm sáng, vậy mà thật giống như bị Lâm Hách thu hút, trực tiếp lấy một loại Lâm Hách không có cách nào phản ứng tốc độ tiến vào hắn bên trong thế giới bên trong cơ thể. Đợi đến những ánh sáng này biến mất, Lâm Hách mới giật mình hoàn hồn, vội vàng tiến vào thế giới bên trong cơ thể tìm tòi hư thực. Tại hắn bên trong thế giới bên trong cơ thể, những cái kia ngôi sao điểm sáng lẳng lặng lơ lửng tại vạn hóa lục hợp tụ trung quanh, lập lòe tia sáng kỳ dị. Lâm Hách quan sát kỹ, lại phát hiện những điểm sáng này không phải là vật thật, cũng không thuộc về pháp tắc phạm chủ, bọn họ tồn tại để hắn cảm thấy hoang mang không thôi. Bất quá, Lâm Hách cảm giác những thứ này tương tự ngôi sao điểm sáng đồng thời không có động tác khác, trừ giao thế đang lóe lên, đối Lâm Hách trước mắt mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Tại thế giới bên trong cơ thể quan sát sau một thời gian ngắn, Lâm Hách lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng mang theo nghi hoặc, rời khỏi thế giới bên trong cơ thể. Đây là một cái vĩ đại đại vũ trụ đứng đầu tồn tại lưu lại bí mật, nhưng thật giống không phải là Lâm Hách hiện tại có thể chạm tới bí mật, Lâm Hách cũng chỉ có thể chờ đợi đến thực lực mình tăng lên về sau, nói không chừng liền có thể xem hiểu huyền bí trong đó. Lâm Hách trở lại thứ 100 tầng đại điện, lần này trong đại điện không còn gì khác tồn tại. Sau đó hắn cũng là không chút do dự, trực tiếp trao đổi mẫu tổ thông thiên tháp, sau đó liền rời đi thứ 100 tầng đại điện. Chương 124, thủ lao lão sư. Lâm Hách xuất hiện tại mẫu tổ thông thiên tháp chỗ lối vào, sau đó đối với chờ đợi ở đây Phong Hy quốc chủ hóa thân túi người chào thật sâu hành lễ. Phong Hy quốc chủ tầm mắt ôn hòa nhìn về phía Lâm Hách, trực tiếp hỏi: "Thế nào, truyền thừa tiếp nhận đến như thế nào?" Lâm Hách nhếch miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười, hồi đáp: "Không phụ lao sư hy vọng, ta đã thuận lợi tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa." "Tốt, tốt." Phong Hy quốc chủ nghe vậy, cũng là luôn miệng cân xong, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng. Đạo này truyền thừa tại mẫu tổ tinh bên trên đã tồn tại vô số năm tháng, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể thành công tiếp nhận. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đạo này truyền thừa đối khác biệt đẳng cấp người độ khó là không tầm thường, Phong Hy quốc chủ cũng từng suy đoán qua, cái này có thể là một cái vì chiêu thu đệ tử đặc thù truyền thừa, mục đích đúng là vì sáng chọn bất hủ phía dưới tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà, tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, vị kia bố trí truyền thừa vũ trụ chi chủ sớm đã biến mất không còn tâm tích. Mà bây giờ Lâm Hách tiếp nhận hoàn thành truyền thừa, cơ hồ cũng có thể nói kết Phong Hy quốc chủ một cọc tâm sự, đồng thời cũng là chứng minh Lâm Hách thiên phú, tại Phong Hy quốc chủ trong lòng, hắn sức nặng còn tại từng bước tăng thêm. Phong Hy quốc chủ lập tức lại cúi đầu nhìn xem Lâm Hách, ôn nhu nói: "Ngươi tiếp nhận hoàn thành truyền thừa về sau, có tìm tới cái kia đạo tử cực tổ thụ linh hồn sao?" "Ừm." Lâm Hách gật gật đầu, đồng thời đem cái kia viên lệnh bài màu tím từ bên trong thế giới giới chỉ lấy ra ngoài, biểu hiện ra cho Phong Hy quốc chủ nhìn. Phong Hy quốc chủ hơi gật đầu, cười nói: "Lần này tử cực tôn giả nhưng là muốn thiếu ngươi một cái nhân tình, ta và ngươi cùng đi đi, trong tay hắn thế nhưng là có không ít đồ tốt đây." Lâm Hách trên mặt cũng là lộ ra vẻ mong đợi thần sắc, mặc dù tử cực tổ thụ thời gian dài đều sinh hoạt tại mẫu tổ tinh bên trong, thế nhưng cũng không nên quên tử cực tổ thụ thế nhưng là sinh mệnh đặc thủ, có tử cực hóa thân tiên phú bí pháp. Một vị vũ trụ tôn giả cấp bậc cường giả thi triển cái bí pháp này, ngưng tụ hóa thân thực lực cường đại, lại số lượng đông đảo, vô cùng thích hợp ở bên ngoài mạo hiểm. Tháng năm dài đằng đẵng tích lũy xuống, tử cực tôn giả trong tay tất nhiên góp nhặt không ít bảo vật, mà lại có Phong Hy quốc chủ cùng đi, chắc hẳn tử cực tôn giả cũng không tiện cầm một chút bình thường đồ vật đến qua loa Lâm Hách. Phong Hy quốc chủ hóa thân nhẹ nhàng vung tay lên, liền dẫn Lâm Hách tuấn di đến tử cực tổ thụ chỗ hòn đảo phía trên. Lâm Hách cùng Phong Hy quốc chủ xuất hiện tại mạnh nhất tử cực tổ thụ phía dưới, lập tức hào quang màu tím hội tụ, một đạo bóng người màu tím xuất hiện tại trước mặt hai người. "Tiểu Giang Hỏa, ta hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi." Tử cực tôn giả một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Hách. Mặc dù hắn đồng thời trông thấy Lâm Hách cùng Phong Hy quốc chủ xuất hiện ở đây, trong lòng đã có một chút suy đoán, thế nhưng không có nghe được Lâm Hách xác nhận tin tức, hắn cũng không dám khẳng định chính mình suy đoán. Lâm Hách cũng không chậm trễ, đem lệnh bài màu tím trực tiếp đem ra, cười nói: "Như ngài mong muốn." Khối này lệnh bài màu tím trực tiếp lóe lên một cái, liền xuất hiện tại tử cực tôn giả trong tay. Tử cực tôn giả cảm thụ được lệnh bài màu tím bên trong linh hồn khí tức, thân thể vậy mà hơi rung động, đồng thời sau lưng tử cực tổ thụ thân thể cao lớn khẽ đung đưa, lá cây vang lên ào ào. Xoát. Đột nhiên, Lâm Hách trung quanh bị từng đạo hào quang màu tím chỗ vây quanh, lớn nhỏ không đều thụ nhân màu tím ào ào hiện lên. "Phụ thân đại nhân, là tiểu thập cửu trở về sao?" "Hẳn là, ta cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, mặc dù yếu ớt, thế nhưng đúng là 19 khí tức." "Quá tốt rồi, thập cửu ca ca cuối cùng về nhà." Trung quanh thụ nhân màu tím ảo ảo đội vàng mở miệng nói ra, ngựa khí của bọn hắn bên trong tràn ngập đối 19 tưởng niệm cùng vui sướng. Những thứ này thụ nhân màu tím đều là trung quanh tử cực tổ thụ hóa thân, bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ đã có tháng năm dài đằng đẵng, huynh đệ tầm đó tình cảm cũng là vô cùng thân mật. Tử cực tôn giả khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Tiểu thập cửu sát thực trở về, cái này còn muốn đa tạ Lâm Hách tiểu hữu viện trợ. Bất quá, tiểu thập cửu linh hồn đã vô cùng yếu ớt, ta cần trước hết nghĩ biện pháp bổ túc hắn bản nguyên linh hồn." Tử cực tôn giả trong tay lóe qua một đạo hào quang màu tím, viên kia lệnh bài màu tím nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Trung quanh thụ nhân màu tím ào ào hướng Lâm Hách nói cảm ơn Lâm Hách điện hạ. Lâm Hách mỉm cười lắc đầu, mọi người không cần phải khách khí, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Từ Cực Tôn giả thì là một mặt thưởng thức nhìn xem Lâm Hách, trước hắn từng nghe Phong Hy quốc chủ nhắc lên, Lâm Hách có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, sau đó đem tiểu thập cửu mang về. Hắn còn có chút không tin, cái này truyền thừa độ khó, hắn còn là biết đến. Từ khi tại Mẫu Tổ Tinh phát hiện Mẫu Tổ Thông Thiên Tháp, trong tháng năm dài đằng đẵng, vẫn chưa có người nào tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Lâm Hách không chỉ thành công tiếp nhận truyền thừa, còn thuận lợi đem tiểu thập cửu linh hồn mang trở về. Cái này khiến Tử Cực Tôn giả đối Lâm Hách thực lực cùng tiềm lực lau mắt mà nhìn. Lâm Hách tiểu hữu, đối với ngươi mà nói, cái này có lẽ chỉ là một cái nhấc tay, nhưng cho chúng ta mà nói, lại là lớn lao ân tình. Ngươi nếu có bất kỳ chỗ cầu, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta đủ khả năng, sẽ làm dốc túi đưa tặng. Tử Cực Tôn giả trong giọng nói tràn ngập chân thành cùng nghiêm túc. Lâm Hách nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mỉm cười, khiêm tốn đáp lại, Tôn giả nói quá lời, việc này không đáng nhắc đến. Lâm Hách biết rõ trực tiếp đưa ra chỗ cầu cũng không phải là thượng sách, thế là lựa chọn lấy lui làm tiến, duy trì khiêm tốn trạng thái. Một bên Phong Hy quốc chủ, vẻ mặt tươi cười nhìn qua Tử Cực Tôn giả, lặng chờ bên dưới văn, chưa phát một lời. Là ta quá kích động, đều có chút hồ đồ, để ta ngẫm lại thứ gì đó thích hợp ngươi. Tử Cực Tôn giả mặt lộ ấy nấy, lập tức rơi vào trầm tư. Sau một lát, Tử Cực Tôn giả lòng bàn tay lần nữa lấp lánh lên hào quang màu tím, một viên kỳ dị hình tròn tinh cầu chậm rãi hiện ra. Viên tinh cầu này bên trong hai màu trắng đen tia sáng xen lẫn, giống như hai đầu cá bơi ở trong nước nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng lại không lẫn nhau giao hòa, thể hiện ra một loại hài hòa mà thần bí đẹp. Lưỡng nghi chấn hồn cầu, không nghĩ tới Tử Cực ngươi vậy mà bỏ được đem cái này đồ vật lấy ra. Phong Hy quốc chủ nhìn xem Tử Cực Tôn giả trong tay đen trắng tinh cầu, trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Lâm Hách mang về tiểu thập cửu, một kiện trọng bảo mà thôi, có gì đó không nỡ. Tử Cực Tôn giả trầm giọng nói, sau đó nhẹ nhàng ném đi, liền đem cái này lưỡng nghi chấn hồn cầu đưa đến Lâm Hách trước mặt. Trọng bảo. Lâm Hách trong mắt lóe lên một vệt tia sáng, hắn chưa từng ngờ tới Tử Cực Tôn giả hồi báo lại như vậy nặng nề, hơn nữa nhìn Phong Hy quốc chủ ý tứ, còn giống như không phải là một kiện bình thường trọng bảo. Lâm Hách, ngươi có thể được thật tốt cảm ơn Tử Cực Tôn giả, viên này lưỡng nghi chấn hồn cầu thế nhưng là linh hồn loại trọng bảo, tại bảo vệ trên linh hồn có hiệu quả. Nếu như ngươi có khả năng dung hợp cái này trọng bảo bình thường bất hủ thần linh cũng đừng nghĩ công phá nó phòng ngự. Phong Hy quốc chủ cũng là giải thích nói. Trong lòng Lâm Hách lập tức dâng lên một luồng cung hỉ, hắn biết rõ chính mình trước mắt thiếu thốn nhất chính là linh hồn phòng ngự thủ đoạn. Bởi vì hắn có phân thân tồn tại, coi như một cái trong đó thân thể vẫn lạc, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng linh hồn nếu như bị tiêu diệt hoặc là nô dịch, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Từ Cực Tôn giả tặng cho cái này viên linh hồn loại trí bảo, vừa vặn bù đắp hắn cái này một điểm. Từ đây, cho dù là đối mặt công kích linh hồn, Lâm Hách cũng có thể thông dòng đường đối. Cho dù là tại lưỡng nghi chấn hồn cầu phòng ngự phạm vi bên ngoài, Lâm Hách cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này tự bạo phân thân, từ đó tránh linh hồn bị diệt sát hoặc nô dịch khả năng. Cảm ơn Tôn giả trọng thượng. Lâm Hách không mình hành lễ, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đây là ngươi nên đến. Từ Cực Tôn giả vung tay lên, tựa hồ cảm thấy một kiện trọng bảo còn không đủ để biểu đạt hắn lòng biết ơn, lập tức lại có một cái ẩn chứa hắn thần lực màu tím lá cây nhẹ nhàng bay xuống tại Lâm Hách trong tay. Cái này viên lá cây ẩn chứa thần lực của ta, như gặp nguy nan, có thể thông qua nó kêu gọi ta, ta đương nhiên biết đến đây tương trợ. Lâm Hách đội vàng lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn, trong lòng tràn ngập đối Tử Cực Tôn giả cảm kích cùng kính ý. Chương 125, Tinh Huyền Giáp Thủy Nguyên Tinh, dưới bầu trời, một tòa to lớn mạnh mẽ tráng lệ thần điện đứng sững ở vạn trượng đỉnh, mây mù lở lở, phản phất là giữa thiên địa thần thánh nhất không thể xâm phạm nơi. Bên trong thần điện, vàng son lộng lẫy, hào quang rực rỡ, mỗi một cây lương trụ đều điêu rồng vẽ phượng, hiện ra hết phi phàm khí phái. Phong Hy quốc chủ xếp bằng ở vương tọa phía trên, nó khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo vài phần thân thiết, tầm mắt sâu xa. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Lâm Hách tiến lên, nét miệng lên một vệt ý cười ôn hòa. Lâm Hách, ngươi lần này trở về, mang đến cho ta một sợi gió xuân tin lành, để báo đáp lại, ta cũng có một việc vui muốn báo cho ngươi. Lâm Hách nghe vậy, thân hình hơi chấn động một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hy quốc chủ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng chờ mong xen lẫn ánh sáng. Hắn chắp tay hành lễ, thanh âm bên trong mang theo một tia bội vàng. Lão sư lời nói chuyện gì? Kính tỉnh chỉ rõ. Phong Hy quốc chủ mỉm cười, trong mắt lập lòe cơ trí tia sáng, chậm rãi nói ra, giới chủ cấp thế giới thụ chi diệp đã đắc thủ, nhưng ở này phía trước, tinh ngục ma chủ đưa ra một cái thí luyện khảo hạch, xem như thu hoạch bảo vật này đại giới. Nói xong, nàng kỹ càng trình bày cùng tinh ngục ma chủ ở giữa đã giao thiệp trình. Lâm Hách nghe, trên mặt đầu tiên là lóe qua một vẻ khó có thể tin ngạc nhiên, lập tức trong ánh mắt phun trào lên lòng cảm kích, đa tạ lão sư xuất thủ tương trợ. Thanh âm hắn run nhẹ nhẹ, kích động trong lòng lên tầng tầng gợn sóng. Hắn không nghĩ tới lão sư của mình lại có thể thỉnh cầu tinh ngục ma chủ ra tay, Lâm Hách tự nhiên cũng là biết rõ vị này nhân tộc ba vị đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ một trong, trong nguyên tắc mặc dù không có bao nhiêu đề cập, nhưng thực lực tại trong nhân tộc cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Đến mức tinh ngục ma chủ một cái khảo hạch cùng một cái điều kiện, Lâm Hách cũng là hoàn toàn có khả năng tiếp nhận. Hắn đối tinh vực lao ngục cũng là có chút hiếu kỳ, trong này chẳng những giam giữ rất nhiều cường giả, hơn nữa còn có không ít nhân tộc thiên tài tiến về trước trong đó tiến hành thí luyện. Phong Hy quốc chủ thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Ta cũng chờ mong trong nhân tộc có thể sinh ra một vị nắm giữ thế giới thụ phân thân cường giả tuyệt thế, thành vị nhân tộc trong đó một cái trụ cột. Lâm Hách nghe vậy, trong mắt lập lòe kiên định cùng ánh sáng tự tin, ngựa khí len ken có lực, định không phụ lao sư kỳ vọng cao, Lâm Hách sẽ làm toàn lực ứng phó, không phụ nhờ bà. Phong Hy quốc chủ mỉm cười, ngược lại hỏi, vậy ngươi dự định khi nào lên đường tiến về trước tinh vực lao ngục? Lâm Hách trầm tư khoảng khắc, tầm mắt lấp lóe, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, đệ tử dự định trước tiên phản hồi Diệp Nguyệt Tinh. Lần này lấy được một kiện linh hồn loại trọng bảo, cần mau chóng đem nó nhận chủ, đồng thời thích ứng lực lượng. Chờ hết thể chuẩn bị sẵn sàng, lại tiến về trước tinh vực lao ngục cũng không muộn. Mặc dù Lâm Hách cũng là vô cùng chờ mong có khả năng lập tức dung hợp thế giới thụ chi diệp, thế nhưng tinh vực lao ngục rốt cuộc cũng là một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm, hắn cần làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên, còn có một phần nguyên nhân là Lâm Hách đã tại Mâu Tổ Tinh tiếp nhận hơn mấy trăm năm thời gian truyền thừa, khoảng thời gian này, Lâm Hách cơ hồ toàn thân tâm vùi đầu vào đối truyền thừa bí pháp trong tu luyện, cực ít thời gian mới tiến vào vũ trụ giả định. Lâm Hách tự nhiên cũng là muốn về trước Diệu Nguyệt Tinh cùng Diệp Lam gặp nhau. Cũng tốt. Phong Hy quốc chủ hơi gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, lập tức lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, Tử Cực đã tặng ngươi một phần hậu lễ, xem như lão sư của ngươi, ta đương nhiên đúng vậy không thể rơi vào sau người. Ngươi trước mắt đã có hai cái trọng bảo, tạm thời đã đầy đủ ngươi sử dụng, tham thì thâm, mà lại đại bộ phận trọng bảo ngươi bây giờ cũng còn không có đạt tới sử dụng điều kiện, như vậy đi, ta đưa một kiện đặc thù đồ vật. Lâm Hách nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Phong Hy quốc chủ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo tia sáng trắng vạch phá bên trong đại điện không khí, vững vàng rơi vào Lâm Hách trước mặt. Kia là một kiện màu bạc trắng chiến giáp, trên đó màu vàng bí văn lưu chuyển, giống như ẩn chứa giữa thiên địa huyền bí, tản ra nhàn nhạt uy áp. Này chiến giáp, tên là Tinh Huyền Giáp, tuy không phải trọng bảo hàng ngũ, nhưng ở phòng ngự bên trên nhưng lại có không tầm thường biểu hiện. Phong Hy quốc chủ âm thanh quanh quẩn trong đại điện, vũ trụ tôn giả cấp bậc cường giả có lẽ sẽ không đem nó để ở trong mắt, nhưng ở bất hủ này cấp độ, nó lại là cực kỳ bảo vật chân quý, chính thích hợp ngươi giờ phút này cần thiết. Lâm Hách con mắt chăm chú khóa chặt ở trước mắt Tinh Huyền Giáp bên trên, trong lòng dâng lên một luồng khát vọng mãnh liệt. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, đem tinh thần dấu ấn lạc ấn tại chiến giáp phía trên. Nháy mắt, những cái kia màu vàng bí văn giống như bị kích hoạt, bộc phát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Tinh Huyền Giáp. Lâm Hách thấp giọng ngâm khẽ, cảm thụ được chiến giáp cùng mình dấu ấn tinh thần dung hợp, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Này giáp có thể trực tiếp suy yếu bảy thành vật chất công kích, lực phòng ngự kinh người, phạm vi chịu đựng rộng, cho dù là đối mặt so sánh vũ trụ tôn giả trình độ công kích, cũng có thể lông tóc không tổn hại, càng có thể chống cự bảy thành oai. Lâm Hách thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kích động. Hắn biết rõ, có khả năng chống cự bảy tầng vật chất công kích chiến giáp, tại trong nhân tộc tuyệt đối là giá trị liên thành, chỉ sợ không thua kém trăm tỷ đơn vị hỗn nguyên. Bảo vật như vậy, đối với hắn giờ phút này đến nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giờ phút này, Lâm Hách nhân loại bản tôn trên thân thể có Tinh Huyền Giáp thủ hộ, trên linh hồn lại đem có một kiện linh hồn loại trọng bảo xem như phòng ngự, hắn lòng tin nháy mắt bành trướng tới cực điểm. Đa tạ lão sư trọng thượng. Lâm Hách cúi người chào thật sâu, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích cùng kính ý, hắn hiểu được, cái này Tinh Huyền Giáp không chỉ là một kiện phòng ngự bảo vật, càng là lão sư đối với hắn thật sâu yêu mến cùng kỳ vọng. Phong Hy quốc chủ nhìn xem Lâm Hách, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Nàng biết rõ, Lâm Hách tương lai không thể đo lường, mà nàng làm ra, chính là tận chính mình có khả năng, vì Lâm Hách trưởng thành trải bằng con đường. Lâm Hách cùng Phong Hy quốc chủ tiếp tục giao lưu sau một khoảng thời gian sau đó, hắn đạp lên trở về đường xá, ngồi chính mình thuyền vô nhai phi thuyền vũ trụ, chậm rãi lái rời thủy nguyên tinh. Tại dị giả thông thạo điều khiển phía dưới, phi thuyền cấp tốc xuyên qua độ sâu thủy ám vũ trụ. Tại thuyền vô nhai trong phòng chỉ huy, Lâm Hách cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên kia chân quý lượng nghi trấn hồn cầu. Tinh cầu bên trong lưu chuyển hai màu trắng đen tia sáng như là thái cực hài hòa cộng sinh, tản mát ra một luồng thần bí ma khí tức cổ xưa, nhường Lâm Hách tầm mắt không tự chủ được vì đó thu hút. Cứ việc đây không phải là hắn lấy được kiện thứ nhất trọng bảo, nhưng ở trong lòng Lâm Hách, cái này viên lượng nghi trấn hồn cầu lại có được không thể thay thế địa vị. Cùng tan tại 9 tầng ngục tháp so sánh, lượng nghi trấn hồn cầu không chỉ hoàn chỉnh không thiếu sót, càng là một kiện chân quý linh hồn loại trọng bảo, đây đối với Lâm Hách đến nói, không thể nghi ngờ là một phần cực lớn trợ lực. Hồi tưởng lại tại Mẫu Tổ Tinh bên trên nhìn liếc qua một chút tình cảnh, Lâm Hách giờ phút này cuối cùng có cơ hội quan sát tỉ mỉ cái này viên trấn hồn cầu. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại trấn hồn cầu nội bộ, vậy mà ẩn giấu đi lít nha lít nhít khối lập phương văn tự, những văn tự này hắn từ chưa thấy qua, lại tựa hồ như ẩn chứa một loại nào đó sâu xa huyền bí. Tầm đó văn tự những thứ này tựa hồ có một loại nào đó liên hệ thần bí, như là vô hình sợi tơ đem chúng nối liền cùng nhau, hình thành một vài bức bí văn kỳ dị. Trong lòng Lâm Hách tràn ngập tò mò, hắn nếm thử tính hỏi thăm dị dạ là phủ nhận biết loại này văn tự, nhưng mà dị dạ trả lời lại làm cho hắn có chút thất vọng. Trước luyện hóa lại nói, Lâm Hách nhẹ tay khẽ chạm vào lưỡng nghi trấn hồn cầu bên trên, một luồng cảm giác nóng bỏng nháy mắt truyền đến, phản phất là tại chạm đến một khối bàn ủi nung đỏ. Lúc này một tia niệm lực thâm nhập vào, cùng trấn hồn cầu thành lập được liên hệ. Theo niệm lực thẩm thấu, cái này đã thành vật vô chủ lưỡng nghi trấn hồn cầu cấp tốc hấp thu niệm lực bên trong bao hàm dấu ấn tinh thần, dễ như trở bàn tay cũng đã nhận chủ. Ầm ầm ngay một khắc này, Lâm Hách trong ý thức đột nhiên vang lên một hồi nổ vang. Một hồi cổ xưa tin tức từ lưỡng nghi trấn hồn cầu bên trong cuộn trào mãnh liệt truyền vào Lâm Hách trong óc, một lát sau đình chỉ. Lâm Hách đem những tin tức này tiêu hóa xong toàn về sau, trên mặt cũng là lộ ra vui sướng biểu tình. Cái này viên lưỡng nghi trấn hồn cầu quả nhiên là một kiện vô cùng chân quý trọng bảo, có khả năng trực tiếp đem ngoại bộ công kích linh hồn suy yếu chín thành, đây đối với Lâm Hách đến nói, không thể nghi ngờ là một cái cường đại linh hồn phòng hộ thủ đoạn. Càng làm Lâm Hách vui mừng chính là, hắn còn ẩn ẩn cảm giác được đây cũng không phải là lưỡng nghi trấn hồn cầu cực hạn phòng hộ. Căn cứ hắn thu hoạch đến tin tức, cái này chỉ là trấn hồn cầu cơ sở nhất hình thái. Nó còn có tầng thứ 2 hình thái, chỉ là lấy Lâm Hách trước mắt năng lực, còn vô pháp thôi động ra tới. Chương 126, thứ nhất tinh vực lao ngục 10 ngày sau, Lâm Hách cũng là trở lại Diệu Nguyệt Tinh Lâm thị trang viên. Hắn cùng Diệp Lam đuốt ve an ủi sau một khoảng thời gian, sau đó cũng là nhường Ú Thần Hầu cùng đội hộ vệ trước giờ làm tốt tiến về trước tinh vực lao ngục chuẩn bị. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Hách bắt đầu đi sâu vào quen thuộc mình đã đạt tới viên mãn cảnh lực lượng linh hồn, cùng với vừa mới luyện hóa lượng nghi trấn hồn cầu. Lần này lấy được truyền thừa với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần cực lớn tăng lên, hắn cần thật tốt thích ứng phần này mới tăng thực lực, bảo đảm tại thời khắc mấu chốt có khả năng phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Một năm về sau, Lâm Hách cùng Ú Thần Hầu cùng với bộ phận đội hộ vệ thành viên cùng nhau ngồi Ú Thần Hầu phi thuyền vũ trụ từ Diệu Nguyệt Tinh xuất phát. Đầu tiên là kinh lịch thần quốc truyền tống, đi tới Ú Thần Hầu đã từng buông xuống bất hủ thần lực dấu ấn vật phẩm biển kia vắng vẻ tinh cầu, viên tinh cầu này là Ú Thần Hầu đã từng đến cùng tinh vực lao ngục gần nhất vị trí. Sau đó tại kinh lịch 3 tháng vũ trụ đi thuyền về sau, Lâm Hách đám người bọn họ mới rốt cục đến tinh vực lao ngục chỗ vũ trụ bên trong bí cảnh. Tinh thành, tòa này đứng sững ở bên trong vũ trụ bí cảnh quái vật khổng lồ, không chỉ có là tinh vực lao ngục môn hộ, càng là nó trên mặt nổi uy nghiêm cùng trật tự biểu tượng, phụ trách lấy tinh vực lao ngục rườm rà mà cơ sở quản lý công việc. Nó như là một viên sáng chói ngôi sao, khảm nạm tại vô tận trong hư không, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Trong nhân tộc phạm phải tội ác, bị hạ làm cho giam giữ đến tinh vực lao ngục tội phạm, bọn hắn chạm thứ nhất chính là tinh ngục thành, sau đó lại từ tinh ngục thành chấp pháp nhân viên đem nó mang đến đối ứng tinh vực lao ngục. Bóng tối hào phi thuyền vũ trụ trong phòng lái, Lâm Hách dáng người thẳng tắp, tầm mắt sâu xa, nhìn tòa kia vô cùng to lớn mạnh mẽ thành thị. Tinh ngục trưởng thành rộng đều là hơn ngàn vạn cây số, trên đó kiến trúc xen vào nhau tinh tế, hình thái ngàn vạn, tức có cổ phát trang nghiêm tháp lâu, cũng có hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần nhà cao tầng, chiếu lẫn, thể hiện ra một loại đặc biệt vũ trụ văn minh phong mạo. Phi thuyền bỏ neo bến cảng chỗ, từng chiếc phi thuyền vũ trụ như là sao băng xẹt qua bầu trời đêm, hoặc lên hoặc rơi, bận rộn mà có thứ tự, một bộ cực kỳ náo nhiệt cảnh tượng. Tích. Thu đến tinh ngục thành dẫn dắt tín hiệu. Bóng tối hào phi thuyền vũ trụ trong phòng lái vang lên trí năng tiếng nhắc nhở. U Thần Hầu gật đầu nói, tiếp nhận tín hiệu dựa theo chỉ dẫn ngừng đi vào. Bóng tối phi thuyền cấp tốc hưởng ứng, điều chỉnh hướng đi, hướng tinh ngục thành phi thuyền bỏ neo bến cảng bay đi. Theo phi thuyền chậm rãi dừng hẳn, Lâm Hách, U Thần Hầu cùng với một đám quân hộ vệ môn nối đuôi nhau mà ra. Trên bình đài, một tên người mặc ngôi sao trường bảo bất hủ thần linh sớm đã chờ lâu ngày, hắn khuôn mặt hiền lành, trong ánh mắt lại để lộ ra không thể khinh thường lực lượng. Sau lưng, trên trăm tên người khoác chiến giáp giới chủ định phong cấp chiến sĩ chỉnh tề xếp hàng. Lâm Hách điện hạ, vui mừng nên đón đến tinh ngục thành. Bất hủ thần linh âm thanh vang dội, mang theo vài phần kính ý cùng chờ mong. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, trên trăm tên chiến sĩ cùng kêu lên cung kính la to, sóng âm cuộn cuộn. Lại xuất phát phía trước, Lâm Hách liền đã liên hệ tinh vực lao ngục, hắn có thể nói là nhận tinh ngục ma chủ mời mới đi đến tinh vực lao ngục, bên này tự nhiên cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ công việc. Lâm Hách khẽ gật đầu, sau đó một đoàn người tại bất hủ thần linh cùng đi, dọc theo phủ kín tinh thần thạch con đường, chậm rãi đi vào một tòa to lớn mạnh mẽ rực rỡ trong cung điện. Cung điện nội bộ vàng son lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra vô tận xa hoa cùng tôn quý. Tại đây tòa cung điện trong đó trong một cái đại điện cũng sớm đã dọn xong yến hội, trên đó rực rỡ muôn màu trưng bày đủ loại kiểu dáng kỳ dị nguyên liệu nấu ăn, có lập loè ánh sáng sáng chói, có tản ra mùi thơm mê người, khiến người không kịp nhìn. Lúc này, một cái hình thể trắng kiện, trên thân bao trùm lấy một tầng nồng đậm màu đen lông tơ viên nhân tộc tráng hán xài bước hướng lấy Lâm Hách một đoàn người đi tới. Hắn trên mặt phóng khoáng dáng tươi cười, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần chân thành tha thiết cùng kính ngưỡng. Lâm Hách huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh. Ta tại đây tinh vực lao ngục đều thế, nhưng là thường xuyên nghe được ngươi sáng tạo kỳ tích, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, vẫn là câu cách nói kia, anh hùng xuất thiếu niên a. Người vượn tráng hán âm thanh vang dội như trùng, quanh quẩn trong đại điện. Lâm Hách mỉm cười đối diện trước người vượn tráng hán gật đầu ra hiệu, trong ánh mắt lóe lên một tia khiêm tốn vẻ. Hắn ngược lại nhìn về phía cái kia bày đầy chân tu mỹ vị bàn ăn, khẽ lắc đầu, nói, làm phiền chiến viên Vương hao tâm tổ trí, còn chuẩn bị như vậy phong phú yến hội. Vị này người vượn tráng hán, chính là tinh ngục trong thành một vị thanh danh hiển hách chấp sự, phong hào chiến viên Vương, chính là một vị phong vương cấp bất hủ tồn tại. Hán phụ trách xử lý ngoại bộ tiếp đai chờ tương quan công việc, cùng Lâm Hách tại trong vũ trụ giả định sớm đã có qua tiếp xúc. Ai, đây đều là hẳn là. Chiến viên Vương một bên nhiệt tình dẫn linh Lâm Hách cùng Ú Thần Hầu vào chỗ, một bên cởi mở cười nói, Lâm Hách ngươi thật vất vả đi tới tinh ngục thành, chúng ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi một phen. Cứ việc thân là phong vương bất hủ, chiến viên Vương tại Lâm Hách trước mặt lại không dám chút nào tự cao tự đại. Vừa đến, Lâm Hách tiên phú dị bẩm, càng là phong hy quốc chủ đệ tử thân truyền, thân phận tôn quý. Thứ hai, cái này thế nhưng là tinh ngục ma chủ tự mình phát xuống mệnh lệnh, hắn sao dám có mảy may lãnh đạo? Đây là hắn nhậm chức tinh ngục thành chấp sự đến nay, lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, Lâm Hách trong mắt hắn địa vị vượt xa phong vương bất hủ, là cần thật tốt chiêu đái tôn quý khách nhân. Vì lẽ đó, tại Lâm Hách trước khi đến, chiến viên Vương liền bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị lúc này đây yến hội. Trên bàn nguyên liệu nấu ăn đều là từ vũ trụ các nơi tỉ mỉ chọn lựa mà đến, hắn nhất thiết phải để cho mình tại Lâm Hách trong suy nghĩ lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Lâm Hách cũng không khách khí, vào chỗ sau liền bắt đầu nhấm nháp lên trên bàn thức ăn mang tới. Sau đó hắn cũng là cùng chiến viên Vương nói chuyện với nhau. Tính toán từ vị chấp sự này trong miệng hiểu rõ một chút liên quan tới thứ nhất tinh vực lao ngục tin tức cặn kẽ. Không biết Lâm Hách huynh đệ đối với tinh vực lao ngục tin tức hiểu bao nhiêu đây? Chiến viên Vương đầu tiên là kính Lâm Hách một ly rượu, sau đó mỉm cười hỏi. Lâm Hách khe khẽ lắc đầu, thần sắc biến ngưng trọng lên. Tinh vực lao ngục giữ bí mật quyền hạn cực cao, bởi vậy ta biết rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là cái này tinh vực trong lao ngục sẽ có một loại kỳ dị sát phong, cho dù là bất hủ thần linh, một ngày bị cố này sát phong thổi qua, thân thể cùng linh hồn đều biết đồng thời cảm nhận được một loại khó nói lên lời cực hạn thống khổ. Ngươi nói không sai. loại này do bị chúng ta xưng là tịch diệt sát phong tinh vực trong lao ngục bất kỳ một cái nào khu vực đều biết có tịch diệt sát phong tồn tại. Chiến viên vương gật gật đầu. Bất quá tịch diệt sát phong có mạnh có yếu, yếu nhất tịch diệt sát phong bình thường giới chủ cấp tồn tại, chỉ cần ý chí kiên định, liền có thể chống cự nó tổn thương, mà mạnh nhất sát phong liền xem như vũ trụ tôn giả vĩ đại như vậy tồn tại, đều biết cảm nhận được thống khổ. Càng đáng sợ chính là, tịch diệt sát phong mạnh yếu biết thời điểm phát sinh biến hóa, không có quy luật chút nào mà theo. Như thời gian dài đưa thân vào phạm vi lớn, cường độ cao tịch diệt sát phong bên trong, chỉ sợ không người có thể tiếp nhận cái kia cực hạn thống khổ. Chiến viên vương trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Từ thứ nhất đến thứ 18 tinh vực lao ngục, càng về sau, xuất hiện mạnh hơn tịch diệt sát phong sát suất cũng liền càng lớn. Bất quá ngươi là cần tiến vào thứ nhất tinh vực lao ngục, bên trong cũng sẽ không có quá mạnh tịch diệt sát phong, bình thường một chút mạnh mẽ một điểm bất hủ thần linh cơ bản đều có thể chịu nổi. Bất quá cái này có thể tiếp nhận cũng chỉ là đối bất hủ thần linh đến nói, đối với bất hủ phía dưới sinh linh, thứ nhất tinh vực lao ngục mạnh nhất tịch diệt sát phong lại là uy hiếp chí mạng. Như ở trong đó từng lưu lại lâu, sợ rằng sẽ thống khổ đến tuyệt vọng, thậm chí không tiếc tự mình kết thúc. Rốt cuộc một ngày vượt qua thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, liền sẽ rơi vào bóng tối vô tận, mất đi ý thức, cùng tử vong không khác. Chiến biên vương trong giọng nói mang theo một tia nặng nề. Lâm Hách nghe vậy, không khỏi cảm thán cái này tinh vực lao ngục khủng bố cùng tàn khốc. Ở vùng tinh vực này trong lao ngục, đã có vô số sinh linh lựa chọn tự mình hủy diệt, cho dù là nắm giữ bất hủ thân thể thần linh, cũng khó có thể đào thoát cái này vô tận tra tấn. Chiến biên vương tiếng thở dài tại Lâm Hách bên tai quanh quẩn. Đáng sợ hơn chính là, một chút tội phạm tại tuyệt vọng trong vực sâu bản thân bị lạc lối, bọn hắn biến điên cuồng mà lên cốc, không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, đối cái khác sinh linh phát động vô tình công kích, hoàn toàn không để ý tới sinh tử của mình. Lâm Hách sắc mặt cũng là biến có chút ngưng trọng lên, tại chiến biên vương giới thiệu bên trong, cái này tinh vực lao ngục đúng là một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm. Bất quá hắn chỉ là tiến vào thí luyện thời gian 10 năm, vì lẽ đó trong lòng của hắn cũng không có mảy may e ngại. Chương 127, Phong Sát Tinh Lâm Hách huynh đệ có biết, tinh ngục bên trong những cái kia đám tội phạm là vô pháp kết nối vũ trụ giả định mạng lưới. Chiến biên vương đột nhiên rời chủ đề, nhường Lâm Hách từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Lâm Hách gật gật đầu, điểm ấy hắn ngược lại là có hiểu biết, 18 tầng tinh vực lao ngục là cơ hội hoàn toàn bị vũ trụ giả định hệ thống cấm chỉ kết nối. Bất quá, Lâm Hách là nhận tinh ngục ma chủ mời tiến về trước tinh vực lao ngục tiến hành thí luyện khảo hạch, hắn vũ trụ giả định tài khoản sớm đã làm qua lập hồ sơ, cho dù là tại tinh vực trong lao ngục cũng có thể kết nối vũ trụ giả định mạng lưới. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, không ký danh tài khoản ở đây là vô pháp sử dụng. Mỗi một tầng tinh ngục bên trong cách mỗi 100 năm liền có một lần hỗn chiến, mục đích chính là tranh đoạt một kiện bảo vật. Lâm Hách huynh đệ có biết cái kia bảo vật là gì đó? Chiến viên vương đối với Lâm Hách hỏi. Tiến vào vũ trụ giả định cơ hội. Lâm Hách hỏi dò, trong lòng đã đoán được mấy phần. Chiến viên vương khỏe miệng hơi nhếch lên, đúng vậy, cái kia bảo vật chính là một lần tiến vào vũ trụ giả định cơ hội, mà lại thời gian chỉ có một ngày. Lâm Hách nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Tại tịch diệt sát phong tứ ngược tinh vực trong lao ngục sinh tồn, là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Lâu dài ở đây sinh hoạt, tâm cảnh hơi kém người, cho dù không điên mất, cũng biết biến tâm tính tà dị. Bởi vậy, tiến vào vũ trụ giả định điều chỉnh tâm cảnh cơ hội, tự nhiên là vô cùng quý giá. Hắn nhớ tới trong nguyên tắc hai lần tiến vào đệ cửu tinh vực lao ngục Hiểm Trúc Vương, bởi vì cha của hắn thực họa tôn giả nguyên nhân, vì lẽ đó Hiểm Trúc Vương mặc dù tại đệ cửu tinh vực lao ngục bên trong, nhưng mỗi 100 năm liền có tầm 1 tháng vũ trụ giả định mạng lưới thời gian. Đây đối với những người khác đến nói, quả thực là hy vọng xa vời. Người bình thường nhưng không có Hiểm Trúc Vương bối cảnh như vậy, bọn hắn chỉ có thể mỗi 100 năm đều phí hết tâm tư, lục đục với nhau tranh thủ cái kia tiến vào vũ trụ giả định thời gian một ngày. Cái này đủ để chứng minh, ở vùng tinh vực này trong lao ngục, tiến vào vũ trụ giả định cơ hội là cỡ nào chân quý cùng có được. Sau đó Lâm Hách cũng là tiếp tục hướng chiến viên vương thỉnh giáo một chút thứ nhất tinh vực lao ngục tin tức, chiến viên vương giã là nhiệt tình giải đáp. Tiến hội kết thúc về sau, Lâm Hách một đoàn người tại chiến viên vương dẫn đầu xuống mới đi đến tiến về trước thứ nhất tinh vực lao ngục trước thông đạo. Chỗ xa xa, một cái không gian thật lớn vòng xoáy như là quái thú miệng rộng, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh, mà tại nó phía trước, một khối lơ lửng trên tấm bia đá, màu đỏ tươi thứ nhất tinh vực lao ngục 6 chữ to giống như mang theo vô tận uy áp, làm cho lòng người sinh kính sợ. Lâm Hách tầm mắt bị bia đá kia bên trên chữ viết thật sâu thu hút, tinh thần của hắn tại thời khắc này thoáng có chút hoảng hốt, giống như bị cái kia 6 cái chữ đưa vào một cái không biết lĩnh vực. Nhưng mà, chiến viên vương lời nói rất mau đem hắn kéo về thực tế. Lâm Hách huynh đệ, nếu như là cái khác vực chủ cựu giai tiến vào, đừng nói 10 năm, coi như 1 năm ta đều tính hắn mạng lớn, thế nhưng ta tin tưởng đã có thể bình an trở về, 10 năm về sau, ta ở đây vì ngươi bày tiệc mời khách. Chiến viên vương âm thanh trầm ổn, tràn ngập đối Lâm Hách mong đợi cùng tín nhiệm. Nhiều tạ chiến viên vương cắt lời. Lâm Hách cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, Lâm Hách trực tiếp thẳng hướng lấy xa xa không gian vòng xoáy bay đi. Làm hắn tiếp cận cái kia vòng xoáy lúc, một luồng đáng sợ hút vào lực lượng đột nhiên tác dụng ở trên thân thể của hắn, phản phất muốn đem hắn toàn bộ thôn vệ đi vào. Lâm Hách hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, dứt khoát quyết nhiên xông vào cái kia tĩnh mịch không gian vòng xoáy bên trong. Đến mức tối tâm thần vương cùng Lâm Hách quân hộ vệ, bọn hắn tự nhiên không cần phải lo lắng. Chiến viên vương đã vì bọn họ làm tỉ mỉ an bài, bọn hắn sẽ tại tinh ngục thành trung đằng chờ Lâm Hách trở về. Thời gian 10 năm, đối với bọn hắn những cường giả này đến nói, bất quá là một lần đơn giản bế quan tu luyện mà thôi. Xuyên qua không gian thật lớn vòng xoáy về sau, Lâm Hách phát hiện chính mình đã đưa thân vào một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Lúc đến cái kia kinh khủng không gian vòng xoáy đã biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa từng tồn tại. Hắn người mặc một thân màu bạc chiến giáp, lóng lánh lạnh lẽo ánh sáng, tại tinh không sáng chói xuống lộ ra phá lệ lóa mắt. Lâm Hách nhìn xa phương xa, chỉ gặp vô số ngôi sao ở trong trời đêm lấp lóe, như là từng khỏa sáng chói bảo thạch khảm nạm tại màu đen trên màn trời. Bù bù, một luồng mang theo mãnh liệt sát khí gió lạnh đột nhiên thổi qua Lâm Hách thân thể, hắn lập tức cảm giác được một luồng yếu ớt kim châm cảm giác từ trên da thịt của hắn truyền đến. Cỗ này gió lạnh giống như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, có khả năng xuyên thấu chiến giáp của hắn, trực tiếp tác dụng tại hắn trên nội thể. Bất quá, Lâm Hách linh hồn nhưng lại chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ trên người hắn lượng nghi trấn hồn cầu, món bảo vật này vì hắn cung cấp cường đại linh hồn phòng hộ, làm cho hắn có khả năng tại đây loại ác liệt dưới hoàn cảnh duy trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Đây chính là yếu nhất tịch diệt sát phong sao? Lâm Hách cảm thụ được trung quanh tịch diệt sát phong cường độ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thân thể của hắn cường độ sớm đã vượt qua giới chủ cấp, lại tăng thêm mặc trên người tinh huyền giáp, cho dù là cái này yếu nhất tịch diệt sát phong cũng chỉ có thể mang đến cho hắn một tia yếu ớt cảm giác đau. Loại cường độ này đối với hắn đến là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu như là bình thường cấp vực chủ cựu giai cường giả, chỉ sợ sớm đã đau đến chịu không được. Lâm Hách thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phía trước tinh không một khỏa tinh cầu bên trên nhanh chóng bay đi. Đây cũng là chiến viên vương cho hắn một cái trong đó đề nghị, tuyệt đối không nên tại một cái địa phương đợi quá lâu thời gian. Tại đây thứ nhất tinh vực lao ngục, Lâm Hách tự nhiên là không cho phép sử dụng phi thuyền vũ trụ, không phải vậy hắn hướng thuyền vô nhai bên trong ngồi xuống, vượt qua 10 năm này thời gian vậy liền thực tế quá mức dễ dàng. Sau 3 ngày, Lâm Hách thành công đáp xuống một viên tinh cầu hoang vu bên trên. Viên tinh cầu này mặt ngoài bị rộng lớn bao la bát ngát hoang mạc bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh linh khí tức. Chủ nhân, giám sát đến phương hướng tây bắc ước chừng 1000 cây số ra có một đạo dị thường khí tức, tương tự một viên khoáng thạch. Dị ra âm thanh đột nhiên tại Lâm Hách trong thức hải vang lên. Lâm Hách phía trước cũng là tại công ty vũ trụ giả định mua một đài cỡ lớn máy dò, bây giờ tại nơi này vừa vặn cần dùng đến. Lâm Hách khẽ gật đầu, lập tức dựa theo dị dạ chỉ dẫn, hướng mục tiêu khu vực tiến lên. Trên đường đi, hắn xuyên qua tại trong hoang mạc, cảm thụ được mảnh này tình cầu hoang vu cùng cô tịch. Sau một lát, Lâm Hách liền đạt tới mục tiêu khu vực, nơi này là một cái sơn cốc cũ tĩnh, trong sơn cốc đâu đâu cũng có một chút đá vụn, xem ra cũng không thu hút. Lâm Hách tâm niệm vừa động, một viên màu xanh 12 mặt tinh thể liền xuất hiện tại hắn trong tay, viên này tinh thể tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Đây chính là phong sát tinh a. Lâm Hách nhìn xem trong tay tinh thể, nhớ tới chiến viên vương phía trước nói lên một chút liên quan tới thứ nhất tinh vực lao ngục tin tức. Cái này phong sát tinh chính là tinh vực lao ngục một loại đặc thù bảo vật, chính là tịch diệt sát phong một loại đặc thù năng lượng kết tinh, dưới tình huống bình thường, thứ nhất tinh vực lao ngục biết tại một ít tình huống đặc biệt xuống tự nhiên ngưng tụ ra phong sát tinh. Nhưng cùng lúc, cũng có thể thông qua người làm chủ động áp xúc tịch diệt sát phong đến ngưng tụ ra loại này tinh thể. Mặc dù phong sát tinh tác dụng không tính quá lớn, nhưng nó lại có thể tại tinh ngục trong thành đổi lấy một chút cái khác vật phẩm, ví dụ như đổi tiến vào vũ trụ giả định thời gian, thậm chí số lượng đủ nhiều lời nói, còn có thể dùng đến giảm bớt thời hạn thi hành án. Bởi vậy, tại đây tinh vực trong lao ngục, phong sát tinh liền thành một loại đặc thù tiền tệ. Cơ hồ tất cả tội phạm đều hy vọng thu hoạch được càng nhiều phong sát tinh, để tại tinh ngục trong thành đổi lấy bọn hắn vật cần thiết. Nhưng mà, muốn phải tại thứ nhất tinh vực trong lao ngục thu hoạch phong sát tinh độ khó lại cũng không thấp. Tự nhiên ngưng tụ phong sát tinh số lượng có hạn, mà lại phân bố phân tán, rất khó bị phát hiện. Mà người làm áp xúc tịch diệt sát phong đến ngưng tụ phong sát tinh thì càng thêm khó khăn, cần tiêu hao đại lượng tinh lực cùng thời gian. Một cái bình thường giới chủ không sai biệt lắm phải hao phí không sai biệt lắm thời gian 10 năm mới có thể ngưng tụ ra một viên phong sát tinh, có thể thấy được nó chân quý trình độ. Chương 128, điên cuồng chủ nhân, viên tinh cầu này phía trên đã tìm không thấy phong sát tinh mảy may khí tức. Dị ra âm thanh cũng là trực tiếp tại Lâm Hách trong thức hải vang lên. Lâm Hách khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, cầm trong tay phong sát tinh thu đến bên trong thế giới giới chỉ. Bất quá hắn cũng không có gấp gáp rời đi viên tinh cầu này, rốt cuộc hắn tại đây tinh vực lao ngục mục đích cũng không phải là vì cái này phong sát tinh. Hắn liền khoanh chân ngồi tại bên trong vùng thung lũng này, sau đó sau một khắc, trên người hắn màu bạc chiến giáp vậy mà trực tiếp bị hắn thu hồi đến trong cơ thể, đem thân thể của mình trực tiếp bại lộ tại cái kia tứ ngược tịch diệt sắt phong phía dưới. Bù bù, gió lạnh gào thét, mang theo lạnh lẽo thấu xương, như là ngàn vạn lưỡi dao, tại Lâm Hách trên da thịt cắt chém, lưu lại từng đạo vô hình vết thương. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, phảng phất có vô số nhỏ bé cây kim đang không ngừng nhói nhói lấy hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây thần kinh. Không sai biệt lắm có ta sơ khai nhất bắt đầu dung hợp viên thứ nhất bích huyết tinh thời điểm cảm giác đau đớn cảm giác, bất quá khi đó dung hợp bích huyết tinh chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian thống khổ, mà đây cũng là liên tục không ngừng cảm giác đau đớn. Lâm Hách sắc mặt biến có chút nghiêm trọng, nơi này không hổ là tinh vực lao ngục, nếu như không có đầy đủ phòng hộ thủ đoạn, sợ rằng sẽ tại vô tận đau đớn cái này bên trong mê thất tự mình, cho đến điên cuồng. Không có tinh huyền giáp phòng hộ, Lâm Hách lập tức kiến thức đến cái này tịch diện sát phong chân chính chỗ lợi hại. Nhưng mà này còn chỉ là yếu nhất tịch diện sát phong, Lâm Hách ngược lại là còn có thể tiếp nhận, đó là bởi vì thân thể của hắn đã phát sinh cực lớn tiến hóa, gen sinh mệnh cấp độ là bình thường nhân tộc 8 lần, còn dung hợp 31 khỏa bích huyết tinh. Lâm Hách sở dĩ thu hồi tinh huyền giáp, cũng là vì cảm thụ một chút cái này tịch diện sát phong cường độ, sau đó để cho mình thân thể thích ứng một cái, như vậy, đằng sau coi như gặp mạnh hơn tịch diện sát phong, thân thể năng lực chịu đựng cũng là biết càng mạnh một chút. 3 ngày sau đó, Lâm Hách vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại đây cái sơn cốc bên trong, giống như cùng cái này tịch diệt nơi hòa thành một thể. Cái này 3 ngày đến, thân thể của hắn đã từ từ thích ứng yếu nhất tịch diệt sát phong khốc liệt, cái kia phần đau đớn đã không còn như lúc đầu như vậy khó chịu. Bù bù. Đột nhiên, gió lớn đột nhiên nổi lên, càng mãnh liệt hơn tịch diệt sát phong như cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt mà đến, hung hăng đụng vào Lâm Hách thân thể bên trên. Lâm Hách hơi biến sắc mặt, cái kia đã thích hứng đau đớn lần nữa giống như thủy triều vào tới, mà theo lấy thời gian rời đổi, gió lạnh càng thêm mãnh liệt, đau đớn càng thêm kịch liệt, cho dù là hắn cái này đi qua vô số ma luyện cường hãn thân thể, cũng ẩn ẩn có khó có thể dùng chịu đựng cảm giác. Rõ ràng, phiến khu vực này xuất hiện càng cường đại hơn tịch diệt sát phong, mà Lâm Hách lại chưa từng nhận ra. Cái này tịch diệt sát phong xuất hiện, không có quy luật chút nào mà theo, khiến người ta khó mà phòng bị. Lâm Hách thân hình chấn động, lập tức đứng dậy, màu bạc chiến giáp nháy mắt bao trùm toàn thân, có tinh huyền giáp tầng này bảo hộ, đau đớn trên người cảm giác cấp tốc yếu bớt, giống như lại trở lại an toàn cảng. Hắn hóa thành một đạo màu bạc ánh sáng lấp lánh, hướng về tinh cầu bên ngoài vội vã đi, muốn trốn rời cái này mảnh sợ tòm lần nơi. Nhưng mà, cái này tịch diệt sát phong phạm vi lại to lớn như thế, cho dù là rời đi tinh cầu, Lâm Hách vẫn có thể cảm nhận được phiến tinh không này bên trong tịch diệt sát phong quỷ dị biến hóa. Loại biến hóa này, như là trong sương mù u linh, làm cho không người nào có thể phân biệt nó mạnh yếu cùng phạm vi. Rơi vào đường cùng, Lâm Hách chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, toàn lực thôi động thân pháp bí kỹ, ý đồ mau chóng thoát đi mảnh này quỷ dị khu vực. Hả? Phi hành trên đường, Lâm Hách đỗng nhiên tại cách đó không xa bên trong bầu trời sao bắt được một luồng dị thường khí tức. Cố khí tức này đồng dạng đang nhanh chóng di động bên trong, nhưng là lại thật giống con rối không đầu, khắp nơi tán loạn, không có một cái minh xác phương hướng. Trong lòng của hắn khẽ động, suy đoán đây cũng là một cái thứ nhất tinh vực trong lao ngục tội phạm, giống như hắn đều tại đây cái khu vực, chỉ là bởi vì tịch diện sắt phong đột nhiên biến hóa, mới hiển lộ khí tức của mình. Lâm Hách hiện tại một lòng chỉ muốn rời đi cái này quỷ dị khu vực, đối cái này đột nhiên xuất hiện khí tức cũng không chú ý nhiều hơn, chỉ là dựa theo phương hướng của mình tiếp tục tiến lên. Nhưng cái kia dị thường khí tức tựa hồ cảm nhận được Lâm Hách tồn tại, không còn bốn chỗ tán loạn, mà là lấy một loại tốc độ nhanh hơn hướng Lâm Hách vị trí bay tới. Chủ nhân, kiểm tra đến một luồng giới chủ cấp cựu giai nhân loại sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Dị ra âm thanh tại Lâm Hách trong đầu vang lên, mang theo một tia bội vàng. Lâm Hách khẽ nhíu mày, bất quá cũng không có quá mức để ý, đồng thời không có làm ra cái khác phản ứng. Bên này sát phong cường độ yếu bất một chút, xem ra hẳn là cái phương hướng này không sai. Lâm Hách cảm thụ được cảnh vật chung quanh biến hóa, trong lòng càng thêm kiên định phán đoán của mình. Sau một khoảng thời gian, Lâm Hách lần nữa đáp xuống một viên màu vàng đất tinh cầu phía trên, nơi này tịch diện sát phong đã là bình thường cường độ, nói cách khác Lâm Hách đã cách xa vừa mới dị thường khu vực. Lâm Hách đứng ở một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, nhìn chăm chú phương xa bầu trời sao, trong mắt lóe lên một tia lạnh. Hắn đã cảm nhận được cái kia cổ giới chủ cấp cựu giai khí tức đã gần tại căn tức, đạo này khí tức một mực chặt chẽ theo đuôi phía sau, giống như đã xem hắn quá chặt, kẻ đến không thiện. Lâm Hách tâm niệm vừa động, một cái màu xanh biết quyển trượng nháy mắt sau lưng hắn hiện ra, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Rất nhanh, một đạo màu đỏ thắm thân ảnh liền trực tiếp xuyên qua viên này màu vàng đất tinh cầu tầng khí quyển. Đây là một cái toàn thân bị ngọn lửa bao phủ hình người trắng hán, trên trán còn có một đạo hỏa diễm đồ án, rõ ràng đây chính là một cái lấy được hỏa chi bản nguyên pháp tắc thừa nhận giới chủ cấp đỉnh phong tồn tại. Lâm Hách bén nhạy bắt được vị này hỏa diễm giới chủ trên thân tán phát hỗn loạn khí tức, cặp kia mất đi ánh sáng lộng lẫy đôi mắt chỗ sâu, ẩn giấu khó nói lên lời điên cuồng cùng năng lượng. Hắn đột nhiên vung lên trong tay chuôi này thiêu đốt lên lửa cháy mạnh trường đao, nương theo lấy lực lượng pháp tắc kịch liệt vận sóng, một đạo nóng bỏng hỏa diễm đao mũi nhọn cắt ra trời cao, trực chỉ Lâm Hách. Đối mặt bất thình lình thế công, Lâm Hách ánh mắt hơi rét, thân hình giống như ánh sáng lấp lánh, nháy mắt từ trên ngọn núi lộ đi. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc, tòa kia to lớn mạnh mẽ đỉnh núi lại bị hỏa diễm giới chủ một đao chém thành hai nửa, vết rách chỗ tia lửa tung tóe, liền nham thạch đều bị nhen lửa, hóa thành một cái biển lửa. Lâm Hách lập tức phát giác được cái này hỏa diễm giới chủ hiện tại cũng không phải là trạng thái bình thường, một đao kia tuyệt đối là một vị giới chủ cấp đỉnh phong toàn lực ra tay, nếu như là bình thường cấp vực chủ cửu giai, nhất định là chạy không thoát. Mà tinh vực trong lao ngục mặc dù là có thể tiến hành chiến đấu, thế nhưng tuyệt đối cấm chỉ giết chóc, tức đoạt những người khác sinh mệnh tội phạm cũng biết bị tinh vực lao ngục phát xuống toàn thể lệnh truy sát, đánh giết thành công thậm chí còn có ban thưởng. Rốt cuộc tinh vực lao ngục là lao ngục, không phải là sự quyết phòng, nhân tộc kiến tạo những thứ này lao ngục mục đích cũng là vì trừng phạt cùng thí luyện, nếu quả thật phạm phải không thể tha thứ tội ác, cái kia trực tiếp liền chém giết liền tốt rồi, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện đem nó giam giữ đi vào. Bởi vậy, tại đây mảnh đặc thù trong lĩnh vực, chỉ có những cái kia tâm trí mê thất, rơi vào điên cuồng tồn tại, mới có thể liều lĩnh phát động chí mạng công kích, bởi vì bọn hắn đã bỏ đi lý trí trói buộc, mà bọn hắn kết quả cuối cùng cũng chỉ có tử vong đầu này con đường. Hỏa diễm giới chủ thấy một kích thất bại, hai mắt trực tiếp giấy lên ngọn lửa ánh sáng, lần nữa nhấc lên trôi này ngọn lửa trường đao, ý đồ đem Lâm Hách đưa vào chỗ chết. Bất quá, Lâm Hách lần này đồng thời không có tranh né, sau lưng Sâm La thần bình trực tiếp hóa thành vô số đạo hào quang màu bích lục, sau đó ngưng tụ thành một cái màu xanh biết Sâm La chiến thương. Bất hủ diệt khả địch. Lâm Hách ngâm nga, Sâm La chiến thương như là một vệ xanh biết tia chớp, nháy mắt xuất hiện tại hỏa diễm giới chủ bên cạnh thân, mũi thương ngưng tụ sức mạnh đáng sợ, đột nhiên đâm ra, trực chỉ hỏa diễm giới chủ yếu hại. Nhưng khiến người kinh ngạc là, hỏa diễm giới chủ giống như đối cái này đòn công kích chí mạng làm như không thấy, toàn thân ngọn lửa càng thêm hung hực, khí tức liên tục tăng lên, hiển nhiên là đang thi triển một loại nào đó có khả năng trong thời gian ngắn tăng vọt chiến lược cấm thuật. Trong mắt của hắn chỉ có giết chóc, đối Lâm Hách Sâm La chiến thương mảnh mặt là ngơ. Hỏa diễm giới chủ trong tay chiến đao đột nhiên buông xuống, nương theo lấy không gian bận bẹo tiếng động lạ, một đạo dung hợp hỏa chi bản nguyên cùng không gian bản nguyên pháp tắc hỏa diễm đao mũi nhọn xé rách hư không, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, thẳng bức Lâm Hách mà tới. Chương 129, 10 năm phúc phúc. Nương theo lấy một tiếng nhỏ bé lại chí mạng nhẹ vang lên, Sâm La chiến thương tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu hỏa diễm giới chủ thân thể, sau đó đâm xuyên viên kia ẩn chứa tính mạng hắn lực lượng mệnh hạch. Hỏa diễm giới chủ phát ra một tiếng thê lương kêu rên, ngay sau đó, hắn bản nguyên châu ầm ầm vỡ vụn, thế giới bên trong cơ thể tùy theo sụp đổ, đại lượng vật phẩm như là như lưu tinh từ hỏa diễm giới chủ trong cơ thể rơi lả tả trên đất. Nếu như cái này hỏa diễm giới chủ thi triển một chút phòng ngự bí pháp hoặc là một chút cái khác ứng phó thủ đoạn, cái kia Lâm Hách không có khả năng dễ dàng như thế đánh giết cái này hỏa diễm giới chủ. Thế nhưng hỏa diễm giới chủ đã mất đi lý trí, trong mắt chỉ có giết chóc, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dưới một kích này trực tiếp vẫn lạc. Cho dù là Lâm Hách chính mình, cũng đối có thể dễ dàng như thế đánh bại vị này giới chủ cấp đỉnh phong cường giả cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thắng lợi vui sướng thoáng qua liền mất. Bởi vì ngay tại trước mặt mình, cái kia một đạo tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt công kích, chính lấy không thể ngăn cản xu thế tới gần. Lâm Hách ánh mắt kiên định, đạo này trong công kích xen lẫn không gian bản nguyên pháp tắc, đã đem chính mình hoàn toàn khóa chặt, muốn phải tránh né là không có khả năng, một kích này hắn chỉ có thể đón đỡ. Tay phải nhẹ xoáy, trời xanh chiến thương đột nhiên hiện ra, thanh này từng nương theo hắn trải qua chiến đấu binh khí, giờ phút này lần nữa tỏa ra hào quang chói sáng. Máu xanh lực lượng sôi trào mãnh liệt, Lâm Hách lực lượng toàn thân hội tụ ở mũi thương, trời xanh chiến thương giống như cùng thiên địa cộng minh, thả ra trước nay chưa từng có uy năng. Hắn đột nhiên hướng về phía trước đâm ra, vô số hào quang màu bích lục ngưng tụ thành một đạo cực lớn mũi thương, cùng xông tới mặt hỏa diễm đao mũi nhọn kịch liệt va chạm. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, năng lượng to lớn gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, những ngọn núi xung quanh tại đây cố lực lượng xung kích xuống nháy mắt hóa thành một mịn, liền không khí đều giống như bị xé nứt. Lâm Hách trên người tinh huyền giáp vào thời khắc này phát huy mấu chốt tác dụng, ánh sáng sáng chói nháy mắt sáng lên, hình thành một cái không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem lại bộ phận năng lượng xung kích suy yếu. Còn lại xung kích dù vẫn mạnh mẽ, nhưng đối Lâm Hách mà nói đã không đủ gây sợ. Đợi đến hết thể bình tĩnh lại, Lâm Hách vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi tại giữa không trung, mắt sáng như nước, giống như vừa mới hết thể bất quá là bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc giảm ngắn. Hắn đầu tiên là đem Sâm La thần binh cùng trời xanh chiến thương đều thu hồi, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại hỏa diễm giới chủ vẫn lạc vị trí. Hắn vận dụng tinh thần niệm lực, cấp tốc quét hình phiến khu vực này, hỏa diễm giới chủ di vật tin tức nhìn một cái không sót gì. Lại có không sai biệt lắm 10.000 khỏa phong sát tinh, liền xem như giới chủ cấp cựu giai tồn tại, muốn phải thu hoạch được nhiều như vậy phong sát tinh cũng phải một đoạn thời gian rất dài đi. Lâm Hách nhìn qua đống kia thành như ngọn núi màu xanh tinh thể, không khỏi nói một câu xúc động, cái này cũng có thể chính là cái này hỏa diễm giới chủ bị tịch diệt sắt phong ảnh hưởng quá sâu dẫn đến tâm cảnh sụp đổ nguyên nhân đi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng bạc kim loại bên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, vận khí coi như không tệ. Nơi này lại có một khối chạy không gian bí ngân ngoại giới giá trị ước chừng tại 1600.000 đơn vị hỗn nguyên trái phải. Chạy không gian bí ngân, đây là một loại cực kỳ chân quý đặc thù kim loại, thường bị dùng cho chế tạo cao cấp binh khí. Một cái giới chủ cấp cựu giai tồn tại có thể có được bảo vật như vậy, đúng là khó được. Chỉ là đáng tiếc tiến vào cái này tinh vực lao ngục, tại tịch diện sắt phong ảnh hưởng dưới lâm vào điên cuồng. Đến mức cái khác vật phẩm, tại Lâm Hách trong mắt đều là một chút đồ vật, cũng chỉ là thuận tay thu đến chính mình bên trong thế giới giới chỉ. Ở sau đó ngày, Lâm Hách liền bắt đầu chính mình tại tinh vực lao ngục mạo hiểm kinh lịch. Đối mặt cường độ tịch diệt sát phong, Lâm Hách luôn có thể nhẹ nhõm ứng đối, không chút phí sức, mà khi tao ngộ càng mãnh liệt hơn tịch diệt sát phong lúc, hắn thì là cấp tốc cách xa, bảo đảm tự thân an toàn. Có tinh huyền giáp cùng lưỡng nghi chấn hồn cầu cùng phòng hộ, Lâm Hách coi như gặp thứ nhất tinh vực lao ngục mạnh nhất tịch diệt sát phong, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài, đủ để trèo chống đến hắn an toàn rút lui đến khu vực an toàn. Năm thứ nhất thời gian, Lâm Hách mạo hiểm hành trình bình tĩnh không lay động, thuận lợi vượt qua. Năm thứ hai, Lâm Hách gặp hai cái kết bạn mà đi giới chủ cấp tội phạm, bọn hắn mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng nhìn thấy Lâm Hách chỉ là cấp vực chủ cựu giai về sau, liền sinh lòng tham niệm, ý đồ cường đoạt Lâm Hách trong tay phong sát tinh cùng tất cả bảo vật. Lâm Hách đối mặt một cái giới chủ cấp tam giai tinh thần niệm sư cùng một cái giới chủ cấp ngũ giai võ giả, tự nhiên là không sợ hãi chút nào, cũng là trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hai cái này tội phạm đánh giết. Lâm Hách cũng không phải những thứ này tội phạm, hắn là tới thử luyện, tất cả dám ra tay với hắn phát động công kích tội phạm, hắn đều có thể trực tiếp đem nó đánh giết. Bất quá hai cái này giới chủ cấp tội phạm trừ cho hắn cống hiến không sai biệt lắm 3000 khỏa gió sắt đá, cái khác đều là một chút vật tầm thường. Năm thứ ba, Lâm Hách tại một lần thám hiểm vừa ý nơi khác cảm nhận được phụ cận bất hủ thần linh khí tức. Nhưng mà, vị này bất hủ thần linh chỉ là xa xa liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt, cũng không đối với hắn khai thác bất kỳ hành động. Lâm Hách cũng là rất nhanh liền rời đi phiến khu vực này, tránh phiền toái không cần thiết. Nếu như chỉ là hắn nhân loại bản tôn, còn không phải một vị bất hủ thần linh đối thủ, lại nói, hắn cũng không có cần phải đi trêu chọc một vị bất hủ thần linh. Năm thứ tư, Lâm Hách trừ gặp được một lần mạnh nhất tịch diện sát phong, cũng là không có gặp được cái khác dị thường sự tình. Năm thứ năm, Lâm Hách vậy mà thu đến từ tinh vực lao ngục một đạo tin tức, bọn hắn đối một vị giới chủ cấp cựu giai võ giả phát động lệnh truy sát, đồng thời đem nó vị trí công bố cho tinh vực lao ngục tất cả mọi người, bất kỳ cái gì có khả năng đánh giết vị võ giả này người, đều sẽ thu hoạch được tiến vào vũ trụ giả định một ngày ban thưởng. Lâm Hách đối cái này ban thưởng không có bất kỳ hứng thú, lựa chọn bỏ mặc. Năm thứ sáu, Lâm Hách mạo hiểm hành trình lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Năm thứ bảy, Lâm Hách lần nữa gặp một cái ý thức trong sáng giới chủ cấp cựu giai võ giả, bất quá cái võ giả này ngược lại là không có đối Lâm Hách có cái khác ý đồ xấu. Hắn vậy mà dự định cùng Lâm Hách làm giao dịch, suy nghĩ của hắn đem chính mình một chút bí pháp đổi lấy gió sắt đá. Lâm Hách thực tế là không lọt mắt một vị giới chủ cấp cựu giai bí pháp, lấy cớ nói mình không có phong sát tinh về sau, cũng liền rời đi. Năm thứ 8, Lâm Hách phát hiện một chỗ cỡ nhỏ nơi tụ tập, nơi này là một vị bất hủ thần linh lãnh địa. Vị này thần linh hứa hẹn, chỉ cần hướng hắn đưa ra số lượng nhất định phong sát tinh, liền có thể lấy được hắn che chở. Ở đây, chỉ cần không phải gặp được mạnh nhất tịch diện sát phong, vị này bất hủ thần linh đều có thể bảo hộ mọi người an toàn, nếu như gặp phải mạnh nhất tịch diệt sát phong, hắn cũng biết mang theo mọi người cùng nhau rút lui. Nhưng mà, Lâm Hách cũng không cần dạng này che chở, bởi vậy trực tiếp lựa chọn rời đi. Năm thứ 9, Lâm Hách lần nữa không có bất kỳ ngoại ý muốn vượt qua. Năm thứ 10, Lâm Hách gặp một cái rơi vào điên cuồng giới chủ cấp thất giai võ giả, mặc dù vị võ giả này thực lực không tầm thường, nhưng Lâm Hách vẫn là dễ như trở bàn tay mà đem đánh bại, đồng thời thu hoạch một chút phong sát tinh. Nhưng mà, trừ cái đó ra, hắn cũng không thu hoạch được cái khác có giá trị thu hoạch. Thời gian 10 năm, thoáng qua liền mất. Nếu là trước kia Lâm Hách, 10 năm này chắc chắn là tràn ngập tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm cùng khiêu chiến 5 tháng dài đằng đẵng. Thế nhưng Lâm Hách phía trước tiến vào mẫu tổ tinh, tiếp nhận truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Đối với hiện nay Lâm Hách mà nói, thứ nhất tinh vực lao ngục đã không còn là khó mà vượt qua chỗ khó. Bởi vậy, 10 năm này thời gian đối với hắn mà nói, lộ ra càng nhẹ nhõm cùng thông dòng, thậm chí tại trong lúc lơ đãng, còn thu hoạch một khối giá trị cao tới 1.600.000 đơn vị Hỗn Nguyên chân quý đặc thù kim loại, phần này niềm vui ngoài ý muốn không thể nghi ngờ vì hắn lưu trình tăng thêm mấy phần ánh sáng. Giờ phút này, Lâm Hách khoan thai trôi nổi tại vũ trụ mênh mông phía dưới, toàn thân bao quanh nhàn nhạt ánh sao, lặng chờ lấy tinh vực lao ngục nhân viên công tác tiếp dẫn. Chương 130, thời không bản nguyên pháp tắc thừa nhận tại Lâm Hách bên cạnh thần, không gian giống như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xé rách, lặng yên không một tiếng động ở giữa, một cái vòng xoáy lặng yên hiện ra, nó hình thái cùng hắn trong trí nhớ 10 năm trước bước vào thứ nhất tinh vực lao ngục lúc chẳng cảnh kinh người địa tương như. Hắn cũng là không chút do dự, thân hình lóe lên, liền trực tiếp tiến vào cái không gian này vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, Lâm Hách phát hiện chính mình cũng không trở về đến tinh ngục thành, mà là đi tới một cái vắng vẻ sâu xa trong đại điện, bốn phía tràn ngập cổ xưa mà khí tức thần bí, giống như mỗi một tấc không gian đều gánh chịu lấy 5 tháng sức nặng. Đại điện mái vòm cao vút trong mây, trên đó điêu khắc phiền phức phù văn, lập loè ánh sáng âm u, chiếu rọi ra một mảnh trang nghiêm mà nghiêm túc cảnh tượng. Lâm Hách chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nháy mắt bị cái kia ngồi ngay ngắn cực lớn vương tọa phía trên thân ảnh hấp dẫn. Kia là một cái 100 mét cao cự nhân, toàn thân bao trùm lấy một tầng lập loè hàn quang vảy màu đen, như là trong vực sâu ác ma, đỉnh đầu một cái độc giác, trực chỉ bầu trời, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Ở trong mắt Lâm Hách, vị này cự nhân giống như chính là lỗ đen hóa thân, có một loại sâu không lường được, có khả năng thôn phệ hết thể kỳ dị lực hấp dẫn, liền linh hồn của hắn đều phản phất muốn bị cố lực lượng này dẫn dắt, ý thức bắt đầu chậm rãi trầm luân, vô pháp tự thoát khỏi. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng thu liễm tâm thần của mình, đồng thời hơi cúi đầu, sau đó không mình hành lễ, Lâm Hách gặp qua tinh ngục ma chủ. Thật đáng sợ, không hổ là một vị đi thu thần chi đạo đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, trước khi chuẩn bị đi, Phong Hy quốc chủ còn đã từng thông báo Lâm Hách, tinh ngục ma chủ đã đến gần vô hạn vũ trụ chi chủ, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Tinh ngục ma chủ giống như chính là pháp tắc hóa thân, toàn thân tản mát ra uy áp như là thực chất, ép tới Lâm Hách cơ hồ không thở nổi. Cho dù là thiên thực cung chủ, ở trong lòng Lâm Hách cũng vô pháp cùng tinh ngục ma chủ so sánh. Trong lòng Lâm Hách âm thầm phỏng đoán, tinh ngục ma chủ tại dung hợp pháp tắc nắm giữ bên trên, có lẽ đã đạt tới vũ trụ chi chủ trình độ, duy nhất khiếm khuyết, có lẽ chỉ là cái kia khó mà nắm lấy thú thần chi tâm. Tinh ngục ma chủ tầm mắt ở trên người Lâm Hách dừng lại chỉ chốc lát, hơi gật đầu, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, ý chí không tệ, Phong Hy sắc thực thu một vị đệ tử giỏi, khó trách nàng lần này như vậy để bụng. Trong ngôn ngữ, để lộ ra một tia tán thưởng cùng tán thành. Đã ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, vậy ta hứa hẹn đồ vật, tự nhiên cũng không biết không giữ lời. Tinh ngục ma chủ nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo xanh biết hào quang lóe lên, một đoạn như là phỉ thúy điêu khắc chạc cây lá cây, liền xuất hiện tại Lâm Hách trước mặt, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mặt trên còn mang theo không gian cùng bản nguyên pháp tắc gợn sóng. Lâm Hách nhìn trước mắt thế giới thụ những cây, trong mắt lóe lên một vẻ khó mà che giấu vui sướng cùng kích động. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm bên trong mang theo chân thành cảm kích, cảm ơn tinh ngục ma chủ. Từ Lâm Hách đạp lên võ giả con đường, thức tỉnh vạn hóa lục hợp thụ phân thân thời điểm lên, liền đã từng mộng tưởng qua dung hợp thế giới thụ, nắm giữ thế giới thụ nắm giữ thời không năng lực, nhưng hắn cũng biết đây là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Giờ phút này, một đoạn thế giới thụ nhánh cây lặng lặng nằm ở trước mặt của hắn, giống như đưa tay là có thể chạm tới, cái kia phần tha thiết ước mơ lực lượng đang ở trước mắt, trong lòng Lâm Hách không khỏi dâng lên một luồng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Tất cả những thứ này đến mức như thế đột nhiên, dễ dàng như thế, để hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, giống như đưa thân vào một giấc mộng bên trong. Bất quá, Lâm Hách cũng biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình Phong Hy quốc chủ lão sư, coi như hắn như hôm nay phú phi phạm, nhưng không có Phong Hy quốc chủ, hắn cũng không quá khả năng nhường tinh ngục ma chủ ra tay giúp đỡ. Không cần cảm ơn, đây bất quá là một trận công bằng giao dịch thôi, ghi nhớ ngươi ta ước định. Tinh ngục ma chủ âm thanh hùng hậu mà nặng nề, như là viễn cổ tiếng trung, tại trong đại điện quanh quẩn. Yêu cầu của ngài ta đã ghi nhớ trong lòng. Lâm Hách trịnh trọng gật gật đầu. Tinh ngục ma chủ thấy thế, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Hắn tin tưởng Phong Hy quốc chủ ánh mắt, trước mắt người trẻ tuổi này, có lẽ thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích, nắm giữ thế giới thụ phân thân, cơ duyên như vậy, tại mênh mông trong vũ trụ cũng là phượng mao lân giác, đủ để cho vô số cường giả điên cuồng. Nắm giữ thế giới thụ xem như phân thân, mang ý nghĩa Lâm Hách con đường trưởng thành trở nên càng thêm bằng phẳng, phong hiểm giảm nhiều. Mà một khi hắn bước vào vũ trụ tôn giả hàng ngũ, cái kia phần lực lượng đem đủ để cho hắn đưa thân đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ hàng ngũ, cùng mình đứng sóng vai. Tinh ngục ma chủ trong lòng không khỏi dâng lên một luồng chờ mong. Hắn chờ mong nhân tộc bên trong xuất hiện vị thứ tư đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, vậy sẽ là đối toàn bộ chủng tộc thực lực cực lớn tăng lên. Đồng thời hắn cũng chờ mong tương lai khả năng lấy được sinh mệnh thụ, cái này cũng đồng dạng sẽ tăng lên mình thực lực. đã ngươi lập tức liền muốn dung hợp thế giới thụ, vậy ngươi về sau đại khái dẫn đầu là chạy thời không chi đạo, vậy ta liền đưa ngươi một phần nhỏ lễ vật đi. Tinh ngục ma chủ tiếp tục nói, trong giọng nói cũng là ẩn chứa đối Lâm Hách thưởng thức. Theo lời của hắn rơi xuống, một khối lập lòe kỳ dị ánh sao tia sáng màu trắng bạc kim loại xuất hiện lần nữa tại Lâm Hách trước mắt. Khối này kim loại tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo, đồng thời còn tản ra thời gian bản nguyên bận sóng. Ánh sao trụ quang bạc, một loại ẩn chứa lực lượng thời gian đặc thù kim loại, có thể dùng đến chế tạo vũ khí. Dị dạ âm thanh tại Lâm Hách trong thức hải vang lên, vì hắn giải thích khối này kim loại lai lịch cùng giá trị, dạng này lớn nhỏ ánh sao trụ quang bạc, tại trong vũ trụ giá cả không ít, hẳn là sẽ không thấp hơn 30 triệu đơn vị hỗn nguyên. Lâm Hách cũng là đội vàng tiếp tục cảm ơn, loại này trong vũ trụ cực ít mua bán đặc thù kim loại, hắn coi như muốn mua cũng là không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại có khối này ánh sao trụ quang bạc, trong tay hắn đặc thù kim loại số lượng cũng đã không ít, Lâm Hách tính ra đã không sai biệt lắm có thể chế tạo ra đến một thanh vũ khí. Chỉ là bởi vì Lâm Hách bây giờ còn đang học tập sử dụng người khác bí pháp, còn chưa có bắt đầu tìm kiếm con đường của mình, sáng tạo thuộc về mình bí pháp, vì lẽ đó hắn cũng tạm thời sẽ không chế tạo thích hợp bản thân binh khí. Lâm Hách cũng là đem thế giới thụ nhánh cây cùng ánh sao trụ quang ngân đô thu đến chính mình bên trong thế giới giới chỉ. Đi thôi, tiểu gia hỏa, đường tương lai còn rất dài, chờ mong ngươi trưởng thành, hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy ngươi cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Tinh ngục ma chủ thanh âm bên trong mang theo một tia cổ vũ cùng mong đợi. Lâm Hách lần nữa hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Lâm Hách rời đi tinh ngục ma điện, tại một vị bất hủ thần linh chỉ dẫn phía dưới, trở lại tinh ngục thành bên trong. Chiến viên Vương Giã tiếp tục lấy phong phú hiến hội chiêu đãi Lâm Hách, sau đó Lâm Hách cũng là cùng Vũ Thần Hầu cùng với quân hộ vệ môn rời đi tinh ngục thành, trực tiếp thông qua thần quốc truyền tống, rất nhanh liền trở lại Phong Hy vũ trụ quốc Diệu Nguyệt Tinh. Lâm Hách trở lại Diệu Nguyệt Tinh về sau, sau đó trực tiếp tiến về trước Phong Hy quốc chủ chỗ Thủy Nguyên Tinh. Hắn xếp bằng ở một cái trong phòng tu luyện, ý thức trực tiếp chìm vào chính mình thế giới bên trong cơ thể. Phong Hy quốc chủ đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt của nàng ôn nhu lại mong đợi nhìn xem Lâm Hách. Bên trong thế giới bên trong cơ thể, một mảnh thế giới thụ lá cây lơ lửng tại vạn hóa lục hợp thụ phía trước cách đó không xa, ẩn chứa kỳ diệu sinh mệnh lực cùng thời không huyền bí. Dung hợp thế giới thụ không cần quá nhiều cành lá, cái khác cành lá Lâm Hách cũng là trực tiếp thu vào. Theo Lâm Hách tâm niệm vừa động, Thiên Phú bí pháp dung hợp lập tức phát động, như là phỉ thúy tinh thạch điêu khắc thế giới thụ lá cây trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu bích lục dung nhập vào vạn hóa lục hợp thụ bên trong. Vạn hóa lục hợp thụ phân thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể nó biến như là phỉ thúy ánh sáng trong suốt, tán cây như là mui xe che khuất bầu trời, mỗi một mảnh lá cây đều tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tựa như tinh thần tô điểm bầu trời đêm. Nó đã không còn là đơn thuần vạn hóa lục hợp thụ, mà là dung hợp thế giới thụ lực lượng hoàn toàn mới tồn tại, gen sinh mệnh cấp độ lấy được bay vọt về chất. Ngay tại dung hợp bắt đầu trong chớp mắt này, bản nguyên vũ trụ pháp tắc trực tiếp giáng lâm tại Lâm Hách nhân loại bản tôn chỗ khu vực, đem cái này phòng tu luyện hoàn toàn bao phủ. Phong Hy quốc chủ nhìn xem Lâm Hách mì tâm bên trên xuất hiện hai loại không giống hình thái ngôi sao dấu ấn, trong mắt cũng là hiện lộ ra một tia vui mừng cùng vui sướng. Những thứ này dấu ấn đại biểu cho không gian bản nguyên pháp tắc thừa nhận cùng thời gian bản nguyên pháp tắc thừa nhận, mà lại là vô cùng đẳng cấp cao pháp tắc thừa nhận. Xem ra Lâm Hách đã thuận lợi bắt đầu dung hợp thế giới thụ, mà thế giới thụ cũng không hổ là sinh mệnh gen cấp độ vượt qua ngàn lần sinh mệnh đặc thù, nắm giữ thiên phú bí pháp nắm giữ thời không tuyệt đối có thể xưng lên là thời không bản nguyên pháp tắc sủng nhi. Phong Hy quốc chủ sớm đã đem toàn bộ thủy nguyên tinh phong tỏa, không gian bản nguyên pháp tắc cùng thời gian bản nguyên pháp tắc đồng thời giáng lâm sự tình không có những người khác biết được. Chương 131, bên trong hỗn độn thành gặp nhau Lâm Hách mở mắt ra, thân hình tùy theo đứng thẳng, một vệt ý cười tại trên mặt hắn tràn ra. Mặc dù vạn hóa lục hợp thụ dung hợp thế giới thụ vừa mới bắt đầu, nhưng Lâm Hách liền đã lấy được không gian cùng thời gian bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Mặc dù hắn nhân loại bản nguyên chưa thức tỉnh truyền thuyết kia bên trong thiên phú bí pháp nắm giữ thời không, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình đối không gian cùng thời gian bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đã có bay vọt về chất. Thời không bản nguyên pháp tắc với hắn mà nói, trước nay chưa từng có thân cận, giống như chỉ cần đưa tay liền có thể chạm đến. Lâm Hách, như là đã bắt đầu dung hợp thế giới thụ, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Phong Hy quốc chủ giọng ôn hòa quanh quẩn tại tu luyện trong phòng. Lâm Hách suy tư chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Lão sư, ta dự định tiến về trước hỗn độn thành tiến hành thời gian dài tiềm tu. Công ty vũ trụ giả định hạch tâm thành viên đều có tiến vào hỗn độn thành tư cách. Tại vừa mới gia nhập công ty vũ trụ giả định, cũng chính là vũ trụ cấp lúc, nắm giữ miễn phí tại hỗn độn thành tu luyện ước 30 năm cơ hội, cũng chính là Lâm Hách bọn hắn lần thứ nhất đi hỗn độn thành. Cấp vực chủ lúc, nắm giữ miễn phí tại sơ thủy vũ trụ hỗn độn thành tu luyện ước 300 năm cơ hội. Giới chủ cấp lúc, nắm giữ miễn phí tại hỗn độn thành tu luyện ước 3000 năm cơ hội. Đây đều là miễn phí, thuộc về hạch tâm đệ tử đặc quyền. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể tại bên trong hỗn độn thành tu luyện thời gian dài hơn, nhưng cái này cần tốn hao điểm tích lũy mua. Thời gian tu luyện càng dài, cần thiết điểm tích lũy liền càng nhiều. Nhưng mà, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, cho dù tại bên trong hỗn độn thành tu luyện 1 năm, 100.000 năm, cũng không phải là việc khó. Một ngày điểm tích lũy hao hết, hỗn độn thành liền sẽ mời hắn rời đi. Vạn hóa lục hợp thụ phân thân đã bắt đầu dung hợp thế giới thụ, Lâm Hách cũng đã xác nhận tương lai mình con đường tu luyện là thời không chi đạo, như thế cũng không có cần phải tiếp tục tại cấp vực chủ giai đoạn một mực tiếp tục chờ đợi. Lần này tiến vào hỗn độn thành, hắn kế hoạch tiến hành một trận đi sâu vào tu luyện hành trình. Rốt cuộc, hắn còn có bao nhiêu lần lĩnh hội mẫu tổ hỗn độn bị cơ hội chưa sử dụng? Chờ vạn hóa lục hợp thụ thành công dung hợp thế giới thụ, hắn đối thời không chi đạo có lĩnh ngộ về sau, liền có thể nếm thử khiêu chiến cấp vực chủ Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Theo Lâm Hách, này đôi hắn đến nói đồng thời không quá lớn độ khó. Sau đó, hắn nhân loại bản tôn liền có thể tấn thăng làm giới chủ, lựa chọn tiến vào vũ trụ bí cảnh hoặc vực ngoại chiến trường, bắt đầu chân chính mạo hiểm cùng tiêu chiến. Tốt, cái này giám sát đặc sứ bổ nhiệm xác thực đối với ngươi mà nói xác thực không có ý nghĩa gì, những cái kia điểm tích lũy nhiệm vụ cũng không còn quan trọng, chờ ngươi tiến vào hỗn độn thành về sau, lão sư lại cho ngươi một phần lễ vật. Phong Hy quốc chủ hơi gật đầu. Đà tạ lão sư. Lâm Hách lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán, Phong Hy quốc chủ lễ vật đại khái dẫn đầu chính là vạn diễn bí điển hoàn chỉnh, vạn diễn bí điển cần điểm tích lũy quá nhiều, chính mình thế nhưng là mua không nổi. Bất quá những thứ này điểm tích lũy đối Phong Hy quốc chủ đến nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mà phần này lễ vật đúng lúc là trước mắt hắn cần nhất. Lâm Hách cũng là trực tiếp hướng công ty vũ trụ giả định đưa ra tiến về trước hỗn độn thành tình cầu, xem như cấp vực chủ hạch tâm đệ tử, hắn hiện tại có tại hỗn độn thành tu luyện 300 năm thời gian đặc quyền, vì lẽ đó hắn tình cầu tự nhiên là rất nhanh liền lấy được thông qua. Lập tức Lâm Hách trở lại Diệu Nguyệt Tinh, tại U Thần Hầu Thần Quốc truyền tống phía dưới, trực tiếp tiến vào công ty vũ trụ giả định toàn vũ trụ đại bản doanh. Về sau, Lâm Hách liền theo công ty vũ trụ giả định phi thuyền của mình, theo cái khác bất hủ thần linh các loại, cùng một chỗ vào sơ thủy vũ trụ. Đến mức U Thần Hầu cùng quân hộ vệ lại là không có cách nào đi theo vào. Dựa theo Lâm Hách kế hoạch, chờ hắn rời đi hỗn độn thành chính là giới chủ định phong, đến lúc đó cũng vô pháp lại mang theo quân hộ vệ. Nói cách khác, từ giờ khắc này, hắn cùng quân hộ vệ duyên phận đã hết. Vũ trụ diễn biến, mà sơ thủy vũ trụ thì là một cái nằm ở diễn biến sơ kỳ cỡ nhỏ vũ trụ, trên bầu trời khắp nơi có thể thấy được một chút vết nứt không gian, phóng ánh sợi tơ tại khe hở miệng lưu chuyển, cố gắng chữa trị. Lần lượt chữa trị, lần lượt nứt ra, lặp đi lặp lại vô cùng vô tận. Sơ thủy vũ trụ, hỗn độn thành. Âm ầm một chiếc hình bầu dục phi thuyền dừng ở hỗn độn thành trên không, cửa máy mở ra, đến từ từng cái chủng tộc đại lượng bóng người bay ra, trong đó có mặc một bộ màu bạc chiến giáp Lâm Hách sen lẫn trong đó, không chút nào dễ thấy. Tăng thêm Lâm Hách, hết thảy có mấy trăm người, trong đó ước chừng có 31 đạo nhân ảnh đi theo một cái hắc bảo tiếp đại sứ giả cùng rời đi. Cái này 31 người đều là xuyên thấu qua đấu giá hội này một ít phương thức làm tới danh ngạch lần thứ nhất đi vào. Mà cái khác mấy trăm người thì đều là hướng phía dưới lao xuống bay đi, phân tán ra tới. Lâm Hách cũng là nhẹ nhàng rơi vào trên đường phố rộng rãi, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nơi xa từng tòa tu luyện chỗ ở trên sân thượng khắp nơi có thể thấy được ngồi quanh chân tĩnh tọa khổ tu người, giới chủ, nhóm bất hủ thần linh khắp nơi có thể thấy được, đương nhiên tuyệt đại đa số là bất hủ thần linh. Lâm Hách sư minh. Lâm Hách vừa đi hai bước, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, sau đó đã nhìn thấy một người mặc màu xanh chiến giáp bóng người xuất hiện tại hắn trước mặt, chính là La Phong. Hắn nhìn xem trước mặt La Phong, khoe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười ôn hòa, La Phong giống như hắn, cũng là lựa chọn tiến vào hỗn độn thành tiềm tu, mà lại so hắn sớm hơn một chút tiến vào hỗn độn thành. Theo La Phong dẫn dắt, Lâm Hách đi vào hắn tại bên trong hỗn độn thành tĩnh mịch chỗ ở hương trà lượn lờ, hai người ngồi vây quanh bàn trà bên cạnh, một bên khoan thai thưởng trà, một bên tinh tế trở về chỗ qua lại năm tháng từng ly từng tí. Từ khi Lâm Hách từ trên địa cầu rời đi về sau, La Phong cũng không lâu lắm cũng là thu đến công ty vũ trụ giả định cắt cử nhiệm vụ. Bởi vì Lâm Hách đã trước giờ giải quyết chủng tộc mẫu hoàng cùng bị khống chế hai cái bất hủ thân thần linh, La Phong nhiệm vụ lần này cũng là phát sinh biến hóa. Bất quá đồng thời cũng là cần đánh giết hai cái bất hủ tồn tại, công ty vũ trụ giả định điều động kim giác tộc trong bầy tháp văn bộ hành động đội hiệp trợ La Phong, không có chủng tộc mẫu hoàng cản trở, La Phong cũng là thuận lợi hoàn thành rồi nhiệm vụ, lấy được toàn bộ điểm tích lũy. Lại sau đó, La Phong cũng là đồng dạng được mời đến vào kim giác tộc nhóm chỗ vũ trụ bí cảnh. Kiến thức đến tinh không cự thú bên trong hủy xa cự thú đồng thời tại kim giác tộc nhóm thánh bia trước dốc lòng lĩnh hội một tháng, lấy được kim chi bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Kim giác tộc nhóm càng là hùng hồn đưa tặng, đem diễn thần tam thập lục trọng bí tịch tặng cho La Phong. Sau đó La Phong tại thú thần trong hẻm núi lĩnh hội thú thần pho tượng hơn 100 năm, kết hợp hắn tại huyết lạc đại lục lấy được cỡ nhỏ thú thần pho tượng, La Phong đối bảng, không gian dung hợp pháp tắc cảm ngộ rất sâu. Rời đi kim giác tộc nhóm về sau, La Phong dốc lòng tu luyện vạn tâm khống hồn bí pháp thành công nô dịch trên địa cầu cái kia ngủ say chủng tộc mẫu hoàng. Vì bồi dưỡng chủng tộc mẫu hoàng, La Phong tiến về trước Vô Lung tinh vực mua chủng tộc chiến sĩ Tang Cu, không biết có phải hay không là bởi vì chủng tộc mẫu hoàng bị Lâm Hách thiết kế chém giết nguyên nhân, La Phong tại Vô Lung tinh vực cũng không nhận được ám sát, thuận lợi mua một chút chủng tộc chiến sĩ Tang Cu. Bên cạnh đó, La Phong còn thu hoạch ngoài ý muốn hai bộ thần bí binh giáp, uy lực của nó kinh người, cực hạn trạng thái giới có thể bộc phát ra giới chủ ngàn lần lực lượng. Hắn hùng hồn đem binh giáp biểu hiện ra cho Lâm Hách, hy vọng Lâm Hách có thể nếm thử điều khiển. Lâm Hách nhìn chăm chú trước mắt cái này tản ra thần bí ánh sáng lộng lẫy binh giáp, biết do nó là đỉnh cấp chí bảo dựng dục tự thể. Trên đó càng có đem giáp, vương giáp thậm chí hoàng giáp. Nhưng mà, không cần nói hắn như thế nào cảm ứng, đều không thể từ cái này binh giáp bên trên cảm nhận được mảy may triệu hoán ý, lập tức cũng chỉ có thể lắc đầu, xem ra cái này binh giáp cũng chỉ có thể là tu luyện cựu kiếp bí điển cùng diễm thần tộc tộc nhân mới có thể sử dụng. La Phong đằng sau hoàn thành rồi cao nhất điểm tích lũy nhiệm vụ về sau, cũng là thỉnh cầu tiến vào hỗn độn thành tu luyện, hắn cũng chỉ là so Lâm Hách sớm thời gian một năm đến hỗn độn thành, chân diễn vương tặng cho hắn giá trị 8 tỷ điểm tích lũy thu thần thất sát 3 tầng đầu, hiện tại ngay tại lĩnh hội huyền bí trong đó. Lâm Hách cùng La Phong tán gẫu một lúc sau, cũng là lựa chọn La Phong chỗ ở bên cạnh phòng ở xem như chỗ ở của mình, bắt đầu tại hỗn độn thành bên trong tu luyện tiếp sống. Chương 132, vũ trụ chân giải vũ trụ giả định, giả lập tổng bộ bị diện. Một tòa đường kính đạt đến 89,000 cây số nguy nga ngọn núi khổng lồ, nhẹ nhàng trôi nổi bên trong hư không, tên là Vũ Tướng Sơn. Vũ Tướng Sơn chính là công ty vũ trụ giả định hoạch tâm tầng bất hủ trở xuống thành viên hội tụ nơi. Tại Vũ Tướng Sơn nơi xa, nhìn xa Vũ Tướng Sơn bên ngoài, mây mù chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa cực lớn hòn đảo. Hòn đảo chung quanh điện xà vần quanh, ngoài đảo nước biển vô tận đánh ra, đó chính là Lôi Đỉnh đảo cũng tên bất hủ đảo. Lôi Đỉnh đảo, xem như toàn bộ công ty vũ trụ giả định bất hủ cường giả tập trung nơi, mênh mông trình độ, cho dù là Vũ Tướng Sơn so sánh cùng nhau, cũng lộ ra nhỏ bé như hạt bụi, giống như 1 triệu cái Vũ Tướng Sơn mới có thể cùng với sánh vai. Bên trên hòn đảo cung điện san sát, phía dưới cùng nhất ở lại chính là công ty vũ trụ giả định vô số bất hủ thần linh. Tại khổng lồ lôi đỉnh đảo chính giữa có lấy một tòa vô cùng núi nguy nga mạch, sườn núi từng tòa cung điện ở lại thì là vũ trụ tôn giả. Những các vũ trụ tôn giả đó đều là từng cái dãy cung điện, người hầu, đệ tử, ký danh đệ tử chờ một đám, mỗi cái dãy cung điện đều là mấy trăm ngàn cây số thậm chí 1 triệu cây số đường kính, lại cũng giống như sườn núi trung điểm tô điểm, có thể thấy được trung ương sơn mạch lớn. Đến mức sơn mạch đỉnh thì bị vô tận hỗn độn khí lưu bao phủ, cảnh tượng mơ hồ không rõ, giống như bị một tầng lực lượng vô hình chỗ che đậy. Ở nơi đó, đứng sừng sững lấy nhất là tôn quý cung điện, cư trú vũ trụ chi chủ, cùng với một chút thực lực cường hãn đến cực điểm vũ trụ bá chủ. Bọn hắn là công ty vũ trụ giả định cao nhất quyền lực biểu tượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Vũ Tướng Sơn cùng Lôi Đỉnh đảo chỗ vị diện này không gian chính là công ty vũ trụ giả định chân chính đại bản doanh. Lúc này, Lôi Đỉnh đảo đỉnh, cái kia hỗn độn khí lưu giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, chỗ sâu ẩn giấu đi một tòa nguy nga tráng lệ cung điện. Giống như cái kia hỗn độn khí lưu chính là từ cung điện bên trong chậm rãi tràn ra, vì tòa cung điện này tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm, đó chính là công ty vũ trụ giả định người cầm quyền hỗn độn thành chủ cung điện. Lại xuống mới, chính là trung ương sơn mạch chỗ đỉnh núi. Lại hướng xuống, trung ương sơn mạch chỗ đỉnh núi, vô tận luồng không khí bao quanh từng tòa khí thế rộng rãi cung điện. Công ty vũ trụ giả định một chút vũ trụ chi chủ cùng thực lực siêu phàm vũ trụ bá chủ nhóm liền cư trú ở đây. Bất hủ thần linh là tộc quần cơ sở, vũ trụ tôn giả là tộc quần cốt cán, vũ trụ bá chủ, vũ trụ chi chủ mới là tộc quần trụ cột. Dựa vào phía đông, một tòa lộng lẫy thần điện tại ánh sao chiếu dọi xuống, tản ra nhu hòa mà thần bí tia sáng. Đây chính là Phong Hy thần điện. Vậy, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước thần điện, chính là Lâm Hách. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ gặp lớn như vậy dãy cung điện liên miên không dứt, lại không có mưa hay, lộ ra dị thường lạnh lẽo. Từ hắn bước vào cấp vực chủ giai đoạn về sau, xem như Phong Hy quốc chủ đệ tử thân truyền, hắn đã bị trao tặng trực tiếp truyền tống vào Phong Hy thần điện quyền hạn. Vừa mới hiện thân, trên thần điện ánh sao tựa như mưa phùn đầy xuống, ngưng tụ thành một đạo sáng chói ánh sao hành lang. Lâm Hách thuận đạo này hành lang, chậm rãi tiến lên, cho đến đi tới bên trong khu cung điện một tòa cổ phát trang nhã trước bậc đỉnh. Nơi này, sáng ngời tựa hồ cũng bị biến mất, trên bầu trời, một mảnh vô hạn bầu trời sao hiện ra ở trước mắt, từng quả sáng tỏ ngôi sao như bảo thạch khảm nạm tại phía trên màn trời, sáng chói chói mắt. Trước bậc đỉnh, một mảnh tịch mịch hồ nước lặng lặng nằm ở nơi đó, nhưng lại giống như lưu động tinh hà, cùng thiên cung chiếu lẫn, đẹp không sao tả xiết. Một đạo người mặc rõ trường bào màu tím tuyệt mỹ thân ảnh đang lặng lặng đứng tại trên đỉnh đài, dáng người của nàng uyển chuyển, như là tiên tử hạ phàm, một đôi mắt sáng ngắm nhìn tinh hà, trong mắt lập lòe trí tuệ cùng sâu xa ánh sáng. Lão sư, Lâm Hách đi lên trước, cung kính hành lễ. Phong Hy quốc chủ nhẹ nhàng xoay người, bên trong ánh mắt ẩn chứa một tia ấm áp ý cười, âm thanh như là dây đàn bị nhẹ nhàng kích thích, du dương mà động nghe. Lâm Hách, ngươi đến rất đúng lúc, ta chuẩn bị đồ vật cũng mới vừa đến. Lâm Hách nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm, vội vàng hướng lấy Phong Hy quốc chủ thật sâu cúi đầu, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, đa tạ lão sư hậu ái. Trong lòng của hắn sớm đã đoán được, Phong Hy quốc chủ chuẩn bị đồ vật, nhất định là vì hắn tỉ mỉ chọn lựa chân quý bí pháp điển tịch. Phong Hy quốc chủ mỉm cười, âm thanh nhu hòa mà kiên định, mặc dù đồng thời lĩnh hội không gian cùng thời gian bản nguyên pháp tắc có chút gian nan, nhưng phân thân của ngươi như là đã cùng thế giới thụ dung hợp, như thế tại thời không chi đạo bên trên, trong vũ trụ so ngươi càng thêm phù hợp sinh mệnh cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy, ta cho rằng ngươi có thể đếm thử đồng thời lĩnh hội hai loại bản nguyên pháp tắc. Lâm Hách nghe vậy, chấn động trong lòng, lập tức gật gật đầu, trong ánh mắt lập lòe kiên định tia sáng. Phong Hy quốc chủ tiếp tục nói, tại trong nhân tộc, hỗn độn thành chủ chỗ viết vũ trụ chân giải không thể nghi ngờ là lĩnh hội thời không bản nguyên pháp tắc tốt nhất bí pháp điển tịch. Bởi vậy, ta đặc biệt vì ngươi đổi thượng sách vũ trụ chân giải, tin tưởng nó đủ để làm bạn ngươi tu luyện thời gian rất lâu. Lời còn chưa dứt, một cái tinh xảo màu bạc vali sách tay liền trống rông xuất hiện tại giữa hai người, tản ra nhàn nhạt tia sáng trắng. A, Lâm Hách nhìn qua trước mắt vali sách tay, trong lòng dâng lên một hồi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Phong Hy quốc chủ biết đưa cho hắn vạn diễn bí điển, nhưng không nghĩ tới Phong Hy quốc chủ lại cho hắn một cái vui mừng lớn hơn. Hỗn độn thành chủ chỗ sáng tạo bí pháp điện tịch, nó giá trị không thể nghi ngờ là con số trên trời, cũng chỉ có Phong Hy quốc chủ loại tồn tại này mới có thể đơn giản mua được. Nghĩ đến hỗn độn thành chủ tại nhân tộc bên trong địa vị cùng thực lực, trong lòng Lâm Hách không khỏi dâng lên một hồi kính sợ. Trừ ra bị nguyên thủy vũ trụ ý chí phong ấn nguyên tổ, hỗn độn thành chủ là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhị cường giả, gần với người sáng lập cự phủ, nó tại thời không một đạo bên trên tạo nghệ càng là toàn bộ bên trong nguyên thủy vũ trụ người nổi bật. Dạng này một vị tồn tại vĩ đại mà biện thành viết bí tịch, đối với lĩnh hội thời không bản nguyên pháp tắc không thể nghi ngờ có cực lớn viện trợ. Lâm Hách lần nữa hướng Phong Hy quốc chủ thật sâu cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo vô tận cảm kích, đa tạ lao sư quả tặng. Đệ tử ổn thỏa không phụ kỳ vọng, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tại thời không chi đạo trên có thành tựu. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lâm Hách tại Phong Hy quốc chủ ôn hòa tầm mắt ra hiệu phía dưới, nhẹ nhàng kéo ra cái kia tản ra nhàn nhạt tia sáng trắng vali sách tay. Trong dương, năm bản nặng nghề thư tịch chỉnh tề sắp hàng, chúng vậy mà có tới dài 1 mét, rộng 1 mét, 10 cm dày, gãy sách cùng trang bìa đều là từ kiên cố mà mỹ quan màu trắng bạc kim loại đúc thành. Lâm Hách nhìn qua trước mắt những bí tịch này, trong lòng dâng lên một hồi kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tính sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hy quốc chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế hiếu kỳ, "Lão sư, có thể hỏi một cái, những bí tịch này cần bao nhiêu điểm tích lũy sao?" Phong Hy quốc chủ mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một loại siêu thoát thế tục lạnh nhạt, 20 tỷ điểm tích lũy. Lâm Hách nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. 20 tỷ điểm tích lũy, đối với tuyệt đại đa số cường giả đến nói, đều là một cái con số trên trời, đủ để cho bọn hắn dốc hết tất cả đi tranh thủ. Nhưng mà, tại Phong Hy quốc chủ bình tĩnh mà lạnh nhạt trong giọng nói, cái này 20 tỷ điểm tích lũy tựa hồ chỉ là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ, giống như chỉ là tiện tay có thể có được vật. Lâm Hách không khỏi cười khổ, hắn biết rõ chỉ có giống Phong Hy quốc chủ vĩ đại như vậy tồn tại, mới có thể đem khổng lồ như thế điểm tích lũy thấy được như vậy nhẹ nhõm. Hồi tưởng lại phía trước chân diễn vương vì là Phong, không tiếp tốn hao 8 tỷ điểm tích lũy đổi thú thần thất sát bí tịch trên nửa sách, mấy cái kia ư hao hết hắn vô số kỷ nguyên để dành đến điểm tích lũy, thậm chí tương lai muốn đổi vật phẩm, đoán chừng cũng phải cầm tiền mặt đi đổi điểm tích lũy. Phải biết chân diễn vương thế nhưng là Phong vương vô địch tồn tại, khoảng cách vũ trụ tôn giả đều chỉ là kém một bước mà thôi. Nhưng ở Phong Hy quốc chủ trong mắt, cái này 20 tỷ điểm tích lũy chỉ bất quá chỉ là mưa bụi thôi. Chương 133, không thể đo lường lễ vật. Lâm Hách cẩn thận từng ly từng tí lật ra vũ trụ chân giải sách thứ nhất trang địa, cặp kia tràn ngập tò mò con mắt cấp tốc quét qua trên trang sách mỗi một chữ, đem giới thiệu vắn tắt bộ phận tinh tế phẩm đọc một phen. Trong vũ trụ là nắm giữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, quang tuyến, không gian, thời gian, cái này thập đại bản nguyên pháp tắc. Mà căn cứ cuốn bí điển này miêu tả, vũ trụ mới sinh thời điểm chỉ ở hai loại trí cao vô thượng pháp tắc, trong đó một loại từng bước diễn hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng không gian, cái này lục đại bản nguyên pháp tắc, mà đổi thành một loại thì chia ra làm phong, lôi điện, quang tuyến cùng thời gian, cái này tứ đại bản nguyên pháp tắc. Cái này thành hai cái phe phái. Không gian phe phái, không gian vì thượng đẳng pháp tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vì hạ đẳng pháp tắc. Thời gian phe phái, thời gian vì thượng đẳng pháp tắc, lôi điện, gió, tia sáng là hạ đẳng pháp tắc. Nếu có người có thể hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liền có thể trở thành không gian tuân giả, nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, liền có thể trở thành thời gian tuân giả. Nhưng mà, chân chính khiến người hướng tới là những cái kia có khả năng đồng thời lĩnh ngộ thời gian cùng không gian pháp tắc, chân chính trưởng không thời không, nắm giữ thời không thay đổi trở không thể tưởng tượng nổi siêu cấp năng lực tồn tại, bọn hắn được xưng là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chân giải bộ này bí pháp điển tịch, chính là kỹ càng trình bày như thế nào lĩnh ngộ thời gian cùng không gian bản nguyên pháp tắc chân lý. Trong sách giải rác mấy lời, liền khắc sâu công bố thời gian cùng không gian bản nguyên pháp tắc bản chất, nhường Lâm Hách đang đọc trong quá trình, trong mắt tia sáng càng thêm sáng chói. Trong thời gian thật ngắn, Lâm Hách trong lòng đã hiện ra vô số cảm ngộ. Hắn khắc sâu cảm nhận được, bộ này bí pháp điển tịch giá trị sát thực cùng nó ngẩng cao giá cả cùng nhau xứng đôi, trừ giá cả đắt đỏ bên ngoài, nó cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm. Nhưng mà giờ phút này hắn thân ở Phong Hy quốc chủ trong cung điện, biết rõ mình không thể quá say đắm ở đọc. Thế là đang nhìn xong giới thiệu vắn tắt về sau, hắn nhẹ nhàng đem sách thứ nhất thư tịch khép lại, sau đó một mặt cung kính nhìn về phía Phong Hy quốc chủ, biểu đạt trong lòng cảm kích cùng kính ý. Phong Hy quốc chủ tầm mắt ôn hòa mà sâu xa, nàng nhìn về phía Lâm Hách, nét miệng lên một vệt cổ vũ mỉm cười. Giới chủ cấp, kia là một cái cần tự sáng tạo bí pháp mấu chốt giai đoạn. Lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, ta tin tưởng tại đạt tới cấp bậc kia về sau, ngươi nhất định có thể tại vũ trụ chân giải chỉ dẫn phía dưới, khai sáng ra thuộc về chính ngươi đỉnh phong tuyệt học. Đương nhiên, vũ trụ chân giải dù sao cũng là người khác bí pháp, dạ tâm của ngươi, ngươi truy cầu, định sẽ không dừng bước tại đây. Bởi vậy, ngươi còn cần càng nhiều bí pháp điện tịch mở ra rộng tầm mắt, phụ trợ tham khảo. Phong Hy quốc chủ trong giọng nói để lộ ra đối Lâm Hách thật sâu mong đợi. Nàng tiếp tục nói, những cái kia uy lực tuyệt luân đỉnh cao nhất bí pháp điện tịch, cần thiết điểm tích lũy sát thực không ít. Nhưng ngươi điểm tích lũy, cần phải dùng tại trên lưới đao. Liên quan tới bí pháp vấn đề, ngươi không cần lại lo lắng, ta đã vì ngươi giải quyết. Lâm Hách nghe con mắt liền phát sáng. Hắn xác thực từng cân nhắc qua bí pháp điện tịch vấn đề, nhưng cân nhắc đến chính mình trước mắt điểm tích lũy tình trạng, vẫn là quyết tâm chờ một chút, chờ mình phong phú hơn dụ một chút lại nói. Những cái kia chân quý điện tịch tác dụng, không giới hạn tại sáng tạo bí pháp phụ trợ tham khảo, đồng dạng có thể để cho trụ cột của hắn càng thêm kiên cố, đối với hắn tu luyện có rất lớn ẩn tính có ích. Hắn hiện tại chỗ ở giai đoạn, có lẽ đối với người khác mà nói, đã là xa không thể chạm chỗ cao, nhưng đối với Lâm Hách chính mình, còn mẹn mẹn nằm ở lầu cao vạn trượng nên thôi. Đơn thuần vì cơ sở càng vững chắc, nhường Lâm Hách hiện tại tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy đi đổi, không phải là rất thỏa đáng, hắn cần tốn phí điểm tích lũy địa phương còn nhiều nữa. Nhưng mà, giờ phút này Phong Hy quốc chủ đề nghị, không thể nghi ngờ vì hắn giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tức có thể tiết kiệm ngày sau cần thiết điểm tích lũy chi ra, lại có thể để hắn trong tương lai trên con đường tu luyện càng thêm kiên định phương hướng của mình. Vũ trụ giả định, Phong Hy đại lục. Phong Hy quốc chủ cùng Lâm Hách thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Phong Hy đại lục chính giữa bầu trời một tòa treo lơ lửng giữa trời thành. Đây là một tòa vô cùng nhã trí lơ lửng tại trong mây mù thành trì, cảnh sắc ưu mỹ. Lâm Hách quay đầu nhìn về phía Phong Hy quốc chủ, nghi hoặc mà hỏi thăm, lão sư, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Phong Hy quốc chủ mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, thân hình của hai người tựa như cùng dung nhập trong hư không, nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, bọn hắn đã đứng tại treo lơ lửng giữa trời trong thành một tòa nguy nga tráng lệ trước cung điện mới trên quảng trường. Cung điện bên ngoài, thủ vệ nghiêm khắc, mỗi một tên hộ vệ đều là bất hủ thần linh cấp bậc cường giả. Bọn hắn thân mang lộng lẫy áo giáp, tay cầm thần binh lợi khí, ánh mắt kiên định mà sắc nhọn. Khi thấy Phong Hy quốc chủ cùng Lâm Hách đông nhiên xuất hiện ở trước mắt lúc, bọn hộ vệ đầu tiên là sững sờ, lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến quốc chủ, bái kiến điện hạ. Mặc dù Lâm Hách lần đầu tiên tới nơi này, nhưng những thứ này bất hủ bọn hộ vệ đều biết, Lâm Hách là Phong Hy quốc chủ vô cùng coi trọng đệ tử, thiên phú phi phàm, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, cửa điện chậm rãi mở ra. Ở ngay chỗ này, Phong Hy quốc chủ nhẹ nói, dẫn đầu bước vào điện thính. Lâm Hách theo sát phía sau, vừa bước một bước vào cái này thần bí đại điện. Theo bọn hắn tiến vào, cửa điện ầm ầm đóng cửa, đem ngoại giới huyên náo cùng hỗn loạn ngăn cách ở bên ngoài. Phong Hy quốc chủ quay đầu nhìn về phía Lâm Hách, nói khẽ, ngươi bây giờ có thể đem nơi này khóa lại thành ngươi vũ trụ giả định cố định thượng tuyến địa điểm một trong, về sau tùy thời đều có thể tới đây. Ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, những người khác căn bản không có quyền hạn tiến vào tòa đại điện này, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Lâm Hách nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng không tên kích động. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ gặp tòa này điện thính cao vút trong mây, ước chừng hơn 10.000 cây số độ cao, nhường người không khỏi sinh lòng kính sợ. Kiến trúc chỉnh thể bày biện ra hình trụ tròn, không có quá nhiều hoa mỹ trang trí, hết thảy đều lộ ra cổ xưa mà một mạc, tản ra một loại đặc thù và bị. Ánh mắt của hắn rơi vào trên vách tường tầng kia tầng lít nha lít nhít trên giá sách, chỉ gặp mặt trên trưng bày từng quyển nặng nề thư tịch. Giá sách cùng vách tường đều bày biện ra màu trắng tinh, ẩn ẩn tản ra làm cho lòng người tĩnh khí hơi thở. Hắn nhìn xem cái kia vô cùng vô tận bí pháp điện tịch, quả là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vốn cho rằng Phong Hy quốc chủ nói tới một chút bí pháp điện tịch chỉ là số lượng có hạn một chút thư tịch, không nghĩ tới lại là trăm triệu chút. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng tràn ngập rung động. "Lão sư, đây chính là ngươi nói một chút bí pháp điện tịch?" Lâm Hách cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Phong Hy quốc chủ mỉm cười gật đầu, "Nơi này là Phong Hy vũ trụ quốc hàng tỷ kỷ nguyên đến nay tích lũy, bất quá là tại trong vũ trụ giả định tiến hành giành trước. Còn có bộ phận bí pháp điện tịch là ta tại trong bảo khố đổi, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị." Phong Hy quốc chủ tiếp tục nói, toàn bộ tri thức giấu trong kho bí điện số lượng cực lớn đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, phần lớn đối ngươi bây giờ tu luyện đồng thời không có ý nghĩa quá lớn. Một điểm này ta đã trước giờ tiến hành trải bước. Sau đó ta biết đem giới thiệu giảng giải tin tức truyền thâu đưa cho ngươi sinh mệnh trí năng. Trong đó ta trọng điểm đánh dấu những bí pháp kia điện tịch, ngươi muốn nặng tham khảo. Lâm Hách nghe vậy, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng dâng lên một dòng nước ấm. Phong Hy vũ trụ quốc, làm vì nhân tộc 1008 cái vũ trụ quốc bên trong cổ xưa nhất lại tồn tại cường đại, nó lịch sử lâu đời, thực lực sự hùng hậu, đều là mọi người đều biết. Tại đây trong tháng năm dài đằng đẵng, Phong Hy vũ trụ quốc kinh lịch vô số lần chủng quân ở giữa tàn khốc chiến tranh, vô số tộc đàn tại tranh đoạt cương vực trong quá trình hoặc bị diệt tuyệt, hoặc bị chinh phục trở thành phụ thuộc, bọn hắn nội tình cùng trí tuệ cũng bởi vậy bị Phong Hy vũ trụ quốc chỗ lớp đoạt cùng tích lũy. Giờ phút này, Lâm Hách đang đứng tại đây năm tháng dài đằng đẵng tích lũy tri thức giấu kho phía trước, trước mắt là vô số cường giả trí tuệ cùng sức sáng tạo kết tinh, chúng sáng chói như mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, chờ đợi bị thăm dò cùng hấp thu. Những thứ này ngưng tụ vô số cường giả tâm huyết tư tưởng tia lửa, ngày nay lại mặc hắn lấy duyệt, sẽ thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng, sinh mệnh lắng động. Nhưng mà, đối mặt phần này cực lớn bảo khố, trong lòng Lâm Hách nhưng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, lao sư, cái này hợp quy củ sao? Tri thức dấu kho, không chỉ là Phong Hy vũ trụ quốc có, cái khác mỗi người đại vũ trụ quốc toàn bộ đều có, mặc dù trên danh nghĩa là thuộc về vũ trụ quốc, thế nhưng trên thực chất, chủ yếu vẫn là thuộc về nhân tộc tộc đàn. Vũ trụ quốc chủ mặc dù có thể tùy ý xem xét, nhưng lại không thể tùy ý truyền thụ. Muốn phải đổi trong đó bí pháp, nhất định phải dựa theo cống hiến đến, đây là nhân loại tộc quần từ xưa đến nay quy củ cũng phát tắc. Phong Hy quốc chủ nhìn xem Lâm Hách nghi hoặc, khe khẽ lắc đầu, trong mắt sáng mang theo mỉm cười, ngươi nắm giữ thế giới thụ phân thân sự tình, tại tộc quần cao tầng bên trong đã không còn là bí mật. Bọn hắn nhận định ngươi sau này có rất lớn tỷ lệ trở thành giống bọn họ trở cấp độ tồn tại, vì tộc quần cường thịnh hơn, ngươi có được đặc quyền. Lâm Hách nghe vậy, trong lòng cũng là rõ ràng, phần này đặc quyền không chỉ là đối với hắn người tán thành, càng là tộc đàn đối với hắn tương lai mong đợi. Chương 134, La Phong, một tiếng hót lên làm kinh người tại đây tòa mênh mông vô ngần dấu bên trong kho sách, bí pháp điện tịch như ngôi sao sáng chói, nhiều vô số kể, chúng hoặc cổ pháp nặng nghề, hoặc tỏa ra ánh sáng lung linh, bao hàm vàng diện. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, quyển kia Phong Hy quốc chủ cũng không ban cho vạn diễn bí điện lại tại nơi đây hoàn hảo không chút tổn hại trưng bày, cả bộ lộ ra không bỏ sót, giống như chuyên vì chờ đợi hắn mà tới. Hắn đại khái tại đây giấu kho sách bên trong đi dạo một vòng về sau, cũng là cáo biệt Phong Hy quốc chủ, ý thức trở lại bên trong Hỗn Độn Thành. Bên trong Hỗn Độn Thành, Lâm Hách bắt đầu hắn tu luyện hành trình. Mỗi ngày, hắn đều biết ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại tu luyện chỗ ở trên sân thượng, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn trời, cặp kia sâu xa đôi mắt quan sát hiện ra bên ngoài vũ trụ pháp tắc vận chuyển. Đồng thời hắn phân ra một tia ý thức tiến vào vũ trụ giả định Phong Hy đại lục giấu kho sách, bắt đầu lĩnh hội ở trong đó lượng lớn bí pháp điện tịch. Lâm Hách mục tiêu thứ nhất cũng không phải là lĩnh hội không gian cùng thời gian bản nguyên pháp tắc, hắn vậy mà bắt đầu lĩnh hội kim, thủy, gió. Những thứ này hắn còn không có chờ đến pháp tắc thừa nhận hạ vị bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Giới chủ cấp giai đoạn là cảm ngộ vũ trụ pháp tắc dễ dàng nhất giai đoạn, mà Lâm Hách giá tâm rất lớn, cũng không chỉ là nắm giữ không gian cùng thời gian bản nguyên pháp tắc đơn giản như vậy. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, Lâm Hách sinh hoạt tiết tấu như là tinh vi máy móc, mỗi một bước đều đi qua dày công tính toán, vương bước tiến lên. Hắn lắng nghe lão sư dạy bảo, nghe cái khát phong vương bất hủ cùng vũ trụ tôn giả giảng bài, tiến vào phủ thành chủ lĩnh hội mẫu tổ hỗn độn bi, nghiên cứu bản nguyên vũ trụ pháp tắc bản chất, ngày qua ngày, năm qua năm, chưa hề ngừng. Hắn tựa như là một mảnh sa mạc khô khốc, rất điên cuồng hấp thu mỗi một giọt tri thức cam lâm. Tại hắn lĩnh hội quá trình bên trong, bản nguyên vũ trụ pháp tắc cũng là lần lượt giáng lâm hỗn độn thành, ngắn ngủi thời gian 10 năm, Lâm Hách liền đã lấy được tất cả bản nguyên vũ trụ pháp tắc thừa nhận. Hắn hiện tại cuối cùng có thể toàn thân tâm đi lĩnh hội không gian cùng thời gian bản nguyên pháp tắc, mà lại mục tiêu của hắn không chỉ là ngộ ra những thứ này pháp tắc, càng muốn đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu nó bản chất. Đây là một đầu càng gian nan hơn con đường, nhưng cũng là thông hướng vô thượng cảnh giới phải qua đường. Bất quá bởi vì Lâm Hách đã được đến không gian cùng thời gian bản nguyên pháp tắc thừa nhận, cùng với vũ trụ chân giải phụ trợ, vì lẽ đó hắn ngộ ra pháp tắc bản chất tốc độ vẫn tương đối nhanh. Đảo mắt đã qua gần 90 năm, sơ thủy vũ trụ thời gian, nguyên vũ trụ gần 300 năm. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy, dạy học lầu số 1 sảnh, dài 80 cây số, rộng 60 cây số, so trên địa cầu một tòa bình thường thành thị đều lớn, thế nhưng chân chính mở ra cơ hội cũng không tính nhiều. Số 2 sảnh là mở ra cho cấp phong vương bất hủ thần linh giảng bài, mà số 1 sảnh chỉ có vũ trụ tôn giả giảng bài lúc mới có thể mở ra. Giờ phút này, số 1 trong sảnh, trên trăm vị đến từ nguyên thủy bí cảnh đám thiên tài bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung tại trên giảng đài, nơi đó một vị thân cao gần 8 mét vũ trụ tôn giả chính hùng hồn phân trần, giảng thuật không gian bản nguyên pháp tắc sâu xa cùng kỳ diệu. Hán, chính là Viêm Bà La, Viêm Tinh Vũ Trụ Quốc Quốc chủ, một vị thân mang màu bạc chiến giáp, hai tay, cái cổ, gương mặt đều là màu đỏ sẫm vĩ đại tồn tại. Mi tâm của hắn khảm nạm lấy một viên sáng chói hình thoi tinh thạch, xương cùng dọc theo một đầu tráng kiện đuôi rồng, trong hai con ngươi phảng phất có hàng tinh tại hừng hực thiêu đốt, thả ra khiến người kính sợ ánh sáng. Lâm Hách ngồi ngay ngắn người nghe bên trong, hết sức chăm chú lắng nghe Viêm Bà La giảng giải, mà bên cạnh hắn, La Phong đồng dạng là một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, phảng phất muốn đem mỗi một chữ đều khắc trong tâm khảm. Hôm nay, chúng ta chương trình học liền đến nơi này. Viêm Bà La mỉm cười tuyên bố chương trình học kết thúc. Tạ lão sư. Phía dưới nghe giảng bài nguyên thủy bí cảnh các thiên tài hào hào đứng dậy, cung kính không mình hành lễ, biểu đạt đối vị này vũ trụ tôn giả lòng cảm kích. Rốt cuộc những cường giả này không ràng buộc giảng bài, chính mình có thể nghe giảng bài, đương nhiên phải cảm kích. Lâm Hách, đã lâu không gặp a. Lâm Hách, nghe nói ngươi bây giờ trở lại hỗn độn thành dốc lòng tu luyện, có suy nghĩ hay không qua lúc nào đi sông cấp vực chủ thông thiên sơn đây? Theo Viêm Bà La rời đi, lần lượt có nguyên thủy bí cảnh đám thiên tài bọn họ đến đây cùng Lâm Hách chào hỏi, bọn hắn phần lớn xem nhẹ Lâm Hách bên cạnh La Phong, bởi vì trong lòng bọn họ, Lâm Hách vị này tại vũ trụ cấp liền sông qua nguyên thủy thông thiên sơn tuyệt thế thiên tài, mới là bọn hắn chân chính ngưỡng vọng đối tượng. Mà ở bề ngoài chỉ sông qua tầng thứ 8 thông thiên kiểu La Phong liền kém rất nhiều, đồng thời cho là La Phong chú định biết tại cấp vực chủ tư cách trong chiến đấu bị đào thải đến thái sơ bí cảnh. Đối diện với mấy cái này hỏi thăm đàm phán hòa bình luận, Lâm Hách chỉ là mỉm cười đáp lại, cũng không trả lời vấn đề gì ý tứ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại lạnh nhạt cùng thong dong, giống như sớm thành thói quen loại trường hợp này. Đợi đến những người khác lần lượt rời đi về sau, Lâm Hách quay đầu nhìn về phía bên cạnh La Phong, nhếch miệng lên một vệt ý cười, "A Phong, bọn hắn thật giống đều coi nhẹ ngươi, ngươi chính là rất ưa thích điệu thấp." La Phong trên mặt lộ ra một tia không quan trọng dáng tươi cười, trong ánh mắt của hắn lập lòe tự tin, "Đám người kia, bọn hắn không biết, ta căn bản không có đem bọn hắn trở thành đối thủ." Lâm Hách trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng kiên định, "Đi thôi, nên biểu hiện ra mình thực lực." La Phong nghe vậy, cũng là trịnh trọng gật gật đầu, trong mắt của hắn lập lòe nóng lòng muốn thử ánh sáng. Thông Thiên Kiều bị diện, cái kia mỹ lệ hòn đảo trung kiên thủ giả bà phân vô số năm như một ngày, yên lặng tại đây chờ đợi. Đột nhiên, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hòn đảo trung ương, kia là một vị màu đen tóc ngắn thanh niên, chính là La Phong. "A, La Phong, đã lâu không gặp." Thủ bức người ba phân mặc mới tinh màu lửa đỏ trường bào, mỉm cười hướng La Phong đi tới. Thủ bức người đại nhân thay đổi áo bào. La Phong mỉm cười. "Ha ha, cũng không thể một mực không đổi a." Thủ bức người ba phân cởi mở cười, "Từ khi ngươi sống qua thông thiên kiểu tầng thứ 7 về sau, vẫn không có lại đến sông. Một cái chớp mắt ấy, đã mấy trăm năm đi qua. Ta biết tính cách của ngươi, không sông thì thôi, một lần sông kinh người. Lần này ngươi chuẩn bị như thế nào kinh người đây? Là trực tiếp sông qua tầng thứ 9, vẫn là khiêu chiến cái kia cửa ải lớn, tầng thứ 10?" Nghe thủ bức người ba phân chế nhạo, La Phong mỉm cười, "Sẽ để cho ngươi ngoài ý muốn." "Ồ." Thủ bức người ba phân nghe vậy, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Vậy ta liền rửa mắt mà đợi." La Phong cười một tiếng, liền hóa thành ánh sáng lấp lánh bay về phía Cửu Vũ Thông Thiên Điểu. Làm La Phong bắt đầu sông Thông Thiên Điểu lúc, người trông coi ba phân thì là bắt đầu nhóm phát tin nhắn. Được vinh dự hơn 10.000 kỷ nguyên mới ra tuyệt thế thiên tài, xem trọng La Phong các đại lão cũng thật nhiều. Người trông coi ba phân lẩm bẩm, "Đều ra lệnh cho ta, một ngày La Phong sông Thông Thiên Kiều liền báo tin bọn hắn." Nháy mắt, mấy chục phong tin nhắn liền nhóm phát ra ngoài. Rất nhanh, Chân Diễn Vương, Lung Ngọc Vương, Thiết Nan Vương, Bác Thương Hầu, chọn vẹn 86 vị bất hủ thần linh, hơn phân nửa là cấp phong vương, còn lại là cấp phong hầu, cái này 86 vị trước sau trên lệnh không được 10 giây đều đến Thông Thiên Kiều vị diện không gian. Ánh mắt của bọn hắn tập trung cùng chính tại vượt quan trên thân La Phong, chỉ gặp hắn từ cho không đội vã từ tầng thứ 9 bắt đầu, từng tầng vững bước tiến lên. Mới đầu, bọn hắn đàm luận bên trong còn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, nhưng theo La Phong nhẹ nhõm đột phá một tầng lại một tầng cửa ải, nét mặt của bọn hắn từng bước biến chấn kinh, cuối cùng toàn bộ không gian lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. 9 tầng, 10 tầng, 11 tầng, 12 tầng. Những thứ này đối rất nhiều người mà nói khó mà vượt qua cửa ải, tại La Phong trước mặt giống như chỉ là một bữa ăn sáng, hắn dễ dàng từng cái thông qua, không có để lại bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng mà càng làm cho người ta khiếp sợ là La Phong cũng không dừng bước tại đây. Hắn tiếp tục khiêu chiến, đồng thời thành công xông qua Thông Thiên Kiểu tầng thứ 13. Có người nhịn không được la thất thanh, nhóm này thiên tài chiến người mới chẳng lẽ đều là thiên tài trong thiên tài sao? Tại sao lại một cái có thể so với trước đây thực hỏa tôn giả cùng khoa đế thiên tài đột nhiên xuất hiện? Nâng lên thực hỏa tôn giả cùng khoa đế, hai vị này đều là đã từng chấn kinh toàn bộ vũ trụ nhân vật thiên tài, hiện tại có một cái Lâm Hách còn chưa đủ, lại xuất hiện một cái La Phong. Trong con ngươi của bọn họ tràn ngập kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, nhưng cũng không thể không đối mặt cái này một cái thực tế. Chương 135, Lâm Hách chuẩn bị tại Thông Thiên Kiểu vị diện trung ương bên trên hòn đảo 86 tên nhóm bất hủ thần linh đang tập trung tinh thần quan sát trên màn hình trực tiếp. Làm La Phong cuối cùng thành công đánh giết đối thủ, xông qua thứ 13 tầng lúc, toàn bộ sân bãi cũng vì đó rung động, bao quát chân diễn vương ở bên trong tất cả bất hủ thần linh đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Cái này, lúc này mới mấy trăm năm đi. Cái này La Phong. Lại, vậy mà xông qua thứ 13 tầng. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền từ trước kia xông qua Thông Thiên Kiểu tầng thứ 8 thực lực đột nhiên tăng mạnh tăng lên tới xông qua Thông Thiên Kiểu tầng thứ 13 thực lực, tốc độ tiến bộ như thế nào nhanh như vậy? Những thứ này Phong Vương, Phong Hầu nhóm từng cái đều bị hù sợ, La Phong tăng lên tốc độ rõ ràng đã siêu việt phía trước tuyệt thế thiên tài phạm chủ. Luận thực lực tự nhiên kém xa cấp vực chủ liền xông qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn qua đế, thế nhưng là chỉ luận về mấy trăm năm thời gian tốc độ tiến bộ, lại chỉ có hơn chứ không kém. Cấp vực chủ xông qua thứ 13 tầng, trong lịch sử đương nhiên là xuất hiện qua bậc này nhân vật thiên tài, mỗi một cái đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, có thể trong lịch sử những cái kia cấp vực chủ thiên tài 99 thời gian tu luyện đều so La Phong dài, rốt cuộc La Phong tu luyện mới ngắn ngủi mấy trăm năm. Nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn dĩ nhiên chấn kinh, là được còn có thể tiếp nhận, rốt cuộc đã có thể có thực hỏa tuân giả, có thể có khoa đế, hiện tại lại xuất hiện một cái La Phong chính có thể nói rõ nhân loại tộc của nội tình, nhiều đời hiện ra dạng này nhân vật tuyệt thế. Thế nhưng, đã có Lâm Hách tình huống dưới, lại xuất hiện một cái La Phong, đây là cỡ nào nhường người rung động sự tình. Nếu như nói phía trước La Phong, có thể giống như Bá Lan được xưng tụng hơn 10.000 kỷ nguyên mới ra độ không có nhiều người để ý, rốt cuộc vũ trụ sinh ra đến nay lịch sử vô cùng dài, 10.000 kỷ nguyên cũng chính là 100 triệu năm, chỉ là một cái rất nhỏ đoạn thời gian. Chỉ có thể nói tương lai có trở thành cấp Phong Vương bất hủ thần linh hy vọng, tại chỗ bất hủ thần linh bên trong, trước kia từng có dạng này đầu hàm cũng không tính là số ít, cũng không tính hiếm có. Thiên tài còn nhiều, vô hạn năm tháng dài đằng đẵng, nhân loại tộc còn không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài sinh ra, coi như cái nào đó thời kỳ thiên tài tụ tập, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ngàn vạn kỷ nguyên đã là cái khá lớn đoạn thời gian. Có khả năng được xưng tụng ngàn vạn kỷ nguyên mới ra tuyệt thế thiên tài, mặc dù có không ít nửa đường vẫn lạc, có thể phàm là không có vẫn lạc, yếu nhất đều là Phong Vương đỉnh phong, trở thành tôn giả cũng lớn, có người tại. La Phong biểu hiện dĩ nhiên thua xa Lâm Hách, nhưng tương tự đạt tới một loại đỉnh tiêm độ cao. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, Lâm Hách cùng La Phong vậy mà là cùng một đám người mới. Chân Diễn Vương, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, có như thế một cái đệ tử giỏi. Chúc mừng. Một đám nhóm bất hủ thần linh đều chúc mừng nói. Ha ha, đúng a. Tiểu tử này thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới hắn có thể có như thế tiến bộ kinh người. Chân Diễn Vương thoải mái cười to, nhưng trong lòng âm thầm cân nhắc, tiểu tử này giấu thật là sâu, xem ra hắn nhất định phải đến gì đó đặc thù kỳ ngộ. Hắn bình thường hướng ta thỉnh giáo lúc hiện ra chính là hắn chân thực pháp tắc càng ngộ, mà vừa rồi xông thông thiên kiểu lúc, hắn nhất định thi triển một chút có khả năng đặc thù gia tăng thực lực bí pháp. Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng Chân Diễn Vương đối La Phong hài lòng tình lộ rõ trên mặt. Hắn hồi tưởng lại La Phong mới tới hỗn độn thành lúc tình cảnh, khi đó La Phong liền thông thiên kiểu tầng thứ nhất đều không thể thông qua, không nghĩ tới ngắn ngủi trong mấy trăm năm, hắn đã xông qua tầng thứ 13. Dạng này tốc độ phát triển, cho dù là Chân Diễn Vương cũng cảm thấy rung động. Cùng Lâm Hách Tử vừa mới bắt đầu liền triển lộ ra quái vật thiên phú không giống, La Phong con đường trưởng thành càng thêm khúc chiết mà tràn ngập kỳ tích. Chân Diễn Vương quay đầu nhìn về phía Lung Ngọc Vương, nửa đùa nửa thật nói, "Lung Ngọc à, ngươi có thể được cẩn thận, nhìn lên đồ nhi ta vũ trụ tôn giả nhất định sẽ rất nhiều, đến lúc đó chớ để cho cướp đi nha." Lung Ngọc Vương nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn Chân Diễn Vương một cái, lập tức thân hình hư không tiêu thất, rõ ràng đã không kịp chờ đợi chạy đi bẩm báo Cửu Kiếm tôn giả. Trước đây Lâm Hách bị Phong Hy quốc chủ thu làm đệ tử, liền bị tôn giả dẫn thành việc đáng tiếc, cái này La Phong lại là tuyệt không thể lại lệ qua. Ngay sau đó, cái khác nhóm bất hủ thần linh cũng ào ào rời đi, riêng phần mình trở về bẩm báo cái này một kinh người tin tức. Ha ha. Chân Diễn Vương nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, vui vẻ cười ha ha. Hắn biết rõ, La Phong tương lai tràn ngập vô hạn khả năng, mà xem như lão sư của hắn, Chân Diễn Vương tự nhiên hy vọng La Phong có khả năng bái một cái càng thêm cường đại tồn tại vi sư, để lấy được tốt hơn trưởng thành cùng chỉ đạo. Rốt cuộc, mỗi cái cường giả đều là có một đám lão sư, từ kẻ yếu từng bước một bò lên, cần không ngừng mà học tập cùng tiến lên, mà lão sư chỉ đạo cùng viện trợ không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Tự nhiên không thể giới hạn chỉ có một cái lão sư, vậy sẽ chỉ chậm trễ thiên phú. Ngươi nói cái gì? Cửu Kiếm tôn giả ngồi cao tại trên đại điện vương tọa, giờ phút này cũng là bỗng nhiên đứng lên, quan sát hướng phía dưới Lung Ngọc Vương. La Phong hắn liên tiếp xông qua 5 tầng, đã thành công xông qua thứ 13 tầng. Lung Ngọc Vương cung kính nói, mấy trăm năm một ba tầng, so cái khác cấp vực chủ tuyệt thế thiên tài tu luyện vài và năm, còn mạnh lên gấp trăm lần. Kế Lâm Hách về sau, La Phong lại biểu hiện ra khoa đế cấp siêu cấp thiên phú. Cửu Kiếm tôn giả tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái. Tại công ty vũ trụ giả định cao tầng bên trong, liên quan tới La Phong liên tiếp xông qua tầng 5, thành công đột phá thông thiên kiểu tầng thứ 13 tin tức như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng có cấp tốc truyền bá ra. Mọi người ào ào nghị luận, sợ hai thán phục tại La Phong thiên phú kinh người cùng phi phạm thực lực. Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo La Phong, lại duy trì khó được tỉnh táo cùng trầm ổn. Đạt tới loại trình độ này cũng không đáng đến kiêu ngạo, phải biết, đừng nhìn Lâm Hách hiện tại vẫn chỉ là thông qua thông thiên kiểu tầng thứ 11, nhưng Lâm Hách cái kia thâm tàng bất lộ, ưa thích ẩn giấu thực lực tính cách, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra lực lượng kinh người, cho người mang đến vô tận ngạc nhiên. Một điểm này, hai người bọn họ đều so sánh giống nhau. Giờ phút này, tại vắng vẻ tu luyện chỗ ở trên sân thượng, La Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu đối lần chiến đấu này đi sâu vào nghĩ lại. Mỗi một lần chiến đấu đều là đối với thực lực mình một lần kiểm nghiệm cùng tăng lên, chỉ có không ngừng mà tổng kết kinh nghiệm, hấp thụ giáo huấn, mới có thể trong tương lai trên con đường đi được càng xa. Đồng thời hắn trực tiếp đóng lại vũ trụ giả định mạng lưới tiếp thu phòng ngừa có người tới quấy rầy ảnh hưởng đến chính mình, đương nhiên cũng là một chút cẩn thận cơ, rốt cuộc nhất định sẽ có tôn giả cho hắn phát tin tức, không trở về lại không tốt. Hô, hô. Nhàn nhạt hỗn độn khí lưu phiêu hốt, La Phong bình tĩnh tại cái kia phản tư. Cùng lúc đó, đã gây nên một trận bão táp lớn. Hỗn độn thành, hỗn độn khí lưu vần quanh. Lâm Hách đứng tại tu luyện chỗ ở trên sân thượng, tầm mắt xuyên qua hỗn độn khí lưu, nhìn ngoài thành cái kia mênh mông vũ trụ, thần sắc phiêu hốt mà mịt mù lãnh đạm. Ta đã dốc hết có khả năng, làm đến chính mình tốt nhất. La Phong cũng đã cho thấy hắn cái kia thiên phú kinh người, địa cầu bí mật chỉ sợ rốt cuộc khó mà che lấp, cũng không cần lại che lấp lại đi. Lâm Hách trong đầu không ngừng quần quật lấy những thứ này suy nghĩ. Hắn biết rõ địa cầu tính đặc thù tại trong vũ trụ là không gì sánh kịp, cũng rõ ràng chính mình phía trước vì che lấp địa cầu tồn tại làm ra đủ loại cố gắng cũng là phát huy tác dụng nhất định. Lâm Hách cố ý sửa đổi hồng thành dài quy tích, không cho hắn đi sông huyễn cảnh hải, chính là vì tận khả năng che lấp địa cầu tồn tại. Phía trước La Phong mặc dù cũng là thiên phú kinh người, nhưng sẽ không khiến cho nhân tộc cao tầng xem trọng. Nhưng bây giờ La Phong cùng hắn đều đã đến bộc phát giai đoạn, đặc biệt là La Phong lấy được hỗn độn thành chủ tán thành, bái sư hỗn độn thành chủ cũng là hắn trưởng thành nhất định phải một vòng, thiên phú của bọn hắn cũng không khả năng vẫn giấu kín đi xuống. Bởi vậy, hắn quyết định nhường La Phong thỏa thích biểu hiện ra mình thực lực, đã không còn giữ lại chút nào. Mặc dù bọn hắn trước mắt còn không có thành vì nhân tộc cao tầng, nhưng bọn hắn tại nhân tộc bên trong địa vị cùng sức nặng đã so trong nguyên tắc La Phong muốn nặng hơn nhiều. Nhân tộc cao tầng tại xử lý địa cầu sự tình lúc, cũng nhất định sẽ cân nhắc đến hai người bọn họ tồn tại. Lấy La Phong trước mắt biểu hiện ra thiên phú, nhân tộc cao tầng công nhận tương lai thành tựu đại khái dẫn đầu giữ gốc cũng là vũ trụ tôn giả, hơn nữa còn là có 4 cái phân thân vũ trụ tôn giả, không thể khinh thường. Đặc biệt là phân thân vạn hóa lục hợp thụ của Lâm Hách đã dung hợp thế giới thụ, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thiên phú, đại khái dẫn đầu chí ít sẽ trở thành đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, mà bây giờ trong nhân tộc đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cũng vẹn vẹn chỉ có 3 vị. Lâm Hách tin tưởng, nhân tộc tộc quần cao tầng nhất định sẽ thích đáng xử lý chuyện này, mặc dù không xác định thời gian cụ thể, nhưng hắn đã làm tốt gặp mặt nhân tộc cao tầng chuẩn bị. Chương 136, hỗn độn thành chủ phát hiện vũ trụ giả định lôi đỉnh đảo chỗ chí cao, cái kia vô tận luồng không khí bên trong cung điện. Một tên như ẩn như hiện huyền ảnh đứng tại trước cung điện, lập tức đi vào bên trong đại điện, đi đến đại điện trung ương, hắn dừng bước lại, thân hình có chút không lời, âm thanh trầm thấp mà cung kính, hỗn độn thành chủ, thuộc hạ đã tuân ngài mệnh, đi sâu vào điều tra việc này. Hỗn độn thành chủ âm thanh từ trong hư vô vang lên, trầm thấp mà uy nghiêm, ồ, có gì phát hiện? Ảo ảnh kia có chút dừng lại, tiếp tục nói, theo biết, Lâm Hách cùng La Phong hai người đều là xuất thân hệ ngân hà một viên tên là địa cầu tinh cầu, tuổi bọn họ tương tự. Trừ hai người bên ngoài, còn có một cái tên là Hồng Võ Giả, cũng là gần đây gia nhập công ty vũ trụ giả định tân tinh. Tại Lâm Hách cùng La Phong sinh ra phía trước, là địa cầu người mạnh nhất. Địa cầu. Hỗn độn thành chủ thanh âm bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ, viên tinh cầu này có thể dựng dục ra thiên tài nhiều như vậy. Cái này địa cầu đã từng bị một tên bất hủ thần linh Hô Duyên Bác chỗ thống trị, đồng thời tại chỗ ở tinh vực bố trí che giấu ám vũ trụ tọa độ bí pháp, tại vũ trụ thiên tài chiến bắt đầu trước không lâu, bị La Phong trực tiếp dùng tiền mua xuống. Huyễn Ảnh tiếp tục cung kính nói, căn cứ qua lại tin tức phân tích, xác định La Phong lấy được vị này bất hủ thần linh Hô Duyên Bác truyền thừa, lấy được hắn toàn bộ tài phú. Hỗn độn thành chủ âm thanh truyền đến, bóng tối có thể tại trên địa cầu thẩm tra đến có liên quan với một cái hình cây trạng thái thực vật sinh mệnh đặc thù cùng kim giác cự thú tin tức. Cái kia ảo ảnh mơ hồ nao nao, lập tức nói, vũ trụ giả định hệ thống đồng thời không có tại trên địa cầu phát hiện kim giác cự thú tung tích, nhưng căn cứ tính toán, tại La Phong hành tinh cấp giai đoạn, hắn từng tại trên địa cầu bế quan một đoạn thời gian rất dài, kia đại khái dẫn đầu là hắn đoạt xá kim giác cự thú thời gian. Đến mức thực vật sinh mệnh đặc thù, không có phát hiện bất kỳ có quan hệ tin tức, địa cầu chỗ tinh vực không có bất kỳ có khả năng dựng dục ra sinh mệnh đặc thù khả năng. Bóng tối quân chủ là công ty vũ trụ giả định ngành tình báo người tổng phụ trách, cũng là Hồng Minh ngành tình báo người tổng phụ trách, là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Bởi vì vũ trụ giả định tại truyền bá tin tức bên trên có đáng sợ tác dụng, luận đến quyền thế, hắn không thua kém một chút nào thiên thực cung chủ mấy cái đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Chuyện này là hỗn độn thành chủ tự mình bàn giao, bởi vì sự tình quan Lâm Hách cùng La Phong bí ẩn, càng là làm hắn tự mình điều tra. Công ty vũ trụ giả định ngành tình báo, đương nhiên tại toàn vũ trụ các nơi đều có lưu có thể cung cấp thần quốc truyền tống tọa độ tín vật, vì lẽ đó bóng tối quân chủ trực tiếp đuổi tới hệ ngân hà, đi tới địa cầu, chỉ là thông qua mạng lưới phá giải, liền nhẹ nhõm lấy được tất cả nhu cầu muốn tin tức. Hỗn độn thành chủ từ vô tận luồng không khí bên trong chậm rãi đi ra, áo bào màu vàng bay phất phới, ánh mắt của hắn sâu xa, giống như có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Lâm Hách, La Phong, Hồng, một cái thổ dân tinh cầu, có thể cùng thời kỳ hiện ra 3 vị thiên tài, việc này không thể coi thường. Ta vẫn cho là Lâm Hách cùng Hồng trưởng thành cùng bọn hắn đặc thù phân thân có quan hệ, chưa từng truy đến cùng bọn hắn qua lại. Hiện tại xem ra, cái này địa cầu chỉ sợ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Bóng tối quân chủ nghe vậy, càng thêm cung kính, thành chủ nói cực phải. Hỗn độn thành chủ trầm ngâm khoảng khắc, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, việc này ta cần tự mình đi một chuyến, tìm kiếm chân tướng. Bóng tối, ghi nhớ, việc này chớ trước bất kỳ ai lộ ra. Bóng tối quân chủ khẽ không người, cái kia thuộc hạ cáo lui. Đi thôi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Nhân loại cương vực, nguyên thủy bí cảnh chỗ sâu. Mênh mông quần quận bầu trời sao dòng sông lao nhanh không ngừng, trong đó nổi lơ lửng đủ loại cổ quái đồ vật, kiện kiện tản ra đáng sợ uy áp. Ầm ầm. Cái kia vô cùng vô tận bầu trời sao dòng sông hư không tiêu thất không thấy, hóa thành một kiện quần áo che vào một thân cao thượng vạn cây số nguy nga thân ảnh phía trên. Đạo thân ảnh này toàn thân làn da hiện ra màu trắng bạc, đầu lâu bên trên có từng cây xúc giác, vậy mà có tới hàng ngàn cây xúc giác, cái kia một đôi như là hồ lớn ánh mắt lại rất là yên tĩnh, mang theo một luồng tường hòa. Đây chính là Hỗn Độn Thành chủ trong đó một cái phân thân, lâu dài tọa trấn tại Nguyên Thủy bí cảnh. Hỗn Độn Thành chủ trong hư không vừa cất bước, liền đã biến mất không thấy. Thiên Bảo Hà đây, Thiên Bảo Hà biến mất. Lão sư cần phải là ra ngoài. Thiên Bảo Hà cảnh nội những cung điện kia bên trong một chút vũ trụ tôn giả còn có rất nhiều người hầu, đều phát hiện cái kia mênh mông quần quần Thiên Bảo Hà đã biến mất không thấy. Hệ Ngân Hà, Thái Dương hệ. Một dòng sông hình chiếu bao phủ vô hạn tinh không, lộ ra loáng thoáng mơ mơ hồ hồ. Thái Dương hệ bên trong rất nhiều máy thăm dò ngay tại làm từng bước địa bật đi, chúng thời điểm giam không cái này phiến vũ trụ không gian nhất cử nhất động. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình cường đại tồn tại, căn bản là không có cách bắt được nó mảy may tung tích. Soạt. Một đạo hơn 10.000 cây số cao nguy nga thân ảnh, toàn thân làn da hiện ra màu trắng bạc, đạp lên Thiên Bảo Hà sóng lớn, đi chân trần lướt sóng đi tới, cầm trong tay loang lộ nhiều màu tràn đầy vết sẹo thạch côn, cái kia thạch côn tựa hồ lâu dài trải qua tàn phá, mà trên người hắn thì là mặc một bộ nhìn như bình thường quần áo. Món kia trên quần áo lại là mơ hồ có lấy hơn ngàn kiện đồ vật đang phát ra xuyên thẳng tâm linh người tiếng vang, quần áo mỗi một cây sợi tơ liền tựa như một đầu lao nhanh dòng sông. Hỗn Độn Thành chủ nhìn viên kia tinh cầu màu xanh lam, trong mắt lập lòe phức tạp tia sáng, tự nhủ, đây chính là Lâm Hách, La Phong bọn hắn sinh ra sinh địa cầu sao? Ở trên thân Lâm Hách, Hỗn Độn Thành chủ nhìn thấy ý nghĩa không giống bình thường. Bởi vì cái kia thần kỳ quỷ dị sinh mệnh đặc thù phân thân, Lâm Hách gần như không có khả năng vẫn lạc, lại tăng thêm hắn cái kia không thể tưởng tượng ngộ tính tiên phú, tương lai thành tựu kém nhất cũng là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Nhân tộc cái khác cao tầng chỉ biết là Lâm Hách nắm giữ thế giới thụ phân thân, nhưng Hỗn Độn Thành chủ lại đối Lâm Hách phân thân tin tức cặn kẽ rõ như lòng bàn tay. Dung hợp loại này nghịch thiên thiên phú bí pháp, đại biểu cho Lâm Hách trưởng thành hạn mức cao nhất cơ hội là vô cùng vô tận. Mà lại coi như Lâm Hách hiện tại vẹn vẹn dung hợp thế giới thụ, nó tương lai giá trị đối nhân tộc đến nói cũng là không thể đánh giá. Thế giới thụ chủ yếu nhất chính là thần thể cực lớn tăng thêm trưởng khống thời không thiên phú, cái này biểu thị lấy Lâm Hách hoàn toàn có thể tại vũ trụ tôn giả giai đoạn liền thi triển lịch chuyển thời không loại này phục sinh thủ đoạn. Thế giới thụ nhất rõ rệt đặc điểm chính là thần thể cực lớn cùng với trường không thời không thiên phú. Ý vị này Lâm Hách hoàn toàn có thể tại vũ trụ tôn giả giai đoạn liền thi triển giang lịch chuyển thời không loại này phục sinh thủ đoạn. Bình thường vũ trụ chi chủ thi triển lịch chuyển thời không đều cần tiếp nhận vũ trụ phản vệ lực lượng, thần thể cũng sẽ nhận nhất định tổn thương. Nhưng nếu như là thế giới thụ khổng lồ như vậy thần khu, tiếp nhận vũ trụ phản vệ lực lượng quả là chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà loại này thần kỳ đặc thù thực vật sinh mệnh cùng địa cầu tựa hồ đồng thời không có bất kỳ liên hệ. Vì lẽ đó, cứ việc Hỗn Độn Thành chủ đối Lâm Hách đặc thù phân thân tràn ngập tò mò, nhưng hắn cũng chưa từng đem địa cầu cùng Lâm Hách chỗ đặc thù liên hệ với nhau. Nhưng bây giờ La Phong đột nhiên bộc phát thiên phú, kim giác cự thú mặc dù là trong vũ trụ bên trên gặp gỡ, nhưng cũng không thể đạt tới loại trình độ này. Bởi vậy, Hỗn Độn Thành chủ cũng không thể không bắt đầu hoài nghi địa cầu là có hay không ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Hắn có khuynh hướng cho là địa cầu có chỗ đặc thù, nhưng cũng không đến nỗi có thể đại lượng xuất hiện Lâm Hách, La Phong dạng này thiên tài. Nếu như địa cầu thật nắm giữ có thể đại lượng sinh ra tuyệt thế thiên tài năng lực, như thế nó đã sớm hẳn là bị nhân loại tộc quần phát hiện, Càn Vũ vũ trụ quốc cũng không khả năng giống như bây giờ không có tiếng tăm gì. Hỗn Độn Thành chủ nhìn địa cầu, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu thời không hàng rào, có khả năng nhìn rõ thế gian vạn vật hết thảy bí mật. Hắn nắm giữ một phương này thời không, có khả năng đơn giản điều tra hết thảy. Phía trước bóng tối quân chủ chỗ miêu tả tình huống, lấy càng thêm kỹ càng lại cụ thể phương thức hiện ra ở Hỗn Độn Thành chủ trước mắt. Hắn phát hiện vũ trụ giả định hệ thống chưa từng phát giác kim giác cự thú, cùng với nó bị Lâm Hách trực tiếp đánh bại, sau đó bị La Phong đoạt xá toàn bộ quá trình. Nhưng mà, làm Hỗn Độn Thành chủ tầm mắt rơi vào trên người Lâm Hách viên kia vẫn còn tuổi nhỏ hạt giống lúc, trong mắt của hắn lại dần hiện ra một tia kinh nghi. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được hạt giống này tồn tại, nhưng lại vô pháp ngược dòng tìm hiểu nó nguồn gốc. Hạt giống này phảng phất là cùng Lâm Hách cộng sinh cùng tồn tại, từ hắn ra đời một khắc kia trở đi liền giấu ở hắn trên thân. Loại tình huống này hoàn toàn làm trái Hỗn Độn Thành chủ nhận biết. Hắn biết rõ sinh mệnh huyền bí cùng phức tạp, nhưng chưa bao giờ thấy qua thần bí như vậy khó lường tồn tại. Hạt giống này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Nó lại cùng Lâm Hách có như thế nào liên hệ? Nhưng Hỗn Độn Thành chủ cũng không liền như vậy dừng bước, hắn tiếp tục vận dụng lịch chuyển thời không năng lực, bắt đầu đi sâu vào thăm dò địa cầu bí mật. Hắn nhìn thấy địa cầu trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua không ngừng mà phá diệt cùng sống lại, kinh lịch vô số lần tang thương biến đổi lớn. Cuối cùng, tại kinh lịch vô số lần tìm kiếm cùng truy tìm về sau, Hỗn Độn Thành chủ nhìn thấy suy nghĩ của hắn biết đến tin tức. Sẽ có hay không có một loại khả năng, Lâm Hách trên người bí mật cùng sáng tạo địa cầu vị này vũ trụ tối cường giả có quan hệ. Hỗn Độn Thành chủ tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn lập lòe minh ngộ ánh sáng. Chương 137, gặp mặt Hỗn Độn Thành chủ Hỗn Độn Thành. Lâm Hách rất nhanh đến mức đến tin tức, để hắn tiến về trước thành chủ nội phủ, bái kiến Hỗn Độn Thành chủ. Hắn biết rõ, thời gian này muốn gặp chính mình, tất nhiên là trên địa cầu bí mật đã bại lộ. Lâm Hách đạp lên bước chân trầm ổn, dọc theo bên trong Hỗn Độn Thành rộng rãi mà trang nghiêm đường phố, từng bước một đi hướng thành chủ nội phủ. Trong lòng của hắn đồng thời không gợn sóng, chỉ có một phần lạnh nhạt cùng kiên định. Hắn đã tận chính mình cố gắng lớn nhất, không cần nói là tăng thực lực lên, vẫn là bảo hộ địa cầu, hắn đều không thẹn với lương tâm. Lâm Hách biết rõ, tại đây cái người mạnh là vua trong vũ trụ, thực lực cùng địa vị quyết định hết thảy. Hắn cùng La Phong mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng ở cường giả chân chính trong mắt, bọn hắn vẫn chỉ là mới ra đời tiểu tử. Nếu như địa vị của bọn hắn không đủ, như thế liền tranh thủ tư cách đều không có. Tựa như nguyên kịch bản bên trong như thế, dù cho có người nguyện ý lấy trời giá cả mua địa cầu một nửa quyền sở hữu, cũng đã là nhân loại tộc đàn có khả năng cho cực hạn. Dưới loại tình huống này, không tiếp thụ cũng chỉ có bị cưỡng chế tước đoạt phần, không có kẻ mặc cả chỗ trống. Hồng có thể tạm thời không xông huyễn cảnh hải, lấy thiên phú của hắn, tiền kỳ tiến lên vốn là chậm chạp, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, có tại nhưng thành đạt muộn, coi như trở thành vũ trụ tối cường giả hoặc vũ trụ chi chủ ký danh đệ tử, cũng không khả năng đối vũ trụ cấp hắn cho bao nhiêu chỉ điểm. Nhưng Lâm Hách chưa từng nghĩ tới nhường La Phong cũng tạm thời giấu rốt, cái này khó tránh quá bỏ gốc lấy ngọn, bởi vì nhỏ mất lớn. Địa cầu, chung quy là chúng ta người địa cầu. Lâm Hách tiến lặng nói. Theo khoảng cách rút ngắn, tòa kia nguy nga đại khí phủ thành chủ đã có thể thấy rõ ràng. Hỗn độn thành chủ. Trong lòng Lâm Hách âm thanh nhẹ thì thầm. Đối với vị này công ty vũ trụ giả định người cầm quyền, hắn ấn tượng vẫn là rất tốt, hỗn độn thành chủ là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng người dẫn dắt, hết thảy đều là vì nhân tộc tộc đàn. Bằng không nếu là đổi thành Diễm Đế loại này, Lâm Hách chỗ nào còn sẽ có gì đó tộc quần lòng cảm mến, đã sớm nên bắt cóc tìm nhiều kế chờ cơ hội tự lập môn hộ. Lâm Hách sư minh. Trong lúc Lâm Hách gần bước vào phủ thành chủ ngưỡng cửa thời khắc, sau lưng chuyển đến La Phong tiếng gào. Sau đó, La Phong liền nhanh chóng đuổi đến Lâm Hách bên cạnh, có chút kích động nói, "Lâm Hách sư minh, ngươi cũng là đi phủ thành chủ nhà, ta vừa mới tại Chân Diễn Vương lão sư bên kia lấy được tin tức, hỗn độn thành chủ muốn gặp ta, mà lại muốn thu ta làm ký danh đệ tử. Đây là chuyện tốt ta, chúc mừng." Lâm Hách nghe vậy, trên mặt tách ra từ đấy lòng dáng tươi cười, "Vừa vặn, hỗn độn thành chủ cũng có chuyện tìm ta, đi vào chung." La Phong trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc cùng mừng rỡ xen lẫn thần sắc, "Lâm Hách sư minh, chẳng lẽ ngươi cũng bị hỗn độn thành chủ thu làm ký danh đệ tử sao?" Tại trong lòng của hắn, Lâm Hách thiên phú mảy may không kém chính mình, thậm chí càng hơn một bậc, bị hỗn độn thành chủ ưu ái cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như bọn hắn có thể sóng vai trở thành hỗn độn thành chủ đệ tử, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho La Phong càng thêm mừng rỡ như điên. Lâm Hách nghe vậy, khẽ lắc đầu, hẳn không phải là, ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, vẫn là đi vào trước đi, nhìn thấy hỗn độn thành chủ liền biết. Phủ thành chủ cửa phủ một mực mở rộng, thường xuyên có người ra vào, Lâm Hách cùng La Phong cũng là xe nhẹ đường quen, rốt cuộc bọn hắn lĩnh hội vũ trụ hỗn độn bia số lần thế nhưng là không ít. Bên ngoài cửa phủ lâu dài duy trì thông suốt, nhưng mà nội phủ tình huống liền khác nhau rất lớn, nơi đó thủ vệ nghiêm khắc, toàn bộ từ bất hủ thần linh tự mình trấn giữ. Lâm Hách, La Phong, thành chủ sớm có mệnh lệnh, hai vị đến sau liền có thể đi vào, uy nhất tôn giả ngay tại nội phủ chờ. Một gã hộ vệ toàn thân ẩn ẩn vờn quanh lôi điện, nhìn thấy Lâm Hách cùng La Phong lúc, trên mặt lạnh lùng nháy mắt bị một vệ mỉm cười thay thế. Lâm Hách cùng La Phong nhẹ nhàng gật đầu, không có mảy may chần chờ, trực tiếp đi vào nội phủ. Nhìn xem hai người tiến vào nội phủ bóng lưng, đám kia bất hủ bọn hộ vệ lẫn nhau đều không khỏi truyền âm nghị luận lên. Có khả năng tiến vào phủ thành chủ nội phủ đốc chủ, giới chủ, quả thực là trăm triệu năm khó gặp a, phải biết, cái kia thế nhưng là hỗn độn thành chủ chỗ ở, cỡ nào tôn quý. Một vị hộ vệ cảm thán nói, trong lời nói tràn ngập đối Lâm Hách cùng La Phong hai người hiếu kỳ. Cái khác hộ vệ cũng ào ào gật đầu, trong ánh mắt toát ra đối hai vị này tuổi trẻ tài tuấn khâm phục cùng ngạc ước. Tại hỗn độn thành, có thể có được thành chủ tự mình triệu kiến, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn thực lực cùng tiềm lực cực lớn khẳng định. Mà lại lần này thoáng cái chính là hai cái thiên tài tuyệt luân cấp vực chủ tiểu gia hỏa tiến vào hỗn độn thành nội phủ, chẳng lẽ hỗn độn thành chủ động thu đồ tâm tư? Nội phủ bên trong, Lâm Hách cùng La Phong dọc theo rộng rãi hành lang, bước chân vững vàng đi hướng một mảnh từ hỗn độn nham thạch lát thành rộng lớn quảng trường. Cuối quảng trường, một tên thân mang lửa đỏ chiến bào nam tử đầu trọc đang lặng lặng đứng thẳng, nụ cười của hắn ôn hòa mà yên tĩnh, phảng phất có trùng ma lực, có thể khiến người ta tâm linh cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Lâm Hách nhìn qua vị này nam tử đầu trọc, trong lòng dâng lên một luồng không tên yên tĩnh, giống như chính mình đã dung nhập mênh mông vô ngần trong vũ trụ sao trời, quanh mình hết thảy giống như đều biến mất, chỉ còn lại có vị kia nam tử đầu trọc cô độc mà trang nghiêm thân ảnh. Đột nhiên, Lâm Hách từ loại này cảnh giới kỳ diệu bên trong bừng tỉnh, phát hiện bên cạnh La Phong cũng đồng dạng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng kính sợ. "Ta là Quy Nhất Tôn giả, dâng tặng lao sư lệnh, đến đây tiếp hai người các ngươi." Quy Nhất Tôn giả mỉm cười, dáng tươi cười đều có lây nhiễm tâm linh lực lượng. "Bái kiến Quy Nhất Tôn giả." Lâm Hách cùng La Phong đội vàng cung kính hành lễ. Quy Nhất Tôn giả mỉm cười gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi theo. Quy Nhất Tôn giả mỉm cười vừa đi vừa nói, "Lão sư có tam đại phân thân, chủ trì hỗn độn thành chính là chủ sát phạt, vì lẽ đó ngươi phải tất yếu cung kính, không thể đắc tội." Hai người cũng là đội vàng đáp lại. Lâm Hách mặc dù không có gặp qua hỗn độn thành chủ, thế nhưng cũng là biết rõ hắn có ba cái phân thân, một phân thân tọa trấn sơ thủy vũ trụ, không thể địch nổi, một phân thân lưu tại nguyên vũ trụ, tọa trấn công ty vũ trụ giả định, mạnh nhất bản tôn thì là chủ vị giết chóc. Không lâu, bọn hắn đi tới một tòa vắng vẻ đình viện phía trước, bên ngoài đình viện đứng thẳng một tòa bia đá, mặt trên khắc lấy hỗn độn bia ba chữ to. Quy Nhất Tôn giả nhẹ nói, lão sư liền tại bên trong. Theo Quy Nhất Tôn giả dẫn dắt, Lâm Hách cùng La Phong bước vào đình viện. Âm ầm thời không thay đổi, phía trước vẫn là tại phủ thành chủ, thế nhưng là làm Lâm Hách vừa bước một bước vào đình viện về sau, liền cảm giác vật đổi sao rời, tiến vào một mảnh mênh mông thế giới. Nơi này là một vùng phế tích đại địa, không thể nhìn thấy phần cuối, dị tộc thi thể khắp nơi có thể thấy được, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Trong lòng Lâm Hách thất kinh, cảnh tượng như vậy xác thực khó gặp. Lão sư, Quy Nhất Tôn giả bỗng nhiên la to. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một tên ước cao 3 mét nam tử khôi ngô, hắn thân mang màu đỏ sẫm chiến giáp, chân đạp giày chiến, một đầu lân giáp cái đuôi từ chiến váy bên trong rối ra, khuôn mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt lại yên tĩnh như tinh không vô tận. Bái kiến thành chủ đại nhân. Lâm Hách cùng La Phong liền cung kính hành lễ. Hỗn độn thành chủ mỉm cười nhìn hai người một cái, sau đó nhìn về phía Quy Nhất Tôn giả, nói: "Quy Nhất, ngươi đi làm việc trước đi." Quy Nhất Tôn giả trong lòng âm thầm kinh ngạc, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. chẳng lẽ hỗn độn thành chủ cùng hai tiểu gia hỏa này tầm đó có gì đó hắn không thể biết bí mật sao? Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn còn là cung kính hành lễ rời khỏi hỗn độn hư. Hỗn độn thành chủ tầm mắt trước rơi vào trên thân La Phong, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, ta nhìn ngươi sông thông thiên kiểu ghi chép 108 loại không gian bản chất, ngươi cơ hồ đã lĩnh ngộ thấu triệt. Lần này tới đến hỗn độn thành, không đủ 90 năm bên trong, ngươi liền có thể có thành tựu như vậy, đúng là khó được. Ngươi xông qua thứ 13 tầng, chỗ bằng vào hẳn là từ kim giác tộc nhóm thú thần hẻm núi tòa kia cự hình thú thần trong pho tượng lĩnh ngộ được ý cảnh a. Hỗn độn thành chủ trong giọng nói mang theo vài phần khẳng định. La Phong liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi run rẩy một hồi. Hỗn độn thành chủ phỏng đoán mặc dù có chút nhỏ bé sai lầm, nhưng trên đại thể lại là chuẩn xác không sai lầm. La Phong đúng là thông qua vô số lần vẽ thu thần trong hẻm núi tòa kia ngủ say cự hình thú thần pho tượng, mới lĩnh ngộ được cái kia một tia chân quý ý cảnh. Có thể ngộ ra một tia ý cảnh, không tệ. Hỗn độn thành chủ gật đầu tán thành, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta ký danh đệ tử? Đệ tử nguyện ý. La Phong cung kính nói. Hỗn độn thành chủ nói tiếp, nếu như ngươi có thể tại hỗn độn thành 3000 năm bên trong, luyện thành diễn thần thất biến tầng thứ nhất, ta liền chính thức thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. La Phong tại đây vị chủ sát phạt hỗn độn thành chủ phân thân trước mặt, cũng không dám có một tia không kính. Hỗn độn thành chủ thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, ta còn biết an bài ngươi cựu sư Minh Kim phụ tôn giả, mỗi 10 năm chỉ đạo ngươi một lần, đồng thời ban cho ngươi 20 lần lĩnh hội hỗn độn địa cơ hội. Đây cũng là ngươi trước mắt cần nhất, hy vọng ngươi tại 3000 năm bên trong có khả năng tu luyện thành diễn thần thất biến tầng thứ nhất. La Phong đè nén trong lòng vui sướng, cung kính hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Tiếp xuống, chính là ta tìm các ngươi hai người tới chân chính nguyên nhân. Hỗn độn thành chủ nhìn xem Lâm Hách cùng La Phong, khuôn mặt đột nhiên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, xác nhận quê hương của các ngươi, địa cầu tương lai. Chương 138, hỗn độn thành chủ điều kiện địa cầu tương lai. La Phong trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, lão sư, ta không rõ. Lâm Hách đứng ở một bên, khuôn mặt bình tĩnh như nước, tầm mắt thản nhiên đón lấy hỗn độn thành chủ cái kia sâu xa đôi mắt, đã hắn cùng La Phong hiện tại cũng tại hỗn độn hư, như thế cũng không có giả vờ như không biết cần phải. Hỗn độn thành chủ vẫn nhìn trước mắt hai người, thần sắc của bọn hắn khác nhau, lại như là trong gương chiếu rọi, rõ ràng phản ứng ra riêng phần mình trong lòng gợn sóng. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia quả là thế ý niệm, xem ra La Phong hẳn là không rõ lắm, mà Lâm Hách, cái kia trầm ổn tư thái, để lộ ra lại là đối địa cầu bí mật sớm đã thấy rõ là nhạt, như thế Lâm Hách phải cùng vị kia dị tộc vũ trụ tối cường giả có một chút không vì người ngoài biết liên hệ. Địa cầu tại ước vạn năm trước liền bị một vị dị tộc đại năng giả cải tạo qua. Hỗn độn thành chủ chậm rãi mở miệng nói, bình thường sinh mệnh tinh cầu, bất quá là sinh mệnh cái nôi, cung cấp nhân loại phồn diễn sinh sống, mà địa cầu lại là một cái ngoại lệ. Ở trên vùng đất này dựng dục sinh mệnh, nhất là những cái kia ngay tại trong phôi thai chậm rãi thành hình sinh mệnh, lại nhận địa cầu vô hình tầm bổ cùng ảnh hưởng, làm cho chúng linh hồn tại ở một phương diện khác phát sinh kỳ dị thay biến. Trên địa cầu sinh ra nhân loại linh hồn trong đó một phương diện lấy được tiến hóa, hiệu quả chính là tại tâm cảnh phương diện, lại càng dễ cảm ngộ, lại càng dễ đề cao. La Phong nghe vậy, trong mắt đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, giống như nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất bí mật. Lâm Hách thần sắc thì biến dị thường nghiêm túc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như sắt, nhìn thẳng hỗn độn thành chủ đại nhân, địa cầu, đó là chúng ta cùng quê hương. Ta khẩn cầu ngài, báo cho chúng ta tộc đàn cao tầng đối địa cầu tương lai dự định. Hỗn độn thành chủ tầm mắt cũng theo đó ngưng trọng lên, hắn cúi đầu xuống, cùng Lâm Hách cái kia ánh mắt kiên định gặp nhau, trong không khí giống như ngưng kết, nặng nề mà kiềm chế. La Phong ở một bên, tầm mắt tại Lâm Hách cùng hỗn độn thành chủ tầm đó bồi hồi, trong lòng dần dần minh ngộ. Hắn nhớ tới Lâm Hách từng trong lúc lơ đãng lộ ra một chút những cái kia liên quan tới địa cầu bí mật mạnh mẽ, ngày nay trong lòng hắn chắc vá ra một vài bức rung động hình tượng. Xem ra Lâm Hách đối địa cầu bí mật hẳn là sớm đã có hiểu biết, chỉ là bởi vì bí mật này sức nặng quá nặng, vì lẽ đó Lâm Hách chỉ có thể một mình yên lặng tiếp nhận. Đối mặt hỗn độn thành chủ loại này vĩ đại tồn tại, Lâm Hách vì quê hương của bọn hắn, cũng là đứng vững cố này áp lực vô hình, không chút do dự trực tiếp hướng hỗn độn thành chủ phát ra hỏi thăm. Nhưng hắn là địa cầu lãnh chúa, tự nhiên sẽ không để cho Lâm Hách một thân một mình đối mặt hỗn độn thành chủ áp lực. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía hỗn độn thành chủ, lão sư, ta là địa cầu lãnh chúa, ta biết rõ mảnh đất này đối mỗi một cái sinh mệnh ý nghĩa, ta không muốn nhường vô số đồng bào rời quê hương. Càn Vũ Vũ trụ quốc là tại ta công ty vũ trụ giả định khống chế phía dưới, toàn bộ vũ trụ quốc đều là thuộc về công ty vũ trụ giả định, theo lý thuyết, chỉ cần ta xuống đạt đến một phần mệnh lệnh, liền có thể tước đoạt ngươi đối địa cầu nắm giữ quyền. Hỗn độn thành chủ lời nói dù nhạt, lại như lôi đình bạc quân, quanh quẩn tại hỗn độn khư bao la bát ngát bên trong không gian. Thành chủ đại nhân, chúng ta tự nhiên biết rõ lý lẽ này, nhưng ngài lựa chọn tại hỗn độn khư tiếp kiến chúng ta, cái này không thể nghi ngờ biểu thị việc này còn có tranh luận sau khi đất. Lâm Hách nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, lại vẫn duy trì tỉnh táo cùng kiên định, địa cầu lãnh chúa lẽ ra phải do người địa cầu chính mình gánh vác. Vậy nếu như ta dùng trí bảo đến trao đổi địa cầu đâu, các ngươi một người một kiện. Hỗn độn thành chủ âm thanh bỗng nhiên biến hùng hậu mà nặng nề, trực tiếp tại hỗn độn khư bên trong khuấy động ra, địa cầu mặc dù trọng yếu, thế nhưng đối chính các ngươi thực lực lại là không có nửa điểm tăng lên, mà trí bảo thế nhưng là liền vũ trụ tôn giả đều tha thiết ước mơ bảo vật. Lời vừa nói ra, cho dù là Lâm Hách cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nguyên tắc, công ty vũ trụ giả định cho La Phong hai cái phương án, trong đó một cái phương án chính là mua địa cầu. Vậy cái kia cái thời điểm điều kiện chỉ là 2.100 triệu đơn vị hôn nguyên mà thôi, mặc dù đối bọn hắn hiện tại đến nói cũng là một món tài sản khổng lồ, nhưng là cùng hai cái trí bảo so với, đó chính là ngày đêm khác biệt. Lần này hỗn độn thành chủ đưa ra điều kiện, không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng hắn đối Lâm Hách cùng La Phong cực độ xem trọng. Vì để tránh cho xuất hiện Diễm Thần tộc như thế phản bội nhân tộc sự tình xuất hiện, Hỗn Độn Thành chủ tình nguyện hùng hồn giúp tiền, lấy hai cái chí bảo đổi lấy địa cầu, cũng không nguyện ý nhường hai người bọn họ sinh ra đối nhân tộc lòng bất mãn. Nhưng mà, Lâm Hách lại khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh mà kiên quyết, "Thành chủ đại nhân, chí bảo dĩ nhiên vô cùng trân quý, nhưng ở trong lòng ta, quê quán sức nặng biển siêu hết thảy." La Phong cũng như ở một bên gật đầu phụ họa, trong ánh mắt để lộ ra kiên định giống vậy cùng chấp nhất. "Vậy nếu như ta nói chỉ cần địa cầu một nửa quyền sở hữu đây?" Hỗn Độn Thành chủ tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, "Địa cầu lãnh chúa vẫn như cũng là La Phong, người địa cầu vẫn như cũ có thể tại trên địa cầu sinh hoạt. Bất quá như vậy, điều kiện liền muốn giảm xuống một chút, các ngươi một người một kiện đỉnh cấp trọng bảo bình thường vũ trụ tôn giả cũng đều chỉ là nắm giữ loại trình độ này bảo vật." Lâm Hách nghe vậy, quay đầu cùng La Phong tầm mắt giao hội, lẫn nhau trong mắt đều là lập lòe không dung dao động kiên quyết. Sau một lát, bọn hắn đồng thời lắc đầu, lấy một loại không thể nghi ngờ tư thái, huyện cự Hỗn Độn Thành chủ đề nghị. Hỗn Độn Thành chủ hai con ngươi giống như sâu xa đại dương, giờ phút này nổi lên khó mà phát giác gợn sóng. Tại triệu kiến Lâm Hách cùng La Phong phía trước, hắn đối với lần này đàm phán ôm lấy cực lớn tin tưởng, rốt cuộc hắn chỗ đưa ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, không cần nói là hai cái chí bảo vẫn là hai cái đỉnh cấp trảo bảo, đều là đủ để cho vô số cường giả điên cuồng bảo vận. Chí bảo giá trị, không thể nghi ngờ. Chúng có thể làm cho cao cao tại thượng vũ trụ tôn giả cũng vì đó nghiêng đổ, cho dù là những cái kia quyền cao chức trọng vũ trụ quốc chủ, phần lớn cũng không duyên nắm giữ dạng này hiếm thấy chân bảo. Mà đỉnh cấp trảo bảo, chân quý giống nhau phi phàm, trên cơ bản là vũ trụ tôn giả chuyên môn phối trí, cực tiểu số bất hủ tồn tại mới có thể nắm giữ. Nhưng mà, địa cầu cùng với bộ phận quyền sở hữu, đối với trước mắt Lâm Hách cùng La Phong mà nói, tựa hồ đồng thời không tính thực chất tăng lên ý nghĩa. Nó vô pháp trực tiếp tăng cường bọn hắn thực lực, cũng vô pháp đối bọn hắn tương lai sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, không cần nói là Lâm Hách vẫn là La Phong, đều không chút do dự cự tuyệt đề nghị của hắn. "Lâm Hách, La Phong Hỗn Độn Thành chủ âm thanh trầm thấp mà có lực, các ngươi hẳn là tin tưởng, nhân loại chúng ta tộc đàn cũng không phải là chỉ có công ty vũ trụ giả định một nhà độc đại, còn có người sáng lập cự phủ cùng với các vũ trụ chi chủ. Địa cầu sự tình, can hệ trọng đại, liền ta cũng vô pháp tự tiện làm chủ. Chúng ta cũng không phải tại ép buộc các ngươi giao ra địa cầu, chỉ là hy vọng lấy được bộ phận quyền sở hữu, dùng các phương diện lợi ích đều chiếm được cân bằng, các ngươi sợ người địa cầu bởi vậy chịu ảnh hưởng, chúng ta cũng có thể thi hành cái khác cử động cam đoan người địa cầu cùng bình ổn định." Hỗn Độn Thành chủ thần sắc nghiêm túc. "Thiên phú của các ngươi cùng gặp gỡ tại trong vũ trụ đều là siêu quần bạt tụy, tương lai rất có thể trở thành nhân loại chúng ta tộc đàn tầng cao nhất một viên. Nếu như bây giờ liền nhường cái khác cao tầng sinh lòng bất mãn, đối các ngươi đến nói cũng không phải là chuyện tốt." Hắn sở dĩ như vậy kiên nhẫn cùng Lâm Hách cùng La Phong câu thông, một mặt là bởi vì hắn đối hai người tương lai ký thác kỳ vọng, một phương diện khác thì là ngược người khác nghi vị kia dị tộc vũ trụ tối cường giả đã cùng Lâm Hách từng có tiếp xúc, thậm chí khả năng đã thu Lâm Hách làm đồ đệ. Hắn lo lắng xử lý không thích đáng không chỉ sẽ để cho hai cái này tuyệt thế thiên tài đối nhân tộc sinh ra nội bộ lục đục cảm xúc, còn biết chọc giận vị kia dị tộc vũ trụ tối cường giả. Cứ việc nhân tộc cũng có vũ trụ tối cường giả tọa trấn, nhưng vô cớ đắc tội một vị nắm giữ vũ trụ tối cường giả thực lực kẻ độc hành, đối với nhân tộc đến nói không thể nghi ngờ là một hồi tai họa thật lớn. Bởi vậy, Hỗn Độn Thành chủ tại cân nhắc lợi hại về sau, lựa chọn lấy hòa bình câu thông phương thức đến giải quyết cái này một khó giải quyết vấn đề. Chương 139, ước định cứ việc Lâm Hách đối Hỗn Độn Thành chủ trong lòng chân thực ý đồ không thể nào phỏng đoán, nhưng hắn không thể không khâm phục đối phương xem như thuyết khách cao siêu kỹ xảo, nó từ lợi ích góc độ khắc sâu phân tích trực chỉ hệ tâm. Nhưng địa cầu bộ phận quyền sở hữu, để cầu đến các phe cùng có lợi. Lâm Hách cũng biết, địa cầu bộ phận quyền sử dụng chỉ là tạm thời bị nhân tộc cầm đi sử dụng, trong nguyên tắc La Phong nắm giữ vũ trụ chi chủ thực lực về sau, cũng là đem bộ phận này quyền sử dụng trực tiếp thu hồi. Mà một kiện đỉnh cấp trọng bảo đối bọn hắn hiện tại đến nói, cũng đúng là một kiện tràn ngập dụ hoặc bảo vật, thế nhưng Lâm Hách hay là không muốn đáp ứng. Tại trong nguyên tắc, La Phong tại tộc quân áp lực thật lớn phía dưới, bất đắc dĩ đem địa cầu một nửa quyền sở hữu chắp tay nhường cho, làm cho đại lượng ngoài hành tinh di dân ở tại địa cầu đại dương, trên biển phụ không thành các loại. Những cái kia ngoài hành tinh di dân một mực là bên báo tự đắc, La Phong chỉ có thể áp chế bọn hắn không lọt đến, nhưng bọn hắn trong xương cốt lại tràn ngập đối địa cầu thổ dân khinh miệt cùng khinh thường. Viên kia xanh thẳm tinh cầu, xem như địa cầu nhân loại cái nôi cùng cố hương, có thể nào chịu đựng trở thành người khác kỳ thị cùng nhục nhã đối tượng. Mời thần dễ dàng tiễn thần khó, đạo lý này Lâm Hách lại quá là rõ ràng. Cho dù là La Phong, tại bước vào vũ trụ chi chủ hàng ngũ về sau, vẫn là người sáng lập cự phủ chính mình móc ra một kiện đỉnh phong chí bảo hiến cho tộc đàn, mới để cho địa cầu quyền sở hữu chân chính trả lại. Mà Lâm Hách cố gắng trưởng thành lâu như vậy, một cái trong đó nguyên nhân chính là hy vọng địa cầu có khả năng một mực nắm giữ hoàn toàn quyền tự chủ, hắn hiện tại ngay tại tận khả năng tranh thủ khả năng này. Lâm Hách xoay người, ánh mắt kiên định nhìn về phía La Phong, chậm rãi mở miệng, "A Phong, trong lòng ta có một ý tưởng, nhưng ngươi là địa cầu lãnh chúa, vì lẽ đó ta trước hết nghe một chút ý kiến của ngươi." La Phong nghe vậy, thần sắc biến nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói, "Lâm Hách sư minh, trước đây địa cầu lãnh chúa vị trí vốn nên thuộc về ngươi, là ngươi hùng hồn nhường cho, vì lẽ đó ý nguyện của ngươi với ta mà nói, liền như là ý nguyện của ta." Lâm Hách nhẹ nhàng gật đầu, lập tức xoay người mặt hướng Hỗn Độn Thành chủ, trong giọng nói mang theo vài phần nghị sâu tính kỹ sau trầm ổn, "Thành chủ đại nhân, ngài thân là công ty vũ trụ giả định người cầm quyền, càng là vũ trụ chi chủ, có khả năng khoan dung chúng ta hai cái này hậu bối nhiều lần cự tuyệt ngài đề nghị, không thể nghi ngờ là đối với chúng ta thiên phú cùng tương lai độ cao tán thành." Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục nói, "Nhưng mà, thiên phú rốt cuộc không cùng cấp tại thực lực, chúng ta sức nặng còn chưa đủ. Bởi vậy, ta muốn cùng ngài đạt thành một cái ước định, có lẽ có thể vì chúng ta ở giữa khác nhau tìm tới một đầu đường ra. Hỗn độn thành chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói nghe một chút. Hắn bén nhạy phát giác được, Lâm Hách thái độ so sánh với trước đã có mềm hóa, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần Lâm Hách gật đầu, tộc đàn phương diện hơi làm đền bù cũng không phải là việc khó. Đã nhân tộc cao tầng nhìn chúng tương lai của chúng ta, vậy liền bằng vào chúng ta tương lai xem như tiền đặt cược. Lâm Hách hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, ta thỉnh cầu giữ lại địa cầu hoàn chỉnh quyền sở hữu, trong vòng 1 triệu kỷ nguyên. Tại đây trong thời gian dài dằng dặc, địa cầu vẫn như cũ thuộc về chúng ta người địa cầu nhất mạch. Hỗn độn thành chủ hơi khẽ giật mình, 1 triệu kỷ nguyên. Lâm Hách kiên định gật đầu, đúng vậy, 1 triệu kỷ nguyên. Trong khoảng thời gian này về sau, chúng ta lại một lần nữa thảo luận việc này. Ta tin tưởng, đến lúc đó, tộc đàn sẽ dành cho chúng ta một cái chân chính hài lòng phương án giải quyết. Hỗn độn thành chủ nhìn chăm chú Lâm Hách, trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, ngươi là muốn lợi dụng cái này 1 triệu kỷ nguyên thời gian, tăng lên thực lực mình, cho đến tại tộc đàn bên trong có đầy đủ quyền lên tiếng, từ đó tránh bất kỳ nhằm vào các ngươi áp lực sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, tức nghĩ tán thưởng Lâm Hách can đảm, lại cảm thấy ý tưởng này khó tránh quá ý nghĩ hao huyền. Hỗn độn thành chủ ngữ khí nghiêm túc, các ngươi phải biết, địa cầu giá trị nhưng không có các ngươi tưởng tượng thấp như vậy, cho dù các ngươi trở thành như thiên thực cung chủ như thế đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, cũng chưa chắc có thể thay đổi quyết định này. Lâm Hách nghe vậy, trong ánh mắt không có mảy may dao động, hắn không chút do dự trả lời, đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ không đủ, vậy chúng ta liền trở thành vũ trụ chi chủ. Phần này kiên định cũng không sợ, như là ngẽ con mới đẻ không sợ hổ, nhưng lại ẩn giấu đi 10 phần tự tin. Ta nguyện ý đánh cược vấn này. Lâm Hách hai con ngươi cô đọng như mũi nhọn, âm thanh tuy nhỏ lại để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, liền cược cái này 1 triệu kỷ nguyên. Ta cùng La Phong có thể hay không đạp lên cảnh giới kia? Không cần nói là hắn hay là La Phong, chỉ cần trở thành vũ trụ chi chủ, chính là nhân loại tộc quần chân chính tầng cao nhất, cũng không có thể sẽ có người sẽ vì loại sự tình này không tiếp dẫn lửa một vị vũ trụ chi chủ. Mà nếu như bọn hắn cùng một chỗ trở thành vũ trụ chi chủ, cái kia trong nhân tộc tuyệt đối sẽ không có người có bất kỳ không giống ý kiến. Hỗn độn thành chủ nhìn qua hắn, cặp kia sâu xa bên trong đôi mắt lập lòe bị Lâm Hách kiên định tín nhiệm lây nhiễm tia lửa, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái nói, đối với vũ trụ chi chủ mà nói, 1 triệu kỷ nguyên bất quá là một cái búng tay. Rốt cuộc đối với vũ trụ chi chủ đến nói, 1 triệu kỷ nguyên cũng không phải là một cái thời gian dài dằng dặc. Như Lâm Hách mục tiêu là hai người bọn họ đều trở thành vũ trụ tôn giả, hỗn độn thành chủ có lẽ sẽ không thái quá kinh ngạc, nhưng trở thành vũ trụ chi chủ, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng hành động vĩ đại. Đầy đủ, liền định 1 triệu kỷ nguyên. Lâm Hách trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ chắc chắn. Nếu như không phải là quá mức kinh thế hai tục, Lâm Hách quả là cũng dám nói 100.000 kỷ nguyên, thậm chí ngắn hơn. Tại nguyên tắc bên trong, La Phong mặc dù tại tinh không cự thú thủy tổ cỡ nhỏ trong vũ trụ tu luyện mấy chục ngàn kỷ nguyên, thế nhưng dựa theo nguyên thủy vũ trụ thời gian đến tính toán, La Phong tính toán đâu ra đấy liền tu luyện hơn 10 cái kỷ nguyên, liền nắm giữ vũ trụ chi chủ thực lực, lấy được tộc quần thừa nhận, địa cầu vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng. Đối Lâm Hách mà nói, đã bắt đầu tu luyện cửu kiếp bí điện La Phong, chính bằng tốc độ kinh người hiện ra nó tư chất bị tiên, cho Lâm Hách áp lực trước đó chưa từng có. Phần này áp lực, nhưng cũng trở thành đẩy mạnh Lâm Hách không ngừng tiến lên cường đại động lực, hắn tuyệt không nguyện bị La Phong xa xa bỏ lại đằng sau. Ngươi ý nghĩ rất điên cuồng, nhưng đánh động ta, ta liền cho các ngươi một cái chứng minh mình cơ hội. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói, ta cho La Phong 3.000 năm thời gian đi tu luyện diễn thần thất biến tầng thứ nhất, nhưng đối ngươi, ta chỉ cho 300 năm, trong vòng 300 năm, ngươi nhất định phải thông qua cấp vực chủ nguyên thủy thông tiên sơn. Nếu như hai người các ngươi đều hoàn thành ta đưa ra điều kiện, như thế, ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi. Mặc dù còn không có cùng người sáng lập cự phủ, cái khác vũ trụ chi chủ thương nghị, nhưng Lâm Hách cái này gần như cuồng vọng ý nghĩ, bản thân liền ẩn chứa một loại vô pháp đơn giản cự tuyệt lực lượng. Đối với hỗn độn thành chủ đến nói, 1 triệu kỷ nguyên thời gian, nhân tộc nếu như nhiều một vị vũ trụ chi chủ, thậm chí là hai vị, vậy nhưng so địa cầu bản thân giá trị cao hơn rất nhiều, mà lại người địa cầu bản thân cũng giống như vậy nắm giữ đặc thù linh hồn thiên phú. Chỉ là không có biện pháp thỏa mãn thế lực khác lợi ích đủ cầu, một điểm này vấn đề liền cần hỗn độn thành chủ đi giải quyết. Cảm ơn thành chủ đại nhân khoan dung độ lượng cùng lý giải. Đa tạ lão sư thành toàn. Lâm Hách cùng La Phong gần như đồng thời không mình hành lễ, biểu đạt bọn hắn nội tâm cảm kích. Đợi đến nhân tộc người mạnh nhất người sáng lập cự phủ trở lại nguyên thủy vũ trụ về sau, ta biết cử hành nhân tộc hội nghị cấp cao đối địa cầu vấn đề tiến hành quyết nghị. Hỗn độn thành chủ nhìn xem Lâm Hách, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi ý nghị sẽ có được thông qua. Lâm Hách lần nữa cung kính hành lễ, tạ thành chủ đại nhân. Hỗn độn thành chủ nhìn qua Lâm Hách cùng La Phong từ từ đi xa bóng lưng, trong mắt lập lòe một vẻ khó mà che giấu chờ mong. Chẳng biết tại sao, hắn tại đây hai vị người trẻ tuổi trên thân, giống như nhìn thấy vô cùng vô tận tiềm lực cùng hy vọng, giống như biểu thị nhân tộc tương lai đem bởi vì bọn hắn tồn tại mà tách ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Chương 140, cấp vực chủ nguyên thủy thông thiên sơn Lâm Hách sư mình, 300 năm cũng không phải là một cái thời gian dài dằng dặc, ngươi có nắm chắc không? La Phong cùng Lâm Hách sóng vai đi ra phủ thành chủ cái kia uy nghiêm mà cổ phát cửa lớn, lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn vội vàng đã giống như thủy triều phun trào. Cứ việc ở sâu trong nội tâm đối Lâm Hách cái kia kinh thế hai tục thiên phú tin tưởng không nghi ngờ, cho là chỉ cần đợi một thời gian, thế gian vạn vật đều là khó thành vì trở ngại. Nhưng trước mắt vắt ngang, dù sao cũng là cấp vực chủ nguyên thủy thông thiên sơn, cần đại khái xông qua thông thiên kiểu 16 tầng năng lực mới có thể xông qua, mà Lâm Hách cùng hắn đột phá đến vực chủ thời gian cũng còn ngắn. Lâm Hách nghe vậy, bước chân không tự chủ được một trận, quay đầu nhìn về phía La Phong, trên mặt hiện lên một vẻ tấm áp như ngày xuân ánh nắng mỉm cười, nụ cười kia bên trong cất giấu mấy phần lạnh nhạt cùng tự tin, nói khẽ, đã như thế, sao không tự mình thử một lần? Từ hắn bước vào vực chủ cảnh đến nay, Lâm Hách một mực lấy một loại gần như trầm mặc phương thức yên lặng trưởng thành, chưa từng đặt chân thông thiên tiểu một bước. Phần này ẩn nhẫn, chỉ vì không để cho mình ánh sáng quá lóa mắt, để tránh che giấu La Phong sắc bén, miễn cho ở trong mắt Hỗn Độn Thành chủ, bởi vì thiên phú kém, ảnh hưởng thu đồ quyết định. Nhưng mà, ngày nay La Phong đã đến Hỗn Độn Thành chủ ưu ái, sư đồ chi danh cố định, Lâm Hách liền không cần lại ẩn tàng sắc bén, là thời điểm nhường thế nhân kiến thức hắn chân chính thiên phú cùng thực lực. Tại trong nhân tộc, chỉ có thể hiện ra cao hơn thiên phú, mới có thể thắng được càng nhiều xem trọng cùng tài nguyên. La Phong nghe vậy, trên mặt lóe qua một vẻ kinh dị, con mắt chăm chú khóa chặt ở trên người Lâm Hách, phảng phất muốn xem thấu vị sư huynh này trong lòng ý nghĩ. Khoảng thời gian này đến nay, hắn đắm chìm tại kim pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp trong nghiên cứu, nhờ vào kim giác cự thú cường đại huyết mạch cùng thú thần pho tượng kỳ diệu lực lượng, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động xông qua thông thiên tiểu tầng thứ 13. Phần này thành tựu, đủ để cho hắn tràn đầy tự tin, coi là cùng Lâm Hách ở giữa chênh lệch ngay tại Lặng Yên thu nhỏ. Mà giờ khắc này, nhìn qua Lâm Hách cái kia bình tĩnh mà sâu xa đôi mắt, trong lòng La Phong lại dâng lên một luồng khó nói lên lời cảm giác, giống như khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ xa xôi. Thông Thiên Sơn vị diện không gian, cái này một mảnh mênh mông trên mặt đất chỉ có ba tòa núi cao nguy nga, ba tòa núi cao trên sườn núi đều có phát ra màu vàng hao hết sạch văn tự, Thiên Địa, Thái Sơ, Nguyên Thủy, trong đó tòa kia Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn hiển nhiên là cao nhất. Bù bù, hai bóng người trực tiếp xuất hiện mảnh không gian này, chính là Lâm Hách cùng La Phong, bọn hắn thân hình mạnh mẽ, như là hai đạo gió mạnh, cấp tốc hướng phía Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn phương hướng vội vã đi. Dưới chân núi, một phương đá lớn nằm ngang, trên đó nằm một cái cao lớn tổ rèn, thân thể bà bỡ, như là một tòa núi nhỏ, trong ngủ say để lộ ra một loại không bị trói buộc cùng gia tính. Tại bên cạnh hắn, một cái cao chừng mấy trượng màu tím đen cự phủ lặng lặng đứng lặng, thân búa phía trên giống như ngưng kết vô số máu tươi, tản ra làm người sợ hãi tia lạnh. Cảm nhận được kẻ ngoại lai khí tức, cái kia ngủ say tổ rèn đột nhiên trở mình một cái bò lên, mắt trâu chừng tròn xoe, nháy mấy lần, ngắm nhìn bốn phía, khi ánh mắt rơi vào Lâm Hách cùng trên thân La Phong lúc, không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi như thế nào hai người cùng đi? Sông Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn thế nhưng là chỉ có thể một người. Lâm Hách mỉm cười, thần sắc cũng dung, nói, là ta muốn sông Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, hắn chỉ là tới quan sát một cái. A. Tô Dẹn nghe xong, lập tức trừng lớn mắt trâu, lập tức hét lớn một tiếng, âm thanh vang động trời, có người sông Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn rồi. Lời còn chưa dứt, hai đạo ánh sáng lấp lánh từ đằng xa chạy nhanh đến, chính là người vượn tinh thần niệm sư cùng xà nữ Huyễn Thuật sư, bọn hắn cùng Tô Dẹn cùng nhau canh giữ ở núi này dưới chân, giờ phút này hội tụ cùng một chỗ, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lâm Hách cùng La Phong. Đồng thời trong đầu của bọn hắn cấp tốc tiếp thu được liên quan tới Lâm Hách cùng La Phong tài liệu cặn kẽ. Lâm Hách, xông qua vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, xông qua thông thiên kiểu thứ 11 tầng. Xà nữ nhếch miệng lên một vệt mị hoặc dáng tươi cười, trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ cùng chờ mong, Lâm Hách điện hạ, ngươi đây là che giấu thực lực sao? Hy vọng ngươi có thể mang cho chúng ta ngạc nhiên. La Phong điện hạ, ngươi có thể ở một bên quan sát. Lâm Hách nghe vậy, đối với người thủ quan khẽ gật đầu, dò hỏi, có thể bắt đầu sao? Tùy thời có thể. Tô Dẹn cởi mở cười một tiếng, lập tức lui sang một bên, chuẩn bị kỹ càng. Lâm Hách thân hình khẽ nhúc đích, sau lưng màu xanh biếc quyển trượng nháy mắt phân giải, hóa thành ngàn vạn lưỡi liêu diệt đao, tia sáng bắn ra bốn phía, tựa như tinh thần vẫn lạc, bắt đầu tiến hành tinh vi mà xảo diệu tổ hợp. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, những cái kia lưỡi đao liền hóa thành một thanh dài đến 5 mét màu xanh biếc trường thương, trên thân thương lưu chuyển lên thần bí tia sáng, chính là Sâm La thần binh hoàn mỹ nhất hình thái tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch cấp độ. Xèo. Một tiếng thanh thúy tiếng xé gió lên, chiến đấu nháy mắt bộc phát. Một bên La Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như dung nhập trong hư không, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy Lâm Hách cùng người thủ quan quá trình chiến đấu. lại không chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn hết sức chăm chú quan sát, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không có xông qua vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, một mực là trong lòng của hắn một cái tiếc nuối. Ngày nay, cái này cấp vực chủ Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, chính là hắn nhất định phải chinh phục cửa ải, cũng là hắn chứng minh thực lực mình cùng quyết tâm sân khấu. Theo Lâm Hách một đường thế như trẻ tre, từ Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn chân núi đến sườn núi, tất cả người thủ quan đều không thể ngăn cản bước chân của hắn, ào ào thua trận. Hồ Lâm Hách chân đạp kiếm diệt toa, dọc theo Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn vách đá với đá, một đường kéo lên, cho đến đỉnh núi. Không có quá nhiều nói nhảm, Lâm Hách cũng là trực tiếp đối với đỉnh núi người thủ quan phát động chiến đấu. Đi qua nhiều năm khổ tu cùng lĩnh hội, Lâm Hách đối không gian bản nguyên pháp tắc lý giải đã đạt tới một cái cao độ toàn mới, Sâm La thần binh trong tay hắn càng là phát huy ra trước nay chưa từng có uy lực. Sâm La thần binh bất hủ diệt khả địch hết thể có tầng 3, Sâm La chiến thương lực công kích đạt tới cực hạn, xuyên qua khoảng cách có thể dài đạt đến 1 triệu cây số, mà lại xuyên toa hư không mới chính thức được xưng tụng thuấn di không có mảy may không gian ba động, làm cho không người nào có thể nhận ra. Lâm Hách linh hồn tiếp nhận truyền thừa về sau, đã đạt tới vũ trụ pháp tắc cho phép cực hạn, lại tăng thêm linh hồn phòng ngự bí pháp, xà nữ Huyễn Thuật sư lấy được huyễn thuật công kích đối Lâm Hách không có mảy may tác dụng, mà lại cái này cũng đại biểu cho Lâm Hách niệm lực dao động trực tiếp đạt tới 100 lần, niệm lực dao động hoàn toàn bộc phát, toàn lực thi triển Sâm La thần binh trạng thái, không cần nói là tổ rèn vẫn là người vượn đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Bất quá tổ rèn cùng người vượn phối hợp lẫn nhau phía dưới, trong lúc nhất thời Lâm Hách muốn phải công phá phòng ngự còn không có dễ dàng như vậy. Nhưng chiến trường cục diện bế tắc, làm Lâm Hách lấy ra một cái màu trắng tinh chiến thương lúc, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Đây không phải là trời xanh chiến thương, mà là một cái ẩn chứa thời không bản nguyên pháp tắc bí văn đặc thù binh khí. Hắn nhìn xem trước mặt tổ rèn cùng người vượn, nói khẽ, cảm ngộ thời không bản nguyên pháp tắc lâu như vậy, ta cũng sáng tạo một chiêu thương pháp, vừa vặn hiện tại có thể thử nghiệm một cái uy lực. Thời không huyễn ảnh thương. Lâm Hách trực tiếp câu thông thời không bản nguyên vũ trụ pháp tắc, sau đó hắn đối với phía trước người thủ quan bắn một phát đâm ra. Một phát này, giống như xuyên qua thời không giới hạn, đem chung quanh thời không đều quấy đến rối loạn không chịu nổi. Lực lượng pháp tắc trong hư không hóa thành vô số đạo bóng thường, như là như mưa to chút xuống, đối với ba vị người thủ quan phát động liên miên không dứt công kích. Ba vị người thủ quan lập tức cảm giác chung quanh thời không đều đối với hắn nhóm sinh ra áp chế, bọn hắn giống như không còn là tại cùng Lâm Hách chiến đấu, mà là tại cùng toàn bộ thiên địa, toàn bộ vũ trụ là địch. Tại đây loại áp lực dưới, bọn hắn thực lực giảm mất đi nhiều, căn bản là không có cách phát huy ra vốn có trình độ. Suy, Sâm La chiến thương trực tiếp xuất hiện tại người vượn tinh thần niệm sư sau lưng, sau đó trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Người vượn tinh thần niệm sư thân thể nháy mắt cứng ngắc, sau đó chậm rãi ngã xuống. Ba cái người thủ quan đã đi thứ nhất, còn lại cũng liền không đáng để lo, trực tiếp tại Sâm La chiến thương công kích đến lần lượt vẫn lạc. Tại gió núi trong tiếng thét gào, Lâm Hách đứng thẳng ở thông thiên sơn đỉnh, thần sắc mịt mù lãnh đạm mà lạnh lùng, thân ảnh của hắn tại bên mông dưới bầu trời lộ ra càng thêm cao xa, giống như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, quan sát dưới chân cái này yên lặng mà rộng lớn thông thiên sơn bị diện.